Chương 01, xuyên qua tống võ thế giới chương 01, xuyên qua tống võ thế giới hữu tình lữ nhảy sông tuấn tình. Hô to một tiếng hấp dẫn Lâm Phàm chú ý, nhưng hắn không để ý đến, một nguyên nhân là bởi vì hắn tháng này đã đến trễ hai lần rồi, giám đốc nói với hắn lại trễ đến thì khai trừ hắn. Một nguyên nhân khác chính là hắn căn bản sẽ không bơi lội, chớ nói chi là đi cứu người, cho nên Lâm Phàm thì không tới thêm phiền toái. Nhưng mà chuẩn bị đi làm Lâm Phàm vẫn là bị đám người xem náo nhiệt cho lôi cuốn đến rồi bờ sông. Ta phải đi làm a, nhường một chút, đến trễ. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Kêu cái gì, mạng người quan trọng, tất cả mọi người vội vã cứu người đâu, ngươi đi làm quan trọng hay là nhân mạng quan trọng? Một đang hướng bên trong chen mập mạp chỉ trích dậy rồi Lâm Phàm. Đúng thế, trẻ danh to sắc một chút huyết tính đều không có, không nói cứu người coi như xong, còn muốn trở ngại người khác cứu người. Vây xem những người khác thì bắt đầu chỉ trích dậy rồi Lâm Phàm kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Các người đám này ăn dưa còn chúng, phàm là có một dám đi xuống cứu người, ta cũng chịu phục. Toàn bộ mẹ nó vây quanh ở này nhìn xem náo nhiệt, thì có mặt giáo hơn ta, thật mẹ nó cho người mặt mũi rồi. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ khẩu chiến quần nhỏ lúc, bị trước đó cái tên mập mạp kia bụng lớn nạm cho đỉnh một chút, vừa mất đủ thì ngã vào trong sông rồi. Có người nhảy xuống, có người đi cứu người. Còn chúng bây xem sôi nổi quát to lên. Nếu Lâm Phàm bây giờ có thể nói chuyện, hắn khẳng định nói một câu ta cứu ngươi mụ, ta là bị người dồn xuống tới, ta không biết bơi à. Đáng tiếc hắn bối rối phía dưới uống liền mấy nước bọn, chỉ có thể liều mạng giằng co. Không thích hợp, hắn hình như không biết bơi à. Cái gì? Không biết bơi còn nhảy xuống, đây không phải thêm phiền sao? Bọn hắn không biết Lâm Phàm bị đẩy xuống tới, nhịn không được châm biếm lên. Về phần mới vừa nói muốn cứu người ăn dưa của chúng, lúc này lại không có một cái nào khẳng đi xuống, cũng đang xem náo nhiệt. Trên bờ mập mạp thấy tình thế không ổn, ỷ vào chính mình thân rộng thể béo khí lực lớn, xuyên qua đám người bỏ trốn mất dạng rồi. Lâm Phàm chỉ tại không ngừng rẽ rùa bên trong, dần dần chìm vào rồi đáy nước. Tại chết ý thức tiền một giây sau cùng, Lâm Phàm trong lòng hô lớn một câu, mập mạp chết bẩm, ta ít 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 mẹ ngươi à. Lâm Phàm một cái giật mình tỉnh táo lại, phát hiện chính mình chính nằm ở trên giường. Lẽ nào ta được người cứu xuống? Thật sự là quá tốt. Lâm Phàm may mắn vô ngực. Về phần đến muộn công tác làm sao bây giờ, Lâm Phàm đã không quản được nhiều như vậy, năng lực bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Nhưng mà Lâm Phàm đột nhiên phát hiện không hợp lý, gian phòng này cổ kính, xem xét cũng không giống là hiện đại phòng a. Lâm Phàm đi nhanh lên đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa gỗ, phát hiện bên ngoài là một đình viện, trong nội viện trồng rồi các loại hoa tươi, chính ganh đua sắc đẹp mở ra, góc đông bắc thì là một mảnh màu xanh biếc giạt rào rừng trúc, giữa sân còn có một gian đình hóng mát, trong lương đình trưng bày lấy bàn đá ghế đá. Sau đó cảm giác đầu đau đớn một hồi, một cỗ ký ức theo chỗ sâu trong óc hiện lên. Lâm Phàm chỉnh lý xong trong đầu ký ức, ám đạo một câu xong rồi, chính mình xuyên việt rồi, với lại xuyên qua hay là tống võ thế giới, đây không phải chết chắc rồi sao? Muốn hỏi hắn vì sao hiểu rõ đây là một tống võ thế giới, bởi vì thế giới này lại có Trương Tam Phong, có Độc Cô Cầu Bại, có Đông Phương Bất Bại, có Di Hoa Cùng, thậm chí còn có Tuyết Nguyệt Thành. Lung ta lung tung, thực sự là lung ta lung tung, đây không phải hết à? Thế giới khác còn chưa tính, thế nhưng chính mình chưa có xem Thiếu Niên Ca Hành à, chính mình chỉ là nghe nói qua một Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y mà thôi. Với lại chính mình lại đã tại như vậy hỗn loạn thế giới sinh sống 16 năm, chỉ là túc tuệ một mực không có thức tỉnh mà thôi. Lúc trước chính mình chết đuối về sau, đầu thai đến này tống võ thế giới, đã trở thành Tô Châu thành một nhà phú thương công tử. Mẫu thân vì sinh chính mình khó sinh mà chết, mà phụ thân Lâm Hải không tiếp tục cưới, cho mình lấy tên Lâm Phàm, hy vọng chính mình bình thường, an an ổn ổn địa vượt qua cả đời này. Nhưng mà hôm nay Lâm Hải ra ngoài nói chuyện làm ăn, lại bị Sơn Tặc giết chết. Vừa nãy tiếp vào cái chết của phụ thân tin tức, chính mình đã bất tỉnh, cho tới bây giờ mới tỉnh lại, nha hoàn cùng quản gia nên cũng đi gọi lang trung rồi. Trải qua này kích thích, chính mình mới thức tỉnh túc tuệ, hiểu rõ kiếp trước kiếp này. Mặc dù cảm giác trước đó nhân sinh có chút không chân thực, nhưng Lâm Hải dù sao cũng là chính mình cô thân thể này phụ thân. Mặc kệ chính mình đúng Lâm Hải tình cảm thế nào, thù cha không thể không báo. Chẳng qua mặc dù thiên phú võ học của mình vẫn được, thế nhưng không có thức tỉnh túc tuệ trước, chính mình lại không thích luyện võ, cho nên đến bây giờ còn là bất nhập lưu võ giả, này có thể làm sao báo cửu? Giết chết phụ thân là ngoài thành Tô Châu Thanh Phong Sơn Hắc Phong trại sơ tặc, bọn hắn đại đương gia đã là nhị lưu võ giả rồi, còn có nhị đương gia cùng tam đương gia đều là tam lưu võ giả. Lâm Phàm muốn báo thủ, lại có lòng không đủ lực. Cái này tống võ thế giới, tu luyện đẳng cấp chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, tiên tiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên, phá toái hư không. Nhưng mà phá toái hư không đã trở thành truyền thuyết, chỉ có chút ít không có mấy lục địa thần tiên chấn nhiếp giang hồ. Trương Tam Phong Độc Cô Cầu Bại chính là như vậy lục địa thần tiên, vô cùng cường đại, cũng rất ít xuất thủ. Hắc Phong trại ba cái đưa ra, mặc dù tại đây cái tổng võ giang hồ chỉ là tiểu lâu la mà thôi, nhưng mà đối với hắn Lâm gia mà nói đã coi như là vô cùng đối thủ khó dây dưa rồi. Lâm Phàm gia là Tô Châu thương nhân buôn bại, rất có tiền tài, nhưng mà cũng chỉ mời một tam lưu trung kỳ võ giả trong nhà hộ viện, một tam lưu hậu kỳ võ giả đi theo Lâm Hải vào Nam gia Bắc mà thôi. Lần này Lâm Hải bị Sơn Tặc giết chết, cái đó tam lưu hậu kỳ võ giả cũng không có may mắn thoát khỏi. Lâm Phàm hoài nghi Lâm Hải chết có kỳ quặc, Hắc Phong trại Sơn Tặc đã sớm chiếm cứ tại Thanh Phong Sơn rồi, bọn hắn Lâm gia thương đội thì thường xuyên theo kia trải qua, chỉ cần mỗi lần cho đủ phí qua đường, những Sơn Tặc kia cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Lần này Lâm Hải bị giết, phía sau nhất định có âm mưu gì, cho dù Lâm Phàm không tới báo thủ, việc này chỉ sợ cũng không cách nào lành rồi. Hệ thống, thống tử ca, thống tử đại gia, mau ra đây. Lâm Phàm nhịn không được kêu gọi lên. Nay mẹ nó không ra treo, Lâm Phàm cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Chúc mừng ký chủ kích hoạt quyển nhật ký hệ thống, chỉ cần biết nhật ký có thể mạnh lên. Hệ thống, ngươi rốt cuộc đã đến, không biết ngươi nói cái này nhật ký đứng đắn không đứng đắn à, chẳng qua cũng không đứng đắn, người đứng đắn ai viết nhật ký à? Nếu ký chủ không hài lòng, có thể tháo dỡ buồn hệ thống. Thỏa mãn, làm sao lại như vậy không hài lòng đâu, ta thì yêu viết nhật ký, một ngày không viết toàn thân khó chịu. Nói đùa, thật không dễ dàng bật học rồi, lại đem treo cho tháo dỡ rồi, trừ phi ta là kẻ ngu. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Thật tốt quá. Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào Lâm Phàm lỗ tai. Lâm Phàm nhìn lại, nguyên lai là quản gia Lâm Phúc Hòa nha hoàn Lục Hà mang theo lang trung đến rồi. Hoan hỉ lên tiếng kêu gọi Lâm Phàm chính là Lâm Phàm thiếp thân nha hoàn Lục Hà. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhẫn. Lục Hà, Phúc Bá, ta không sao rồi, cho lang trung năm lượng bạc nhường hắn rời khỏi đi. Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó đối quản gia Lâm Phúc nhẹ giọng phân phó nói: "Được rồi, thiếu gia." Lâm Phúc không nói thêm gì, gật đầu mang theo lang trung rời đi. Chương 02, bàn tay vàng hiệu dụng chương 02, bàn tay vàng hiệu dụng thiếu gia, ngươi không sao thật sự là quá tốt. Lục Hà chạy đến Lâm Phàm bên cạnh, ôm cánh tay của hắn nói: "Cái này nha hoàn là từ nhỏ liền bị Lâm Hải đưa đến Lâm Phàm bên người, cùng hắn cùng nhau lớn lên, cho nên hai cá nhân cảm tình rất tốt, thì không có bao nhiêu chủ tớ có khác. Ta không sao rồi, trước đó chỉ là lửa công tâm mà thôi." Lâm Phàm vừa cười vừa nói: "Thiếu gia, người chết không thể phục sinh, lão gia trên trời có linh thiêng, khẳng định thì hy vọng ngươi hảo hảo ngươi hay là nghỉ ngơi nhiều sẽ đi, ta đi nấu canh gà cho ngươi uống." Lục Hà mở to mắt to, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Lâm Phàm. Lâm Hải qua đời nàng thì rất thương tâm, nhưng mà nàng quan tâm hơn Lâm Phàm trạng thái. Nha đầu này so với chính mình còn nhỏ một tuổi đâu, lại như cái tiểu đại nhân giống nhau tự an ủi mình. Nhìn manh manh tiểu nha đầu, Lâm Phàm có thể làm sao đâu, đương nhiên là nghe lời của nàng. Lục Hà nhìn Lâm Phàm nằm trên giường rồi, lúc này mới an tâm đi phòng bếp, thiếu gia canh gà nhất định phải nàng đến nấu, đầu bếp nữ nấu thiếu gia không thích uống. Hệ thống, ngươi ngày hôm đó nhớ bản biết như thế nào phải dùng bút viết sao? Lâm Phàm trong đầu câu thông dậy rồi hệ thống. Ký chủ chỉ cần trong đầu miêu tả là được, mỗi ngày viết 500 chữ trở lên nhật ký đều sẽ đạt được ban thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn trong võ học bí tịch, thiên tài địa bảo, nhân vật mô bản trở chút. Không tệ, không tệ, vậy ta thì thử một chút đi. Tiên đường giang trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta, trước kia luôn luôn không thể đã hiểu nghĩa là gì. Cho tới hôm nay phụ thân bị giết, bị kích thích, đột nhiên thức tỉnh tốc tuệ, hiểu rõ kiếp trước kiếp này, ta mới chính thức hiểu được những lời này. Nguyên lai ta xuyên việt rồi, đã trở thành Tô Châu thành phú gia công tử, này cũng không tệ lắm. Chẳng qua xuyên qua lại là tống võ thế giới, thế giới này lại có Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Đông Phương Cầu Bại, Yêu Nguyệt Liên Tinh, lại còn có Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, thực sự là quá nguy hiểm. Chân thực giang hồ cũng không giống như trong tiểu thuyết tốt đẹp như vậy, một lời không hợp thì máu phun ra năm bước. Với lại nơi này có Lý Hàn Y Liễu, nói rõ thiếu niên ca hành thế giới thì dung hợp đi vào rồi, nhưng mà ta chưa có xem thiếu niên ca hành à, ta chỉ là nghe nói qua Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liễu tên tuổi mà thôi, nghe nói nàng đã thay thế Hoàng Dung, đã trở thành người xuyên việt muốn kết hôn nhất nữ nhân. Rất nhiều tiểu thuyết xuyên việt nữ chính cũng theo Hoàng Dung biến thành Lý Hàn Y Liễu. Đáng tiếc ta chưa có xem thiếu niên ca hành, không thể hoang tưởng ra Lý Hàn Y Liễu tướng mạo, cũng không biết nàng có thể hay không so ra mà vượt Yêu Nguyệt Liên Tinh hai cái này tuyệt đại phong hoa mỹ nhân. Về phần Đông Phương Bất Bại, thực sự không biết hắn, nàng là nam hay là nữ, tạm thời không để cập tới, mặc dù ta thích nhất hay là tiểu long nữ, Vương Ngự Yên, Vô Tình, Triệu Linh Nhi. Chán, quên rồi Triệu Linh Nhi không ở cái thế giới này, ai bảo các nàng đều là Lưu Thiên Tiên vai trò, mà thần tiên tỷ tỷ là của ta yêu nhất đâu. Nhưng mà thì không nhất định, rốt cuộc đó là một thế giới chân thật, nàng nhóm trưởng giống hay không Lưu Thiên Tiên còn chưa nhất định đâu. Bất quá ta hiện tại cần suy tính không phải nữ nhân, rốt cuộc ta cũng mới 16 tuổi mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại giải quyết Hắc Phong trại sơn tặc, vì cha báo thù mới là chuyện khẩn yếu nhất. Đáng tiếc ta không có thức tỉnh tốc tuệ trước đó, hoang tại luyện võ, lãng phí thiên phú, hiện tại hay là bất nhập lưu võ giả. Ta năng lực trông cậy vào chỉ có hệ thống, hy vọng hệ thống ra sức, cho ta một chút tốt ban thưởng, để cho ta thực lực tăng nhiều. Chỉ cần hệ thống để cho ta biến thành nhị lưu võ giả, ta thì giết tới Hắc Phong trại, đem sơn tặc chém tận giết tuyệt. Hơn nữa còn muốn bắt được phía sau màn hắc thủ, xem xét rốt cục là ai nhằm vào nhà ta. Ta nhất định nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Không biết nhật ký không có phát hiện, 500 chữ là thật khó gấp à, mỗi ngày đều muốn viết 500 chữ mới có ban thưởng, thật là khiến người ta nhức đầu. Cũng không biết Hoàng Dung vụng trộm theo Đào Hoa đảo trượt đi ra chưa, có phải tiểu long nữ còn đang ở cổ mộ, có phải Vương Ngự Yên còn đang ở thích mộ Dung Phụng, có phải Vô Tình còn đang ở truy tra diệt nàng cả nhà hung thủ, Yêu Nguyệt Liên Tinh có hay không có Yêu Ngọc Lang Giang Phong. Xuyên qua đến rồi tổng võ không thu những mỹ nữ này làm hậu cung, thì cùng xuyên qua đến rồi Triều Thành không tạo phản giống nhau, đều muốn bị người mắng chết. Tốt, số lượng từ khẳng định đủ rồi. Ngày mai lại viết đi. Hệ thống, số lượng từ đủ chứ, cho ta ban thưởng đi. Chúc mừng ký chủ đạt được chữ vật giới chỉ, Đoàn Chính Tuần mô bản, Tử Vi Nhuyễn Kiếm. Hệ thống, ban thưởng nhiều như vậy sao? Lâm Phàm cảm giác có chút kinh hỉ. Đây chỉ là lần đầu đạt được, ban thưởng có bổ trợ, bình thường mà nói chỉ có một hạng ban thưởng. Không bình thường đâu. Vậy phải xem ký chủ vật ký tốt 3 kiện, vật ký bình thường hoặc là rất kém cỏi chính là 1 kiện, hệ thống đảm bảo, Châu Phi tủ trưởng yêu nhất. Ta trước kia mua nước ngọt chúng liền 2 bình, có tính không vận khí tốt. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. Cùng lúc đó, tất cả tống võ thế giới rất nhiều nổi tiếng xa gần mỹ nữ hiệp khách, trong tay cũng đột nhiên nhiều hơn một quyển nhật ký. Sư Minh, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lý Hàn Y cầm quyển nhật ký biểu hiện ra cho Bách Lý Đông Quân nhìn xem. Không có gì a, tay của ngươi nhìn rất đẹp, không cần cùng sư huynh khoe khoang. Bách Lý Đông Quân cổ quái liếc nhìn Lý Hàn Y Liễu một cái, sau đó nói:
"Cái gì? Ngươi không nhìn thấy cái này?"
Lý Hàn Y Liễu vừa định nói ngươi không nhìn thấy ngày hôm đó nhớ bạn sao, thì nói không ra lời, trong cõi u minh có cố lực lượng ngăn cản nàng cùng người khác nhắc tới ngày hôm đó nhớ bạn chuyện.
"Không sao, ta đi về trước."
Tất nhiên không thể nói, Lý Hàn Y Liễu quay người rời đi rồi, nàng chuẩn bị chính mình nghiên cứu một chút ngày hôm đó nhớ bạn rốt cuộc là thứ gì, vì sao lại không hiểu ra sao đến rồi trong tay nàng. Về đến khuê phòng của mình, xuất ra quyển nhật ký, trên đó viết: "Lâm Phàm nhật ký, Lý Hàn Y Liễu phó bản." Xem bộ dáng là cái này gọi Lâm Phàm viết nhật ký, nhật ký nhật ký, thường ngày ghi chép sao? Có chút ý tứ. Cùng lúc đó, rất nhiều cực kỳ thông minh nữ hiệp đồng dạng đoán được nhật ký ý nghĩa. Tiên Đường Giang trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Đây là hiểu ra bản tâm, được gặp chân ngã sao? Sau đó Lý Hàn Y Lệ tiếp tục nhìn xuống, mãi đến khi một hơi xem hết, Lý Hàn Y Lệ mới phóng nhật ký bắt đầu sửa sang lại chính mình theo trong nhật ký đạt được thông tin. Đầu tiên quyển nhật ký chủ nhân là Tô Châu thành phú thương công tử Lâm Phàm, tu vi rất kém cỏi, phụ thân vừa bị sơn tặc sát hại. Hắn hình như không thuộc về thế giới này, lại với cái thế giới này rất nhiều chuyện hiểu rõ như lòng bàn tay. Tiếp theo, dựa theo hắn ý tứ, thế giới này là do nhiều cái thoại bản thế giới dung hợp mà thành, chính mình cái này Tuyết Nguyệt kiếm tiên đến từ một cái tên là Thiếu Niên Ca Hành thoại bản thế giới, nhưng mà hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe qua danh hiệu của mình, lại không nhìn qua mình bản. Với lại xem ra chính mình còn rất được hoan nên đã siêu việt rồi một cái tên là Hoàng Dung cô nương, biến thành rất nhiều nhân ái mộ đối tượng. Đối với điểm ấy, Lý Hàn Y Liệt cũng không để ý, bao nhiêu nhân ái mộ nàng, cũng sẽ không ảnh hưởng kiếm đạo của nàng chi tâm. Chẳng qua cái này Lâm Phàm hiểu rõ nhiều như vậy chuyện, mang ý nghĩa giang hồ dường như đối với hắn không có bí mật à, còn thực sự là một chuyện đáng sợ. Chương 03, triển lộ tu vi chương 03, triển lộ tu vi Lâm Phàm lấy ra chữ vật giới chỉ nhỏ máu nhận chủ, lại đem tử vi nhuyễn kiếm cùng một ít ngân lượng quần áo bỏ vào trong giới chỉ. Sau đó lấy ra đoàn chính thuần mô bản tiến hành dung hợp, đạt được đoàn gia tâm pháp cùng nhất dương chỉ, đã trở thành nhất lưu hậu kỳ võ giả. Đáng tiếc đoàn chính thuần chưa từng học qua lục mạch thần kiếm, nếu không mình có thể đạt được một bộ tuyệt học rồi. Chẳng qua đoàn chính thuần thiên phú thì ra chỉ đến trên người Lâm Phàm rồi, nhìn tới dung hợp mô bản sẽ để cho Lâm Phàm thiên phú càng ngày càng cao. Tại đây cái tống võ thế giới, võ công bí tịch đồng dạng chia làm bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, bí điển, tuyệt học còn có trong truyền thuyết tiên kinh. Lâm Phàm biết những kia cửu dương thần công, cửu âm chân kinh, lục mạch thần kiếm, bát minh thần công đều thuộc về thần công tuyệt học. Về phần chiến thần đồ lục, thái huyền kinh, tiêu giao ngự phong loại hình đều thuộc về tiên kinh. Chẳng qua nhất dương chỉ cũng thuộc về bí điển rồi, trước đó chính mình phú thương phụ thân tìm cho mình tới, cũng bất quá là một môn tam lưu nội công tâm pháp, cùng một môn tam lưu võ học ngũ hổ đoạn môn đao mà thôi. Lâm Phàm thức tỉnh túc huệ, đột nhiên có chút đã hiểu thì ra là vì sao mình không thích học võ. Này giác thải nội công tâm pháp, tăng thêm cái gì giác thải ngũ hổ đoạn môn đao ai nguyện ý học. Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đoàn gia tâm pháp, môn tâm pháp này mặc dù không nổi danh, có thể đúng là một môn nhất lưu nội công tâm pháp, vung trước đó chính mình học tâm pháp 10 đầu đường phố. Với lại Lâm Phàm phát hiện dung hợp mô bản thay đổi rồi nội công, chính mình lại không bị một chút ảnh hưởng, xem ra là hệ thống công lao. Thiếu gia, canh gà đến rồi. À, ngươi đang luyện công a thiếu gia, trước ngươi không phải không thích luyện công sao? Lục Hà bưng lấy canh gà đi bảo, phát hiện quanh chân ngồi Lâm Phàm, kinh ngạc nói: "Cái này thế đạo không yên ổn, ta trước đó quá nghĩ đương nhiên rồi, cho là ngươi không gây sự, sự việc cũng không cần tìm ngươi, có thể cái chết của phụ thân để cho ta đã hiểu, có một số việc là không tránh khỏi. Trong tay có kiếm cùng có kiếm không cần, là hai việc khác nhau." Lâm Phàm chậm rãi thu công, mở to mắt nhìn Lục Hà nói nghiêm túc: "Thiếu gia nói thật tuyệt, mặc dù Lục Hà không hiểu nhiều như vậy, nhưng mà Lục Hà sẽ bảo hộ thiếu gia." Tiểu nha đầu phóng canh gà, chạy đến Lâm Phàm trước mặt biểu trung tâm: "Ngươi bảo hộ ta?" Lâm Phàm cười một tiếng: "Đó là dĩ nhiên, Lục Hà đã là một tên tam lưu cao thủ à, nhất định có thể bảo vệ tốt thiếu gia." Tiểu nha đầu kiêu ngạo vô cùng, nàng cái tuổi này tại không ai dạy bảo hạ có thể trở thành tam lưu cao thủ, đã đầy đủ nàng kiêu ngạo. Tất nhiên thiên tư của nàng trên giang hồ không đáng giá nhắc tới, 15 tuổi, có người đều trở thành tiên thiên cao thủ rồi. Có thể Lục Hà chỉ là một tiểu nha hoàn mà thôi, tam lưu cao thủ ở trong mắt nàng đã rất lợi hại rồi. "Tốt, vậy ta về sau liền dựa vào Lục Hà bảo vệ, ngươi về sau thì là kiếm thị của ta." Lâm Phàm vừa cười vừa nói: "Được được, thiếu gia mau đưa canh gà uống lúc còn nóng đi, lạnh đã không tốt uống." Lục Hà vui vẻ vô cùng, sau đó bưng lên canh gà đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không tốt cô phụ tiểu nha đầu ý tốt, chỉ có thể toàn bộ uống cạn. "Thiếu gia, lang trung đã đuổi đi, ngươi không sao thật sự là quá tốt." Quản gia Lâm Phúc thì đi đến: "Ừm, Phúc bá, cha ta thi thể đâu?" Lâm Phàm nghiêm túc hỏi. "Thiếu gia, cái này..." Phúc bá có chút khó khăn. "Nói đi." "Cái đó Hắc Phong trại đại đương gia không chỉ giết lão gia, còn đem lão gia thi thể lưu lại, để ngươi mang theo 10 vạn lượng bạch ngân đi sơn trại chuộc về lão gia thi thể, nếu không bọn hắn liền phải đem lão gia phơi thây hoang dã." Lâm Phúc phẫn nộ nói, nói xong hắn lo lắng nhìn Lâm Phàm. 10 vạn lượng bạch ngân là ta Lâm gia tất cả tích xúc a?" Lâm Phàm hờ hững mà hỏi. "Đúng vậy, thiếu gia, điều 10 vạn lượng bạch ngân đã coi như là thường cân động cốt rồi, Lâm gia chúng ta năm gian bố trang đều sẽ bị ảnh hưởng, với lại ta hoài nghi mục đích của bọn hắn chính là Lâm gia sản nghiệp, cho dù xuất ra 10 vạn lượng bọn hắn cũng sẽ không giao ra lão gia thi thể." "Khinh người quá đáng." Lâm Phàm một trường đánh vào trên vách tường, một tiếng ầm vang, vách tường đều bị phẫn nộ Lâm Phàm đánh xuyên qua rồi. "Thiếu gia, ngươi, tu vi của ngươi..." Phúc Ba có chút nghẹn họng nhìn chân chối, một trường này rõ ràng thiếu gia chỉ là tiện tay vì đó, lại có uy lực này,
có thể thấy được thiếu gia tối thiểu thì có nhị lưu võ giả thực lực. Hừ, ta ẩn giấu tu vi chỉ là không nghĩ rước phiền toái, hiện tại đã có người đánh lên ta Lâm gia chủ ý, nói rõ phiền phức chủ động tìm tới cửa, ta lại ẩn tàng thì không có ý nghĩa. Không giả vờ, ta ngả bài à, ta là cao thủ tuyệt thế, khụ khụ, nhẹ nhàng nhẹ nhàng, nhất lưu hậu kỳ tại Tống võ thế giới không tính là cao thủ gì, chẳng qua đối với Hắc Phong trại tuyệt đối là nghiền ép rồi. Thật tốt quá, ít như vậy ra liền có cơ hội đoạt lại lão gia thi thể. Phúc Bá thì vô cùng vui mừng, mặc dù lão gia Lâm Hải bất hạnh gặp nạn, nhưng mà thiếu gia nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ, che giấu tu vi. Như vậy Lâm gia cũng coi là có người kế nghiệp, thiếu gia khẳng định sẽ đem Lâm gia phát dương quang đại. Chỉ là có cơ hội đoạt lại thi thể, ta sẽ đem Hắc Phong trại người toàn bộ giết sạch. Lâm Phàm ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong lời nói ẩn tàng sát ý, nhường Phúc Bá cũng cảm giác hậu bối phát lạnh. Thiếu gia, không thể khinh thường à, Hắc Phong trại đại đương gia đoạt mệnh tư sinh cũng là nhị lưu cao thủ. Ta khi nào nói ta là nhị lưu? Thiếu gia, ngươi đã là nhất lưu võ giả. Phúc Bá có chút không dám tin mà hỏi. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Thật tốt quá, thiếu gia, lão gia trên trời có linh thiêng nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Phúc Bá hết sức kích động, nhất lưu cao thủ à, tại đây Tô Châu thành đã coi như là cao thủ. Phúc Bá, trong phủ có hay không có tình huống? Lâm Hải bị giết, Lâm phủ khẳng định lòng người bàng hoàng, Lâm Phàm liền sợ có người thừa cơ sinh sự. Thiếu gia yên tâm, người trong phủ coi như an phận. Nếu là có người mượn cơ hội gây chuyện, ngay tại chỗ chém giết, không cần cùng ta bàn bạc. Lâm Phàm lạnh lùng nói ra, Lâm Hải khi còn sống đúng trong phủ người làm trong nhà có thể nói vô cùng ưu đãi, nếu như vậy còn có người muốn mượn cơ hội sinh sự, như vậy chết không có gì đáng tiếc. Ta biết rồi thiếu gia. Phúc Bá vui mừng gật đầu một cái, thiếu gia sát phạt quả đoán đối với Lâm gia thì là một chuyện tốt. Ngày mai chuẩn bị cho ta mấy chiếc xe ngựa cùng 20 khẩu hồng giống, ta đi chiếu cố này thành Phong Sơn Hắc Phong trại ba vị đương gia, xem bọn hắn đến cùng là cái gì như quỷ xà thần. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc lại phân phó một câu, Lâm Hải thi thể vẫn là phải sớm chút đón về đến an táng mới được. Thiếu gia, muốn hay không báo tin Lục Phiến môn hoặc là Cẩm Y Liệp vệ, một mình ngươi hay là quá nguy hiểm. Không cần, chỉ là một Hắc Phong trại, tính là thứ gì, ta báo thủ cha, còn không cần giả tá triều đình chi thủ. Lâm Phàm quả quyết từ chối, lần này Hắc Phong trại rõ ràng là nhằm vào hắn Lâm gia, Lục Phiến môn Cẩm Y Liệp vệ cũng chưa chắc như vậy sạch sẽ, Lâm Phàm không tin tưởng bọn họ. Được rồi, thiếu gia ta cái này đi sắp đặt. Phúc Bá gật đầu một cái, xuống dưới chuẩn bị. Thiếu gia, ngươi mang ta lên đi, ta thì rất biết đánh nhau. Lục Hà trợn mắt nhìn mắt to chờ đợi nhìn Lâm Phàm. Không được, ngươi tu vi quá yếu. Hay là nỗ lực tăng cao tu vi đi. Ta cho ngươi một phần mới nội công cùng võ học, ngươi cho ta hảo hảo nghiên cứu, có rảnh ta sẽ chỉ điểm ngươi. Lâm Phàm lấy giấy bút bắt đầu đem đoàn gia nội công cùng nhất dương chỉ cũng chép lại, đưa cho rồi Lục Hà. Chương 04, lần thứ 2 viết nhật ký chương 04, lần thứ 2 viết nhật ký Lục Hà được mới nội công cùng võ học, vui vẻ xuống dưới nghiên cứu rồi. Dù là nàng đối với võ công chiêu thức lại không hiểu, cũng có thể nhìn ra thiếu gia cho nàng đoàn gia nội công cùng nhất dương chỉ muốn so chính mình trước đó học muốn lợi hại hơn nhiều. Chẳng qua nhất dương chỉ cần chăm học khổ luyện là được, thế nhưng nội công tâm pháp nếu thay thế lời nói, tối thiểu muốn thời gian nửa tháng mới có thể chuyển đổi hoàn tất, nếu không sẽ thương tới tự thân. Cho nên Lục Hà chờ không nổi trở về chuyển tu nội công rồi, càng sớm chuyển đổi hoàn tất, có thể càng sớm trợ giúp cho thiếu gia. Lâm Phàm nhìn Hoan Thiên Hỉ Điệu tiểu nha đầu cũng là có chút điểm cảm khái. 15 tuổi, hậu thế còn đang ở trên sơ trung tuổi tác đâu, không ngờ rằng tại đây Tống võ thế giới cứ như vậy hiểu chuyện rồi. Chính mình cũng không thể lười biếng à, không thể chỉ dựa vào hệ thống, thế là Lâm Phàm khoanh chân tu luyện. Đêm đó Lâm Phàm cùng Lục Hà cũng tại tu luyện, Phúc Bá đi vào Lâm Phàm phòng, phát hiện Lâm Phàm đang tu luyện, cũng không có quấy rầy. Sáng sớm ngày thứ hai, gà gáy âm thanh nhường Lâm Phàm theo trong nhập định tỉnh táo lại, tu luyện cảm giác để người mê muội. Lâm Phàm bắt đầu viết lên cùng ngày nhật ký. Thức tỉnh túc tuệ ngày thứ hai, tu luyện cảm giác thực sự là quá tuyệt vời, chính mình trước kia không thích tu luyện nguyên nhân khẳng định là trước kia nội công cùng võ học quá kém rồi, chính mình khinh thường học tập, hệ thống ban thưởng ta đoàn chính thuần mô bản, mặc dù đoàn chính thuần là trai hư, nhưng này đoàn gia nội công cùng nhất dương chỉ hay là thật không tệ mà. Hiện tại ta cũng vậy nhất lưu hậu kỳ võ giả, hôm nay liền lên Hắc Phong trại, thử một chút này Hắc Phong trại đại đương gia đoạt mệnh thư sinh có bao nhiêu cân lượng. Rốt cục có thể hay không thư sinh đoạt mệnh kiếm. Tống võ thế giới, Lâm Phàm quyển nhật ký lại bắt đầu đổi mới, có quyển nhật ký phó bản nữ hiệp cũng bắt đầu xem xét lên. Cái gì? Kia cái gì hệ thống phần thưởng hắn đoàn chính thuần mô bản, hắn liền học được rồi đoàn gia nội công cùng nhất dương chỉ. Trong lúc nhất thời, tổng võ các nơi, biết nhau đoàn chính thuần cùng không biết đoàn chính thuần cũng rơi vào trầm mặc. Cái này gọi Lâm Phàm phú gia công tử, võ học thu hoạch vậy mà như thế đơn giản, với lại phải biết hôm qua Lâm Phàm hay là bất nhập lưu võ giả đâu, hôm nay lại đã trở thành nhất lưu hậu kỳ võ giả. Như thế nhìn tới, cái đó hệ thống ban thưởng đoàn chính thuần mô bản không chỉ có là đã bao hàm đoàn chính thuần võ công tâm pháp, còn đã bao hàm hắn khổ tu nhiều năm nội lực, này không phải liền là quán đỉnh sao? Nói lên đoạn này chính thuần, có thể nói là trai hư giới tổ sư gia, cưới bãi di tộc nữ tử Đao Bạch Phượng, còn ra đi hái hoa ngắt cỏ, bốn phía treo ra phong lưu nợ, cho Đoàn Dự sinh ra mấy cái muội muội, có thể ngày sau Đoàn Dự mỗi gặp được một vị nữ tử, đều sẽ có người nói cho hắn biết, ngươi không thể cùng với nàng, nàng là em gái ngươi. Gặp được một mỹ nữ chính là hắn muội, gặp được một mỹ nữ chính là hắn muội, này đả kích cũng quá lớn, nhất là biết được chính mình tâm tâm niệm niệm thần tiên tỷ tỷ cũng là hắn muội. Kém chút nhường Đoàn Dự hỏng mất. Ha ha ha, đoạn này chính thuần cũng quá khôi hài rồi, đây không phải hố con tử sao? Rất nhiều chưa qua thế sự nữ hiệp nhịn không được phình bụng cười to lên. Để cho ta gặp được đoạn này chính thuần, ta thì cho hàn thiến, bốn phía đùa bỡn nữ tính, kết xuống nhiệt duyên, chết tiệt. đây là yêu nguyện cùng Đông Phương Bất Bại cái này cao ngạo nữ tính phản ứng.
Cái gì? Đoàn Chính Thuần cho Dự Nhi sinh ra rất nhiều muội muội. Cái này chết tiệt người phụ tình.
Đây là Đao Bạch Phượng thứ nhất cảm thụ.
Cái gì? Đoàn Chính Thuần còn có hắn tình nhân của hắn,
cũng cho hắn sinh con gái.
Đây là Tần Hồng Miên, Cam Bà Bảo, Nguyễn Tinh Trúc, Lý Thanh La thứ nhất cảm thụ.
Lâm Phàm còn không biết mình quyển nhật ký bị nhiều như vậy nữ hiệp nhìn thấy, thậm chí ngay cả nhân thê cũng có, đây không phải làm bữa sao?
Ta cùng với Tào Tặc không đội trời chung.
Bãi Di tộc nữ tử đúng tình yêu cố chấp, Đao Bạch Phượng là Đoàn Chính Thuần cưới hỏi đàng hoàng vương phi, nàng không đồng ý, Đoàn Chính Thuần cũng liền không dám đem Tần Hồng Miên, Cam Bà Bảo, Nguyễn Tinh Trúc cùng Lý Thanh La mang về vương phủ, cho nên chúng nữ chỉ có thể bị Đoàn Chính Thuần vô tình vứt bỏ, mặc dù bọn hắn cũng cho Đoàn Chính Thuần sinh con gái, chẳng qua việc này Đoàn Chính Thuần cũng không biết.
Lại nói Đoàn Chính Thuần ghen không sai, Tần Hồng Miên con gái Mộ Uyển Thanh, Cam Bảo Bảo con gái Trung Linh, Nguyễn Tinh Trúc con gái A Châu A Tử, Lý Thanh La con gái Vương Ngự Yên, đó cũng đều là mỹ nhân tuyệt thế, chính mình muốn hay không toàn bộ cầm xuống, mẫu nữ cùng thu cũng không phải không thể mà.
Đăng Độ Tử, chết tiệt, lại đánh lấy mẫu nữ cùng thu chủ ý, quả thực lang thang.
Mọi người nữ hiệp nhìn đến đây nhịn không được chửi thề một tiếng, đã làm vợ người còn tốt, chẳng qua là cảm thấy Lâm Phàm ý nghĩa vô cùng càng rỡ, chưa qua phải trái vội vàng khép lại quyển nhật ký không còn dám nhìn xem.
Về phần có quyển nhật ký đề cập người trong cuộc, đều đã là xấu hổ giận dữ lẫn lộn rồi, tựa tính cách cáo kỉnh Lý Thanh La, đã đang đánh nhìn đem Lâm Phàm làm thành phân bón hoa chủ ý vì Mạn Đà Sơn trang thì cách Tô Châu thành không xa, Lâm Phàm là Tô Châu thương nhân buôn vải công tử, hẳn là rất dễ dàng thăm dò được.
Cái này Lâm Phàm không chỉ dám có ý đồ với Ngự Yên, ngay cả mình thì không dung tha, thật sự là đáng xấu hổ, lẽ nào hắn kế thừa Đoàn Chính Thuần mô bản, không chỉ thu được võ công chiêu thức cùng nội lực truyền thừa, thì kế thừa Đoàn Chính Thuần lang thang tính cách sao?
Chẳng qua xấu hổ giận dữ quy xấu hổ giận dữ, nàng nhóm thì theo Lâm Phàm quyển nhật ký lấy được rất nhiều manh mối, nàng nhóm trước kia nhưng không biết Đoàn Chính Thuần có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, cũng đều cho hắn sinh ra con gái.
Chỉ có Đao Bạch Phượng vừa kinh ngạc lại sinh khí lại sợ hãi, phức tạp tâm trạng chỉ có nàng mình có thể trải nghiệm.
Nếu như nói Đoàn Chính Thuần trai hư tổ sư gia, như vậy Đao Bạch Phượng chính là nữ quyền tổ sư gia, ngươi Đoàn Chính Thuần biết chơi, vậy ta cũng sẽ chơi, ngươi tìm trẻ tuổi mỹ mạo nữ nhân hoàn hảo, vậy ta liền tìm thế giới này xấu xí nhất, chán nản nhất người kết hợp, mọi người ai sợ ai à.
Thế là Thiên Long tự bên ngoài, ăn mày lôi thôi, quan âm tóc dài, Đao Bạch Phượng lại mạnh một tên ăn mày, thật lợi hại hơn là một lần ở giữa, lại mang bầu đoàn dự, lại nói Đoàn Chính Thuần nhiều như vậy đẹp mắt con gái, lại không có một cái nào nhi tử. Ngay cả con độc nhất thì là của người khác, không thể không nói trong cõi u minh tự có thiên ý.
Đáng đời, trai hư cái từ này ngược lại là mới mẻ, ý là rác rưởi giống nhau nam nhân.
Hình dung chuẩn xác.
Yêu Nguyệt Liên Tinh cùng Đông Phương Bất Bại cũng cảm giác rất sung sướng, để ngươi Đoàn Chính Thuần thích bên ngoài ăn bụng, như thế rất tốt, vương phi của ngươi không cam lòng yếu thế thì ăn bụng rồi.
Chẳng qua cái này Đao Bạch Phượng tính tình quá mạnh, đầu óc quá đần, hoàn toàn có thể thiến Đoàn Chính Thuần, tại sao muốn lãng phí chính mình?
Đao Bạch Phượng im lặng chảy nước mắt, trước đó Lâm Phàm tuân gia Đoàn Chính Thuần rất nhiều tình nhân, nàng thì có dự cảm rồi. Hiện tại xem ra Lâm Phàm quả nhiên hiểu rõ chuyện của hắn.
Đao Bạch Phượng, không ngờ rằng ngươi như thế tương liệt, lại ngu xuẩn như vậy, lại làm ra loại sự tình này, nếu trước kia ta nhất định nói cho Đoàn Chính Thuần, nhường hắn bỏ ngươi, có thể cho đến ngày nay, lại không có ý nghĩ thế này rồi, nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân, tất cả mọi người là số khổ người.
Tần Hồng Miên Cam Bảo Bảo Nguyễn Tinh Trúc cùng Lý Thanh La sôi nổi thở dài một tiếng, nàng nhóm rốt cục tại mong mọi cái gì?
Cho dù nói cho Đoàn Chính Thuần Đao Bạch Phượng sự việc, nhường hắn bỏ Đao Bạch Phượng, thì còn có những nữ nhân khác chờ lấy thượng bị đấy.
Chương 05, lần thứ 2 viết nhật ký 2 chương 05. Lần thứ hai viết nhật ký hai với lại nàng nhóm như thế đổi tới đi tìm Đoàn Chính Thuần, hắn thật sẽ chân quý sao?
Coi như mình ngồi lên rồi vương phi vị trí, Đoàn Chính Thuần vẫn sẽ hay không ra ngoài ăn bụng đâu.
Về phần một huyện Thanh Trung Linh Á Châu A Tử cùng Vương Ngự Yên cũng đều trầm mặc.
Hôm nay nhận kích thích quá lớn, trước đây đạt được Lâm Phàm quyển nhật ký này, nàng nhóm chỉ là tò mò, xem như thoại bản đến xem. Không ngờ rằng lại bất ngờ biết được thân thế của mình, đây cũng quá để người khó mà tiếp nhận rồi.
Nhất là một huyện Thanh, nàng không ngờ rằng luôn luôn dạy bảo sư phụ của mình chính là mẹ ruột của mình, mà phụ thân của mình lại là đại lý Đoàn Vương gia.
Trung Linh thì không ngờ rằng phụ thân của mình không phải Trung Bạc Cửu, chẳng trách nhà mình sơn cốc cửa viết họ Đoàn người đi vào giết không tha.
A Châu thì là hơi kinh ngạc, Lâm Phàm nói A Châu là chính mình sao?
Rốt cuộc chỉ là để một A Châu tên, nàng cũng không thể xác định là không phải mình.
A Châu tỷ tỷ, nếu không chúng ta đi tìm tìm Lâm Phàm đi, nhìn xem thấy hắn nói có phải A Châu ngươi, nói không chừng ngươi còn có thể tìm thấy thân nhân đâu.
A Bích giọng nói mềm manh đối với A Châu nói xong, nàng thuộc về Giang Nam Thủy Hương loại đó ôn nhu nữ tử, dịu dàng động lòng người, quan chi dễ thân.
Thế nhưng chúng ta hình như không thể lộ ra quyển nhật ký thông tin cho cái khác người, nếu không phải ta nhìn thấy ngươi thì có quyển nhật ký, ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người có đâu.
Với lại ta nhìn xem cái đó Lâm Phàm cũng không hiểu rõ quyển nhật ký phó bản tồn tại, bằng không hắn cũng không biết cái gì đều hướng quyển nhật ký trong viết, không biết chúng ta có thể hay không nói với hắn quyển nhật ký nội dung a.
A Châu bất ngờ phát hiện A Bích thì có quyển nhật ký, hai người giao lưu nhật ký không có trở ngại, cho nên hai người lúc này mới cùng nhau thảo luận dậy rồi quyển nhật ký sự việc.
Không sao, vì A Châu tỷ tỷ thông minh, dù chỉ là nói bóng nói gió, không cần phải nhắc tới và quyển nhật ký, ta nhớ ngươi cũng được, nô ra thân thế của mình.
A Bích cổ vũ dậy rồi A Châu, A Châu so với nàng thông minh nhiều, nàng tin tưởng A Châu có thể tưởng tượng đến biện pháp.
Tốt, chờ chúng ta xử lý tốt tiến tử ổ sự việc, liền đi tìm cái đó Lâm Phàm.
A Châu thì gật đầu một cái, kiên định thám thính thân thế trái tim.
A Tử thì là có chút hiếu kỳ, nguyên lai mình cũng không phải cô nhi, mình còn có mẫu thân, tất nhiên Đoàn Chính Thuần bị nàng coi như không thấy rồi.
Về phần A Tử vì sao nhận định quyển nhật ký trong viết liền là chính mình, kia chỉ có thể nói là cảm giác. Liên Tinh, ngươi thấy thế nào cái này nhật ký? Trên giang hồ nữ hiệp thì dần dần phát hiện còn có những người khác có quyển nhật ký, với lại có quyển nhật ký người có thể giao lưu nhật ký không bị ngăn trở. Cái này Lâm Phàm là khách đến từ thiên ngoại, đối với chúng ta trên giang hồ bí văn biết quá tường tận, ngay cả đại lý Đoàn Vương gia việc tư cũng rõ ràng, ta nhìn hắn nói không giả, chúng ta muốn hay không hỏi hắn một chút Lục Nhâm Thần đầu tung tích. Ngươi nói cũng đúng, chờ chúng ta xử lý tốt thập nhị tinh tượng sự việc liền đi tìm hắn hỏi Lục Nhâm Thần đầu tung tích, còn có cái kia đáng chết Ngọc Lang Giang Phong, ta cùng ngươi chừng nào thì thích hắn. Cái này Lâm Phàm cũng dám chửi bới chúng ta, ta không tha cho hắn. Yêu Nguyệt có chút cắn răng nghiến lợi, Lâm Phàm biết người khác còn chưa tính, lại biết đến chính mình bắt quái, còn nói xấu chính mình cùng muội muội cũng thích Ngọc Lang Giang Phong, quả thực ghê tởm. Đại lý quốc chủ không có lời sau, Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần nhi tử thì không phải là của mình, có thể nói vô cùng hí kịch tính rồi, chẳng qua thì không sao, ai có thể nghĩ tới Thiên Long tự bên ngoài cái đó ăn mày lại là đại lý hoàng tộc thái tử Đoàn Diên Khánh đâu. Năm đó Đoàn Diên Khánh bởi vì phản loạn đào vong, thật không dễ dàng giữ được tính mạng, lại trọng thương tàn phế, còn bước đi hoàng vị, thế là hóa thân tội ác chồng chất làm mưa làm gió, nhưng lại không biết đại lý người thừa kế duy nhất thì là con của hắn Hoàng Dự, đây cũng là trong cõi u minh tự có thiên ý, khiến cho ta cũng có điểm sợ sệt, phương thế giới này sẽ không có thiên đạo à. Vậy ta đây cái khách đến từ thiên ngoại sẽ không cho thiên đạo hủy diệt ta. Chẳng qua không sao, ta có hệ thống ta sợ ai. Ta kế thừa Đoàn Chính Thuần mô bản, cũng coi như nhận hắn tình, như vậy tình nhân của hắn cùng con gái ta giúp nàng chăm sóc, cũng là nên à. Còn có hắn Vương Phi Đao Bạch Phượng cũng không phải không thể chăm sóc à, ai bảo ta có ơn tất báo đâu. Ừ, không biết xấu hổ, người đó là đứng đắn chăm sóc sao. Tất cả mọi người nhịn không được phỉ nổ dậy rồi Lâm Phàm. Với lại nàng nhóm cũng coi như nhìn đấu, cái này khách đến từ thiên ngoại Lâm Phàm đúng mọi thứ đều không hề có chút kính nể nào. Lại đối trên giang hồ bí văn biết quá tường tận, ôm dạo chơi nhân gian thái độ, cho nên mới cả ngày nghĩ đem trên giang hồ mỹ nhân thu sạch dưới. Không nói bọn hắn có bằng lòng hay không, cho dù nàng nhóm vui lòng, này Lâm Phàm có thể chịu nổi sao? Không nói những cái khác, thì Đoàn Chính Thuần hắn thì có một vương phi bốn tình nhân, sau đó lại có năm cái con gái, này 10 cái nữ nhân, ngươi nhường Lâm Phàm xong, hắn cũng không giải quyết được. Cho nên mọi người chửi thề một tiếng, thì không có để ở trong lòng, coi như Lâm Phàm là tại ngoài miệng khoe khoang rồi. Số lượng tử biết không sai biệt lắm. Trời cũng sắp sáng rồi, mặc dù ta là khách đến từ thiên ngoại, nhưng cũng là đầu thai chuyển thế, cho nên cỗ thân thể này thì là của ta, thủ cha không thể không báo, hôm nay ta muốn nhường Hắc Phong trại chó gà không tha. Chúng nữ hiểu rõ Lâm Phàm hôm nay nhật ký cũng là viết xong, chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Lâm Phàm, thật có ý tứ, nói cái gì Lý Hàn Y đi thay thế ta Hoàng Dung biến thành thoại bản nữ chính. Hôm qua còn tưởng rằng ngươi đang nói bậy bạn, không ngờ rằng ngươi biết nhiều như vậy giang hồ bí văn, nhìn tới ngươi thực sự là khách đến từ thiên ngoại, Tô Châu thành đúng không? Chờ lấy ta. Chính chạy loạn khắp nơi Hoàng Dung thì nhìn nhật ký. Chuyện này hôm qua trước đây nàng không có để ở trong lòng, nhưng hôm nay Lâm Phàm bạch trần ra nhiều như vậy chuyện, nàng cũng đúng Lâm Phàm dậy rồi lòng hiếu kỳ, thế là quyết định chạy tới Tô Châu thành chiếu cố Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này chính nhàn nhã ăn lấy điểm tâm, còn không biết hắn nhật ký phó bản đã truyền bay lời trời, bằng không hắn thì sẽ không như thế an ổn. Rốt cuộc miệng hịt yêu nguyệt liền tinh bọn hắn thế, nhưng rất nguy hiểm yêu nguyệt cái đó con mụ điên rất có thể đến xử lý hắn. Cái này cổ đại điểm tâm thực sự là không ra thế nào địa, cũng liền cháo còn có thể uống, không biết khi nào ta năng lực có một bếp nhỏ đường. Lâm Phàm nhịn không được thấp giọng châm biếm lên. Thiếu gia, ngươi nói cái gì? Đứng ở một bên Phúc Bá không có nghe tiếng, tò mò hỏi. Không có gì, xe ngựa cùng cái dương đều chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm rời đi trọng tâm câu chuyện. Chuẩn bị xong, muốn không thiếu gia hay là ta đưa ngươi đi? Không cần, ngươi không biết võ công, đến lúc đó ta còn muốn phân tâm chăm sóc ngươi, ta một người là được. Lâm Phàm quả quyết cự tuyệt, Phúc Bá mặc dù cơ thể cường tráng, nhưng cũng chẳng qua là người bình thường mà thôi, lên núi đi quá nguy hiểm. Kia thiếu gia ngươi cũng phải cẩn thận à, sơn tặc âm hiểm xảo trá, vạn sự lưu ý, muốn ta nói hay là báo tin nha môn tốt một chút. Phúc Ba thực sự không yên lòng Lâm Phàm, rốt cuộc Lâm Phàm võ công tuy cao, nhưng mà minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng á hử, Hắc Phong trại đã tồn tại 3 năm lâu, nha môn hữu dụng, Hắc Phong trại sớm đã bị tiêu diệt, nó năng lực tồn tại nhất định là quan phỉ thông đồng, tìm nha môn có làm được cái gì? Lâm Phàm khinh thường cười lạnh, một Hắc Phong trại đại đương gia cũng liền nhị lưu sơ kỳ thực lực, nha môn có lòng tiêu phỉ lời nói, cho dù thực lực bản thân chưa đủ, chỉ cần báo cáo kinh thành, thời gian 3 năm thì đã sớm tiêu phỉ vô số lần. Chương 06, tiêu diệt Hắc Phong trại chương 06, tiêu diệt Hắc Phong trại Phúc Bá nghe vậy thì không nói thêm lời. Hắn cũng biết nha môn không sạch sẽ, chỉ là không yên lòng Lâm Phàm mà thôi. Hắn không biết là Lâm Phàm hôm nay viết nhật ký đạt được 3 loại ban thưởng, mới là Lâm Phàm lớn nhất sức lực. Không sai, Lâm Phàm hôm nay số đỏ phụ thể, lại đạt được rồi 3 loại ban thưởng. Một phần là vạn độc bất xâm hoàn, phiêu bạt giang hồ, không phải chỉ có chém chém giết giết, âm mưu tính toán rất nhiều đều là thông qua hạ dược tiến hành, có rồi vạn độc bất xâm hoàn, Lâm Phàm cũng không cần sợ những thứ này, với lại an viên đan dược kia, ngay cả Lâm Phàm huyết đều có thể mở bất độc. Một phần là sở lưu hương đạp tuyết vô ngân, Lâm Phàm đang lo không có khinh công, lỡ như Hắc Phong trại có khinh công người rất tốt, vậy mình thì ngoài tầm tay với rồi. Có rồi đạp tuyết vô ngân, xem xét ai có thể theo trên tay mình chạy trốn. Đáng tiếc không phải mô bản được đến, hệ thống chỉ là giúp đỡ chính mình nhập môn mà thôi, chẳng qua tạm thời đủ rồi. Cuối cùng một phần là Lâm Phàm muốn nhất đạt được kiếm pháp, đáng tiếc chỉ là Ngọc Tiêu kiếm pháp, chỉ có thể miễn cưỡng tính bí điện, xa xa không đạt được tuyệt học tình trạng, tại hệ thống dưới sự trợ giúp cũng là nhập môn. Phúc Bá, đi chuẩn bị cho ta một cái tiêu ngọc. Được rồi thiếu gia. Lâm Phàm thân mang áo trắng, rim dây cột tóc, bên hông cài lấy một cái tiêu ngọc, mày kiếm tinh mâu, dáng người thẳng tắp, thần thái phi dương, một bộ phong độ thiếu niên lang đẹp trai bộ dáng. Bên cạnh Lục Hà đều đã thấy choáng, nàng cảm thấy thiếu gia càng ngày càng tốt nhìn. Thiếu gia, ngươi thật là dễ nhìn, khẳng định so với kia cái gì ngọc lang giang phong đẹp mắt nhiều. Tiểu nha đầu, nam nhân không thể dùng đẹp mắt, phải dùng xoáy để hình dung, với lại ngươi gặp qua ngọc lang giang phong sao? Liền nói ta đẹp hơn hắn. Mặc dù Lục Hà chưa từng thấy giang phong, thế nhưng Lục Hà mặc kệ, thiếu gia đẹp mắt nhất, á không đúng, thiếu gia đẹp trai nhất. Lục Hà ngoài dự đoán kiên trì, xem ra là Lâm Phàm tiểu mê muội rồi. Tốt, an tâm ở nhà tu luyện, chờ ta trở lại. Lâm Phàm sờ lên tiểu nha đầu đầu, bay người lên trên xe ngựa, sau đó mã phu đánh xe ngựa thì xuất phát. Phúc Bá cùng Lục Hà thì nhìn Lâm Phàm đội xe dần dần biến mất tại góc phố. Lâm gia động tĩnh lớn như vậy làm gì? Năm chiếc xe ngựa, thực sự là khí phái. Có lối qua người tò mò hỏi thăm về tới. Bọn hắn đều là tại Lâm phủ môn khẩu bảy quẩy bán hàng người làm ăn, Lâm gia từ trước đến giờ không có xua đuổi hoặc là lấn ép qua bọn hắn, cho nên rất nhiều bán hàng rong cũng tụ tập đến Lâm phủ môn khẩu đến rồi. Người không biết sao, Lâm gia lão gia Lâm Hải bị Hắc Phong Sơn tặc giết, ngay cả thi thể cũng chụp xuống rồi, còn muốn Lâm thiếu gia cầm 10 vạn lượng bạch ngân đi chuộc về thi thể đâu? Lâm thiếu gia hẳn là đi Hắc Phong trại. A, này Lâm thiếu gia hồ đồ a. Sơn tặc năng lực coi trọng chữ tín sao? Nói không chừng đến người tài hai mất a. Có chút thanh tỉnh người đột nhiên nói. Vậy cũng không có cách, rốt cuộc Lâm lão gia thi thể trên tay bọn họ, Lâm thiếu gia không có lựa chọn khác. Lâm lão gia thế nhưng người tốt à, lại chịu thảm bởi hai vạ bất ngờ, Lâm thiếu gia cũng mới 16 tuổi, muốn đối mặt những thứ này, thực sự là người tốt không có hà báo. Ngươi nói là cái gì Lâm thiếu gia không báo con đâu? 3 năm rồi, được có bao nhiêu người báo qua quan? Có thể nào có người quản qua? Nơi này nha môn khẳng định cùng sơn tặc có thông đồng. Xuyệt, im lặng, bọn hắn quản sơn tặc không được, quản chúng ta ngang tàng vô cùng, cũng đừng làm cho bọn hắn nghe được. Dân chúng xì xào bàn tán bị bốn ngồi cận hồn đồn người nghe thấy được, một người trong đó nghe vậy 10 phần phẫn nộ, vừa định đứng dậy, lại bị người cho đè xuống đến rồi. Thế thúc, ngươi vì sao không cho ta hỏi rõ ràng? Này Tô Châu thành phủ nha khẳng định có chuyện ẩn giấu. Người nói chuyện một đôi thiết thủ, huyệt thái dương cao cao nâng lên, nhìn lên tới nội lực đã đạt mức lô hỏa thuần thanh. Thiết thủ, chúng ta lần này tới có chuyện quan trọng khác, không thể đánh rắn đậu cỏ. Có thể bị thiết thủ gọi là thế thúc tự nhiên cũng chỉ có chư cắt chính ngã rồi. Bọn hắn lần này tới đến Tô Châu thành là truy tra một kiện thông bang bán nước vụ án, này sơn tặc sự tình hắn thấy là chuyện nhỏ, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Vô tình, người giúp ta khuyên nhủ thế thúc, này sơn tặc cùng quan phủ thông đồng, làm hại một phương, sao có thể buông tha bọn hắn? Ngồi ở trên xe lăn Vô Tình tâm trạng có chút phức tạp, nàng cũng là có quyền nhật ký người. Nghe được bách tính nghị luận, nàng mới biết được vừa nãy rời đi cái đó mỹ thiếu niên là Lâm Phàm. Đã như vậy, vậy liền không cần lo lắng, Lâm Phàm quyển nhật ký viết đến hắn đã nhất lưu hậu kỳ rồi, đối phó mấy tên sơn tặc mà thôi, cũng không thành vấn đề. Chuyện của chúng ta quan trọng hơn, với lại cái đó Lâm thiếu gia thâm tàng bất lộ, đã nhất lưu hậu kỳ rồi, Hắc Phong trại lần này là đụng phải thiết bản, hôm nay qua đi liền không có Hắc Phong trại rồi. Vô Tình ăn một miếng văn thán, thản nhiên nói, nhất lưu hậu kỳ, hắn mới 16 tuổi a. Lợi hại như thế, ngươi là làm sao mà biết được? A quên rồi ngươi có độc tâm thuật. Lần này ngay cả Truy Mệnh cũng hơi kinh ngạc rồi, 16 tuổi nhất lưu hậu kỳ, đã coi như là thiên tài, mấy người bọn hắn đây Lâm Phàm lớn 7-8 tuổi, cũng bất quá tiên thiên hậu kỳ mà thôi. Bọn hắn còn nhận lấy chư cắt chính ngã chỉ đạo, hắn đã là tông sư hậu kỳ rồi, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến đại tông sư rồi. Lâm Phàm lại một mình tu luyện, nhìn tới thiên tư của bọn hắn không như rừng phàm. Vô Tình trong lòng âm thầm bật cười, nàng hiểu rõ Lâm Phàm trước đó chỉ là bất nhập lưu võ giả mà thôi, đều là kia cái gì hệ thống ban thưởng đoàn chính thuần mô bản mới nhất phi trùng thiên. Trước đó Lâm Phàm thì nhắc tới nàng, nói cái gì yêu nàng nhất cùng tiểu long nữ Vương Ngự Yên, bởi vì các nàng đều là thần tiên tỷ tỷ vai trò. Vô Tình không biết thần tiên tỷ tỷ là ai, nhưng nghĩ đến hẳn là một mỹ nhân, nếu không cũng sẽ không để Lâm Phàm tên sắc phôi này yêu nhất rồi. Vô Tình tò mò là Lâm Phàm nói mấy người kia nhìn cùng nàng có phải hay không rất giống. Vô Tình, ngươi có tâm tư? Chư Cắt Chính Ngã cảm giác vô cùng mẹ bén, phát hiện Vô Tình tâm trạng phập phồng. Không sao thế thúc. Không sao là được, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta phải làm chuyện. Vô Tình không muốn nói, Chư Cắt Chính Ngã thì không hỏi nhiều. Bốn người đã ăn xong bàn thán, lưu lại 1-2 bạc vụn, liền rời đi. Lao ra, Lâm Phàm thằng ngốc kia thật mang theo 10 vạn lượng bạch ngân xuất phát, hắn còn không biết hôm nay có đi không trở lại. Một xấu xí nam nhân vội vàng đi vào trương phủ, đối trương phủ chủ nhân trương cùng bẩm báo. Tốt, đợi đến Lâm Phàm tin chết truyền đến, Lâm gia tất nhiên đại loạn, lại thêm Lâm Phàm còn điều rồi 10 vạn lượng bạch ngân, Lâm gia bố trang tài chính giật gấu ba bay, ngươi nhất định phải cho ta thừa cơ cầm xuống, chỉ cần cầm xuống Lâm gia bố trang, ta có thể tiến thêm một bước, nhường này Tô Châu thành tam đại bố trang biến thành tứ đại bố trang. Tô Châu thành có tam đại bố trang nổi tiếng xa gần, Lâm gia cùng Trương gia bố trang cũng khuất tại hắn dưới. Nhưng mà Trương Quân không cam tâm, hắn nghĩ chiếm đoạt Lâm gia, chỉnh hợp thực lực, biến thành lớn thứ tư bố trang. Cho nên hắn mua được Hắc Phong trại sơn tặc giết Lâm Hải, lại để cho bọn hắn vì Lâm Hải thi thể bức bách Lâm Phàm điều 10 vạn lượng bạch ngân đi trở về. Sau đó Hắc Phong trại lại giết Lâm Phàm, bọn hắn có thể đạt được 10 vạn lượng bạch ngân, mà chính mình thì đạt được Lâm gia bố trang, này ba cả hai cùng có lợi. Chương 07, tiêu diệt Hắc Phong trại 2 chương 07, tiêu diệt Hắc Phong trại 2 Lâm Phàm ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, mà Mã Phu thì đánh xe ngựa, một đường hướng bắc hướng nhìn thành Phong Sơn mà đi. Thiếu gia, đến Mã Phu dừng xe lại, 5 người làm thành một đoàn, đem Lâm Phàm ngồi xe ngựa bảo vệ, kỳ thực bọn hắn đều là trong phụ hộ vệ hóa trang mà thành. đương nhiên, Lâm Phàm dẫn bọn hắn tới trước cũng không phải khiến bọn hắn giết địch, mà là nghị Hắc Phong trại cướp bóc 3 năm rồi, nên cũng có một chút tích xúc, gọi người tới là chuẩn bị tiếp nhận tài sản của bọn hắn. Không sai, Lâm Phàm chuẩn bị đến cái đen ăn đen, mấy cái này hộ vệ nhưng thật ra là đến làm việc tay chân. Hắc Phong trại các vị, tất nhiên đến rồi, vì sao không hiện thân gặp mặt đâu? Lâm Phàm đi xuống xe ngựa, quan sát một chút chúng quanh sơn lâm, phát hiện liền hô một tiếng chim hót đều không có, yên tĩnh đáng sợ, thế là lên tiếng hỏi. Xô xô xoạt xoạt trong núi rừng truyền đến từng đợt tiếng vang. Sau đó nơi núi rừng sâu xa liền đi ra cái này đến cái khác vài thô áo gai sơ tặc. Có 3 người một ngựa đi đầu đi ở trước nhất, những người khác dần dần tụ tập đến 3 người bọn họ sau lưng. Lâm gia hộ vệ có chút bối rối, rốt cuộc bọn hắn tăng thêm Lâm Phàm cũng liền 6 người mà thôi, mà sơn tặc Quang Tiểu Lâu La tối thiểu cũng có hơn 80 người, huống chi còn có 3 cái xem xét đã không tốt gây đầu mục đấy. Có chút ý tứ, không ngờ rằng ngươi còn có chút can đảm, lại vì phụ thân thi thể, thật mang 10 vạn lượng bạch ngân đến rồi, ta không biết nên nói ngươi ngu yếu đâu, hay là nói ngươi chân thật đâu. Dẫn đầu thư sinh giọng nói lỗ mãng, không còn nghi ngờ gì nữa, không có đem Lâm Phàm để vào mắt. Ngu hiếu cũng tốt, chân thật cũng được, cha ta Lâm Hải thi thể đâu? Lâm Phàm cũng không nóng giận, sơn tặc xem thường hắn, vừa bạn, hắn thì xem thường những sơn tặc này, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, làm sơn tặc tương đương với đem đầu gửi ở trên cổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến kỳ rơi đầu. Hôm nay ở đây 890 hảo sơn tặc, một cũng đừng hỏng công việc. Lão nhị, ngươi nói cho hắn biết Lâm Hải thi thể đâu? Dẫn đầu thư sinh không trả lời Lâm Phàm lời nói, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía rồi sau lưng tráng hán đầu trọc. Ha ha ha, cái đó lao tiểu tử bị ta nhất đao lưỡng đoạn về sau thì ném vào lùng cây, mà này trong rừng dã thu đông đảo, chỉ sợ hiện tại hắn đã hài cốt không còn. Tráng hán đầu chọc đắc ý cười ha ha, hắn thích nhất chính là đem người chém thành hai đoạn, theo hắn đoạn hồn khách ngoại hiệu liền biết hắn là cái hạng người gì. Hắc Phong trại 3 cái đương gia, đại đương gia đoạt mệnh thư sinh sử kiếm, hào hoa phong nhã, nhị đương gia đoạn hồn khách dùng đao, tính tình tàn bạo, tam đương gia trúc diệp thanh sứ ám khí, âm hiểm độc ác. Là ai sai xử các ngươi nhằm vào ta Lâm gia? Nói ra, cho các ngươi một tiểu chết thông khoái. Lâm Phàm lặng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Gợn sóng không kinh lời nói phía sau là thật sâu hàn ý ha ha ha, lão đại, ngươi nghe thấy được sao? Hắn phải cho ta nhóm một kiểu chết thông khoái, thực sự là làm ta sợ muốn chết, ta rất sợ nha. Đoạn hồn khách tùy ý chào phúng nhìn Lâm Phàm, hắn thấy Lâm Phàm thật sự là không biết lượng sức, không biết trời cao đất rộng, lại nghĩ muốn giết bọn hắn Hắc Phong trại người. Hừ, muốn chết. Lâm Phàm vận đủ nội lực, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù hắn chưa từng học qua âm ba võ công, lực sát thương chưa đủ, nhưng nội lực hùng hậu vẫn là để sơn tặc một phương quá sợ hãi. Một đám tiểu lâu la trong nháy mắt ngã trái ngã phải, chân đứng không vững. Không tốt, gặp phải cường địch, sóng bay lên. Đoạt mệnh thư sinh cái thứ nhất phát hiện Lâm Phàm thâm tàng bất lộ, thực lực tuyệt đối không kém gì hắn, một vũ tượng chi niên phú gia công tử lại có thực lực này, nhường hắn giật mình kinh ngạc. Nhưng lúc này hối hận đã muộn, chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa, bọn hắn giết Lâm Hải, còn đem hắn phơi thây hoang dã, đã cùng Lâm Phàm kết xuống thù giết cha, nếu không đem Lâm Phàm chém giết tại chỗ, tương lai tất thành họa lớn trong lòng. Nhưng mà đoạt mệnh thư sinh nhanh, Lâm Phàm càng nhanh, hắn ở đây nổi giận gầm lên một tiếng sau thì lập tức vận khởi Đạp Tuyết Vô Ngân kinh công, hướng phía Hắc Phong trại sơn tặc giết tới đây. Tranh đoạt mệnh tư sinh không dám kinh thường, lập tức rút ra bảo kiếm, chuẩn bị thi triển hắn dựa vào thành danh đoạt mệnh kiếm. Nhưng chỉ thấy Lâm Phàm cổ tay khẽ đảo, trước kia tay không tất sắt Lâm Phàm trong tay đột nhiên có thêm một thanh nhuyễn kiếm, chính là Tử Vi nhuyễn kiếm. Trong Lâm Phàm lực quan chú, Tử Vi nhuyễn kiếm trong nháy mắt trở nên thẳng tắp, đoạt mệnh tư sinh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Phàm một chiêu tiêu sử thừa long đâm trúng gân tay, bảo kiếm rớt xuống đất. Một bên trúc diệp thành vừa định ném ám khí, liền bị Lâm Phàm nhất dương chỉ đâm trúng trái tim, trong nháy mắt ngã xuống đất bỏ mình. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Đoạn hồn khách quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, này một cái chớp mắt, chính mình hai cái minh đệ thì một chết một bị thương. Hắn thấy thời cơ bất ổn bận khởi khinh công, muốn chạy khỏi nơi này, vừa vận hình vừa mới bắn lên, liền bị Lâm Phàm cách không nhất dương chỉ đánh vào cước bộ huyệt đạo bên trên, trực tiếp té xuống, sau đó Lâm Phàm trực tiếp sử dụng kiếm xẹt qua đoạn hồn khách tứ chi, đánh gãy rồi tay chân của hắn gân. Một đám thấy không rõ thế cục tiểu lâu la còn dám trùng sát đi lên, Lâm Phàm thì không khách khí, sử dụng ra ngọc tiêu kiếm pháp đại khai sát giới, sơn tặc trong nháy mắt thương vong một mảnh, rất nhanh sơn lâm liền máu chảy thành sông. Ta dựa vào chủ tử ngươi đánh ta một chút, đây là chúng ta thiếu gia sao? Đây là chiến thần phụ thể a, quá lợi hại. Lâm gia hộ vệ trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cách. Được xưng là trụ tử hộ vệ thì không khách khí, một dấu mỏ ác đánh vào trên mặt của hắn. Nóa, bảo ngươi đánh ngươi thật đánh, còn đánh nặng như vậy, ngươi là không là công báo tư thủ. Hứa đạt, đây là chính ngươi gọi ta đánh cũng không nên trách ta, ngươi lại không nói dùng bao nhiêu lực khí. Vương Thiết Trụ trong lòng ngán thẩm, bảo ngươi thông đồng tiểu đào hồng, không biết nàng là ta nhìn chúng cô nương sao? Đoạt mệnh thư sinh, nói đi. Là ai sai sự các ngươi ám toán chúng ta Lâm gia, nói ra cho ngươi thông khoái. Lâm Phàm cầm Tử Vi nhuyễn kiếm chỉ vào đoạt mệnh thư sinh, vừa nãy Lâm Phàm dùng nó giết nhiều người như vậy, nhuyễn kiếm phía trên lại một giọt máu tươi đều không có nhiễm, vẫn như cũ hàn quang bắn ra bốn phía, quả nhiên là thanh hảo kiếm. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có lẽ là biết mình không cách nào may mắn thoát khỏi, đoạt mệnh thư sinh ngược lại là kiên cường vô cùng. Lâm thiếu gia, hỏi ta nói, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng là được. Tráng hán đầu chọc đoạn hồn khách ngược lại là cái đồ hèn nhát, cho dù tay chân gần cũng đứt mất, hắn lại còn có chuyện nhờ sinh dục, có lẽ là cảm thấy chết tử tế không bằng sống sót đi. Đoạt mệnh thư sinh không nói gì, cái này nhị đệ quá ngu rồi, vừa nãy bọn hắn hơn 80 hào huynh đệ, Lâm Phàm con mắt không nháy mắt giết sạch sành sanh, ngươi cái này cựu nhân giết cha còn muốn mạng sống. Ta không muốn nghe, người tới, cho ta đem hắn ngũ mã phân thây.
Đúng, thiếu gia.
Bọn hộ vệ hấp tấp đem 5 chiếc trên xe ngựa mã cũng cởi ra, lại đem đoạn hồn khách trói lại.
Thiếu gia.
5 cái hộ vệ riêng phần mình cưỡi lên một con ngựa, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, chờ lấy chỉ thị của hắn.
Đừng à, Lâm công tử, Lâm thiếu gia, Lâm đại gia, tha ta một mạng, ta biết là ai đang nưu đồ ngươi Lâm gia, là Tô Châu thành Trương gia à, ta còn có thể dẫn ngươi đi tìm chúng ta Hắc Phong trại bảo tàng, bỏ qua cho ta đi.
Chương 08, báo thủ không cách đêm chương 08, báo thủ không cách đêm kéo. Coi như không thấy rồi đoạn hồn khách cầu xin tha thứ, Lâm Phàm trực tiếp ra lệnh.
Giá.
5 cái hộ vệ cũng không nhiều lời, trực tiếp dùng sức quật lên con ngựa.
Xoẹt.
Chiếm cứ Thanh Phong Sơn 3 năm Hắc Phong trại nhị đương gia cứ như vậy bị ngũ mã phân thây. Hắc Phong trại tài bảo cũng giấu sau sơn trại sơn trong sân động, cho ta thống khoái đi.
Đoạt mệnh thư sinh thì không cầu xin, chỉ cầu một thống khoái, nhìn tới này nhị đương gia chết không toàn thây hay là cho hắn không nhỏ kích thích.
Tranh Lâm Phàm rút ra đoạt mệnh thư sinh bảo kiếm, lại trong nháy mắt vào vỏ.
Đoạt mệnh thư sinh cổ xuất hiện một đạo dây nhỏ, nói một câu, thật nhanh kiếm.
Sau đó thì cúi đầu xuống rời đi như thế.
Hôm nay Lâm Phàm mang theo 5 chiếc xe ngựa, 20 cái dương lớn đến Hắc Phong trại, sơn tặc đã sớm biết được tin tức, cho nên bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, chính là chuẩn bị vận chuyển bạc, kết quả ngược lại thuận tiện Lâm Phàm đem bọn hắn một mẻ hốt gọn rồi.
Các ngươi trước tiên đem xe ngựa bờ UFF xong, sau đó đến hậu sơn đem sơn tặc chữ hàng tài bảo cũng mang cho ta quay về.
Nói xong Lâm Phàm thì vận khởi khinh công rời đi tại chỗ.
Thiếu gia bảo chúng ta bộ xe ngựa, chuyển châu náu, hắn đi làm sao?
Vương Thiết Trụ nhịn không được tò mò hỏi.
Ngươi là thật ngu hay là giả ngu?
Thiếu gia đương nhiên là đi tìm lao gia thi thể đi, nhanh, nắm chặt thời gian, cẩn thận thiếu gia nổi giận.
Hứa Đạt nhịn không được quát lớn rồi hắn một câu, sau đó mang người nắm chặt thời gian bộ dậy rồi xe ngựa.
Lâm Phàm vận khởi khinh công giữa rừng núi lướt qua, không ngừng tìm kiếm nhìn, cuối cùng tại một chỗ trong bụi cỏ tìm thấy Lâm Hải thi thể. Mặc dù Lâm Hải bị đoạn hồn khách chặn ngang chặt đứt, nhưng bởi vì lùm cây ngăn cản, không bị dã thú gặm cắn, chỉ có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh.
Nhìn Lâm Hải quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, Lâm Phàm âm thầm thề, nhất định phải vì phụ thân báo thù, nhường Trương gia chó gà không tha.
Tô Châu thành Trương gia còn nhiều, nhưng mà biết coi bói kế hắn Lâm gia, cũng chỉ có cùng là thương nhân buôn vải Trương gia rồi, đồng hành là Hoàng gia, Trương gia vẫn muốn chiếm đoạt Lâm gia, nhưng không ngờ rằng lần này vậy mà sẽ dùng ác độc như vậy cách, quả thực chết tiệt.
Lâm Phàm theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra chuẩn bị xong túi gấm, đem Lâm Hải bỏ vào, sau đó lại vãng lai thời đường tiến đến.
Đến lập tức xe này, mấy cái hộ vệ còn chưa tới, Lâm Phàm đem Lâm Hải thi thể bỏ vào xe ngựa, sau đó khoanh chân ngồi tính toán.
Cũng không biết vì sao, giết nhiều người như vậy, Lâm Phàm trong lòng một chút gợn sóng đều không có, lẽ nào trong xương mình là sát nhân cuồng?
Cái kia ngược lại là rất thích hợp cái này nguy hiểm tống võ thế giới.
Người không hung ác đứng không vững, Lâm Phàm ngược lại là may mắn chính mình có kiểu này giết người không chớp mắt đặc chất.
Nếu như chính mình không phải thức tỉnh tốc tuệ, thu được hệ thống, chỉ sợ cũng muốn bị ăn ngay cả không còn sót cả xương đi.
Lâm gia hộ vệ tới lui lui rời rất nhiều lần, Lâm Phàm một mực quanh chân ngồi tính toán.
Mãi đến khi thái dương treo cao đỉnh đầu, bọn hộ vệ mới đưa tất cả tài bảo chuyển xong.
Thiếu gia, chuyển xong rồi, chúng ta ngay cả Hắc Phong trại cũng một mồi lửa đốt đi.
Đem tài bảo cũng lắp đặt xe ngựa, Hứa Đạt đi đến Lâm Phàm bên cạnh xe ngựa bẩm báo lên.
Lâm Phàm nghe vậy nhìn thoáng qua Hứa Đạt, gia hỏa này còn có chút đầu óc, hiểu rõ gia hỏa thiêu bất tận, gió xuân lại sinh sôi đạo lý.
Này Thanh Phong Sơn tới gần yếu đạo, đồng thời địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, không đem sơn trại đốt đi, nói không chừng còn có thể bị người chiếm cứ, biến thành Thanh Phong trại, gió lốc trại, hay là đốt đi xong hết mọi chuyện.
Cắt lấy đoạt mệnh thư sinh đầu lâu, đem đoạn hồn khách đầu lâu thì tìm đến cũng treo ở trên xe ngựa, sau đó đem những sơn tặc kia thi thể đốt đi.
Lâm Phàm suy nghĩ một lúc lại phân phó.
Được rồi, thiếu gia.
Hứa Đạt nhận mệnh lệnh đi xuống.
Trở về rồi, quay về rồi, thiếu gia quay về.
Lục Hà tại Lâm Phàm buổi sáng sau khi ra cửa vẫn canh giữ ở cửa, cuối cùng thủ đến Lâm Phàm quay về rồi.
Trông thấy Lâm gia 5 chiếc xe ngựa, Lục Hà kích động nhảy nhót liên hồi.
Thiếu gia.
Ai nha, thật là dọa người.
Lâm Phàm đi xuống xe ngựa, Lục Hà vừa định đi lên nên đón, lại phát hiện trên xe ngựa treo lấy đầu người, cho tiểu nha đầu sợ tới mức trốn vào Lâm Phàm trong ngực không ra ngoài.
Tốt, bất quá chỉ là sơn tặc đầu lâu sao?
Ngươi có thể là kiếm thị của ta, nhát gan như vậy cũng không tốt nha.
Lâm Phàm vỗ vỗ tiểu nha đầu phần lưng, nhẹ giọng an ủi nàng.
Lục Hà lập tức tránh thoát Lâm Phàm ôm ấp, cưỡng ép cả gan nhìn đầu lâu, nàng là thiếu gia kiếm thị, không thể nhát gan như vậy.
Các ngươi mau nhìn, vậy có phải hay không đoạt mệnh thư sinh đầu lâu?
Đâu chỉ đâu, bên cạnh cái đó chính là đoạn hồn khách đầu lâu, võ công của hắn mặc dù không có đoạt mệnh thư sinh cao, nhưng hắn đây đoạt mệnh thư sinh tàn nhẫn nhiều, thích nhất đem người chặn ngang chặt đứt.
Lâm phủ có cao thủ a, ngay cả đoạt mệnh thư sinh cũng cắm.
Rất nhiều giang hồ nhân sĩ thì phát hiện trên xe ngựa 2 cái sơn tặc đầu lâu, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trương gia quản gia phát hiện Lâm Phàm không chỉ bình an vô sự quay về rồi, còn mang về đoạt mệnh thư sinh cùng đoạn hồn khách đầu lâu, ý thức được sự việc lớn hơn rồi, nhanh đi về bẩm báo Trương cùng.
Phúc bá lập tức sắp đặt cha tài nhập liệu, sau đó mau chóng an táng.
Về phần 2 cái này đầu thì treo cửa biểu hiện ra một ngày, ngày mai ném đi cho chó ăn.
Không phải Lâm Phàm không nghĩ cho Lâm Hải đại xử lý tang sự, nhưng một phương diện Lâm Hải thi thể không ngay ngắn, biến thành 2 khúc, mặt khác khí trời nóng bức, trong rừng cây không khí không lưu thông, thi thể của Lâm Hải đã mơ hồ bốc mùi, chỉ có thể lập tức an táng.
Phúc bá gật đầu, gọi người bố trí tốt vải trắng cờ trắng, sau đó khiêng ra sớm liền chuẩn bị tốt quan tài, đem thi thể của Lâm Hải để vào sau đưa đến linh đường.
Một hồi đơn giản tang lễ bắt đầu tổ chức, chỉ có Lâm phủ người tham gia, vì Lâm Hải bình thường cũng không có bằng hữu gì, về phần trên phương diện làm ăn người quen biết, kia đều không cứ gọi bằng hữu.
an táng Lâm Hải, Lâm Phàm tại Lâm Hải trước mộ phần xin thể, nhất định sẽ đem kẻ cầm đầu Trương gia chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Nhìn ngồi ở Lâm Hải trước mộ phần không nói Lâm Phàm, Phúc Bá tìm tới Hứa Đạt, hắn muốn biết thiếu gia hôm nay trên Hắc Phong trại có bị thương hay không. Quản gia, thiếu gia làm sao có khả năng bị thương, ta cho ngươi biết thiếu gia võ công cao cường, cái gì Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung, đoán chừng thì không gì hơn cái này. Hứa Đạt hiện tại là Lâm Phàm phát cuồng, hắn cho rằng Lâm Phàm thực lực với ai đây cũng không chút thua kém. Nếu Lâm Phàm nghe được đoán chừng muốn cười khổ, thực lực của hắn so với Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung hay là kém xa. Ngay cả Mộ Dung Phục cũng hẳn là tiên thiên điên phong võ giả rồi, về phần Tiểu Phong đoán chừng đều đã là tông sư. Lâm Phàm ngồi ở Lâm Hải trước mộ phần yên lặng chờ lấy ban đêm đến. Đêm về khuya, giết người phóng hỏa thiên. Trương gia người nhất định sống không quá tối nay, Lâm Phàm không muốn biết Trương phủ có ai vô tội, có ai không vô tội, sinh ở Trương gia, thưởng thụ Trương gia mang tới quyền thế địa vị, vậy thì phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Tất nhiên Trương gia hại chết Lâm Hải, lại muốn hại chết chính mình, kia Lâm Phàm diệt Trương gia thì không có gì không đúng. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm tiểu tử kia quay về, hắn không có chết tại Hắc Phong trại, ngược lại mang về Hắc Phong trại hai đại đương gia đầu lâu. Lúc này Trương phủ bên này, Trương Cường nghe quản gia bẩm báo về sau, sợ tới mức trong tay trà sầm quăng xuống đất hết. Hai hòa rồi, hai hòa rồi, sắp đặt ra quyến chuẩn bị chuyển nhà. Trương Cường đội vàng phân phó. Chương 09, báo thủ không cách đêm 2 chương 09, báo thủ không cách đêm 2 lão gia, tại sao chúng ta phải di chuyển à? Nhà chúng ta làm ăn cũng tại Tô Châu thành, nếu dọn đi rồi, vậy thì đồng nghĩa với tự đoạn căn cơ, về sau nhà chúng ta làm ăn khẳng định rất xuống ngàn trượng. Đại sảnh đi vào một đeo vàng đeo bạc, ung dung hoa quý mà bà, vừa tiến đến thì chất vấn dậy rồi Trương Cường, nàng chính là Trương Cường phu nhân Giang Tiểu Hoa. Nàng đến từ Kim Lăng một xuống dốc võ lâm thế gia Giang gia, mặc dù gia tộc có chút không người kế tục, nhưng gia gia của nàng Giang Bá Thiên thế nhưng nhị lưu võ giả. Cho nên dù là tại lớn như vậy trước phủ, nàng cũng là hoành hành bá đạo. Ngươi không biết, chúng ta đắc tội Lâm gia, có thể Lâm gia không biết đi rồi cái gì vận khí cất chó, ngay cả nhị lưu võ giả đoạt mệnh thư sinh đều đã chết, ta sợ ngoài ý muốn nổi lên a. Trương Cường mặt lộ vẻ khó xử, có lựa chọn hắn cũng không muốn đi, nhưng là bây giờ tình huống không ổn, không đi lời nói, nếu Lâm gia đánh đến tận cửa, tùy thời cũng có diệt môn nguy hiểm. Sợ cái gì, gia gia của ta vừa vặn tối nay tới rồi, trực tiếp nhường hắn đi Lâm gia, đem từ trên xuống dưới nhà họ Lâm toàn bộ giết sạch chẳng phải xong rồi. Giang Tiểu Hoa âm tàn nói, có thể làm sao? Đoạt mệnh thư sinh cũng là nhị lưu võ giả, nhưng vẫn là chết tại Lâm gia trong tay, không biết Lâm gia là từ đâu mời tới cao thủ. Trương Cường vẫn còn có chút lo lắng, Giang Tiểu Hoa gia gia Giang Bá Thiên cũng chỉ là nhị lưu võ giả mà thôi. Hừ, gia gia của ta lần này đã đột phá đến nhất lưu võ giả rồi, Lâm gia năng lực mời được cao thủ gì? Nhiều nhất bất quá chỉ là nhị lưu hậu kỳ mà thôi. Thật, thật tốt quá, vậy thì mời gia gia ngươi tối nay vì ta diệt Lâm phủ, như vậy ta Trương gia là có thể chiếm đoạt Lâm gia, biến thành Tô Châu thành lớn thứ tư bố trang. Rắc rưởi, còn không phải cần nhờ ta gia gia. Giang Tiểu Hoa khinh thường nhìn thoáng qua Trương Cường, sau đó đứng dậy đi tìm Giang Bá Thiên rồi. Chỉ chốc lát sau, Giang Bá Thiên cuộn lại hai viên thiết đảm đi đến, mặc dù tuổi đã lớn, tóc hoa râm, nhưng hắn vẫn như cũ tinh thần quắc thước. Trương Cường người trẻ tuổi, nghe nói ngươi có việc muốn ta giúp đỡ. Giang Bá Thiên đi đến, sau đó đi thẳng tới Trương Cường trước mặt hỏi. Đúng, hy vọng gia gia có thể giúp ta diệt Lâm gia, để cho ta Trương gia có thể chiếm đoạt Lâm gia, phát triển lớn mạnh. Diệt Lâm gia không sao hết, nhưng mà Lâm gia bố trang quý ngươi, Lâm gia tích xúc đều thuộc về ta gia gia. Không sao hết, chỉ cần có thể diệt Lâm gia, ta muốn Lâm gia chó gà không tha. Ta, người nào như thế nói khoác không biết ngượng, muốn tiêu diệt ta Lâm gia. Trước tiên cần phải hỏi qua trong tay của ta kiếm. Người nào? Giang Bá Thiên tra hỏi trong nháy mắt, liền đem trong tay thiết đảm ném ra ngoài. Lâm Phàm trong tay Tử Vi nhuyễn kiếm vung lên, trực tiếp đem thiết đảm chẻ thành hai nửa. Ngươi là Lâm Phàm? Ta còn tưởng rằng ngươi Lâm gia mời cao thủ gì đâu, nguyên lai là ngươi thâm tàng bất lộ, giả heo ăn thịt hổ. Không ngờ rằng ngươi tuổi còn trẻ võ công cao như vậy, thật là có chút đáng tiếc. Phía trước một câu là Trương Cường hỏi, một câu tiếp theo lời nói là Giang Bá Thiên nói. Bớt nói nhiều lời, xem kiếm. Lâm Phàm chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, dưới chân một chút, cả người bay nào mà lên. Trương Cường quá sợ hãi, hắn không thông võ đạo, vội vàng tránh ở đại sảnh trụ từ phía sau. Giang Bá Thiên thì là bận khởi thiết trưởng hướng Lâm Phàm công tới, nghe nói bọn hắn Giang gia tu hành thiết trưởng, cùng thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cửu Thiên nhận đồng xuất nhất mạch, Lâm Phàm cũng không biết là thật là giả, chẳng qua lão đầu tử này thiết trưởng ngược lại là đùa nghịch ra dáng. Đáng tiếc cũng chỉ là dáng vẻ hàng, chính mình Ngọc Tiêu kiếm pháp đồng dạng tinh diệu vô song, kiếm thức tiêu sái tuấn nhã, nhưng uy lực kinh người. Giang Bá Thiên thiết trưởng không còn nghi ngờ gì nữa, không có luyện đến nhà, cùng là nhất lưu võ giả, cũng liền tiếp Lâm Phàm một chiêu sơn ngoại thanh âm, một chiêu kim thanh ngọc trấn, thì liên tục bại lui rồi. Giang Bá Thiên không ngờ rằng Lâm Phàm vũ tượng chi niên, nội công cảnh giới đạt tới nhất lưu thì cũng thôi đi, học tập võ công vậy mà như thế cao thâm, cái này kiếm pháp nhìn lên tới xinh đẹp, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Trong lòng có sợ, trên tay càng chậm ba phần, bị Lâm Phàm một chiêu vân tâm xuất tụ xuyên thấu qua thiết trưởng vùng vấy khe hở, trực tiếp cắm vào trên trái tim. Tốt, tốt kiếm pháp. Giang Bá Thiên cuối cùng không cam lòng liếc nhìn Lâm Phàm một cái sau đoạt khí. Trương Cường, đến với ngươi, ngươi mưu hại cha ta lúc, có từng nghĩ tới ngày này? Lâm Phàm, bỏ qua cho ta đi, ta vui lòng đem tất cả gia sản cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi năng lực thả ta cùng nhà ta người một ngựa. Trương Cường lộn nhào đi vào Lâm Phàm dưới chân, ôm chân của hắn liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Giết ngươi, những thứ này cũng đều là ta. Mặc dù không có nghiên cứu qua trường pháp, nhưng Lâm Phàm một trưởng vỗ tại Trương Cường trên đầu, hay là đánh nát hắn thiên linh cái, Trương Cường lập tức thất khiếu chảy máu bỏ mình. A, cứu mạng a! Giang Tiểu Hoa vừa đi vào đến, phát hiện gia gia của mình chết rồi, trợ phu của mình cũng bị Lâm Phàm một trường mất mạng, nhịn không được quay người hướng ra phía ngoài chạy tới, còn la to nhìn, hy vọng có người nghe thấy tới cứu nàng. Ồn ào. Lâm Phàm nhìn thấy trên mặt đất Giang Bá Thiên còn lại viên kia thiết đảm, đá vào thiết đảm bên trên, thiết đảm gào thét lên hướng Giang Tiểu Hoa bay ra. Nghe phía sau tiếng động, Giang Tiểu Hoa hoảng sợ nhìn lại, phát hiện ra Giang Bá Thiên bình thường thích nhất thưởng thức thiết đảm chính hướng mình bay tới, nàng quá sợ hãi, vừa định rít gào ra tiếng, liền bị đập trúng đầu, tại chỗ qua đời. Sau đó Lâm Phàm không nói hai lời, tại Trương phủ đại khai sát giới, chó gà không tha, ngay cả Giang Tiểu Hoa tỉ mỉ nuôi nấng đại cầu cũng bị Lâm Phàm một kiếm mất mạng, chuẩn bị mang về nhà làm lẩu thịt tây. Giết người xong Lâm Phàm đem Trương phủ vơ vét một phen, toàn bộ cất giữ trong chồng chữ vật giới chỉ, sau đó một mùi lửa đốt đi Trương phủ, nên ngang rời đi. Đó là ở đâu, sao bốc khói? Một đề đao đại hán nhìn phía xa quần quần khói đặc, nhịn không được đặt câu hỏi lên. Mặc dù có cấm đi lại ban đêm, chẳng qua cái này đúng người bình thường hữu hiệu, người trong võ lâm không ai sẽ đem điều quy định này để ở trong lòng. Cho nên buổi tối Tô Châu Thành cũng có thể thường xuyên nhìn thấy người trong võ lâm lui tới. Đây là thế giới võ hiệp, hoàng quyền tuy mạnh, cũng không thể cùng tất cả võ lâm đối nghịch, thế là thì đối với mấy cái này người trong võ lâm mắt nhắm mắt mở. Đi qua nhìn một chút, rất nhiều người bị khói đặc thu hút, hướng phía Trương phủ tiến đến, tới gần xem xét, mới phát hiện nơi này không chỉ có khói đặc, còn có lửa lớn hừng hực. Giang hồ báo thủ. Đây là tại chỗ mọi người nhất trí cách nhìn, vì lớn như vậy phủ đệ ánh lửa ngút trời, lại không thấy bóng dáng, rõ ràng đã bị diệt môn. Tránh ra tránh ra. Một đại đội quan binh đi tới, đem những này hóng chuyện người trong võ lâm cũng cho đuổi tới một bên, nguyên lai là chi phủ chỉnh viện trí đến rồi. Là ai làm? Quả thực xem kỷ luật như không, cũng dám tại Tô Châu Thành giết người phóng hỏa, quả thực là không đem ta để vào mắt, cũng là không đem triều đình để vào mắt, để cho ta biết là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉnh viện trí nhìn tiêu đốt lên Trương phủ, có chút đau lòng lại có chút bận tâm, chỉ có thể phóng nói dọa rồi. Nha môn ít có cao thủ, Tô Châu Thành bộ đầu cũng bất quá nhị lưu cảnh giới, cao thủ cũng tại lục phiến môn cùng cầm y địa vệ, thế nhưng hắn cái này chi phủ còn chưa quyền lợi điều động hai cái này bộ môn người. Cho nên dù là tâm hắn đau Trương phủ tiền tài, cũng chỉ có thể phóng nói dọa, thật làm cho hắn đi tìm hung thủ, vậy hắn cũng không dám. Này Tô Châu Thành chi phủ thế nhưng công việc béo bở, hắn hàng năm cũng vất đầy bồn đầy bát. Tất nhiên, phu cận sơn tặc hiếu kính chiếm đại đầu, thuế má phương diện hắn không dám động tâm. Chương 10, đầu bếp nữ đưa tới cửa chương 10. Đầu bếp nữ đưa tới cửa Tô Châu Thành chi phủ chỉnh viện trí phóng lời hung ác Lâm Phàm cũng không hiểu biết, nhưng Lâm Phàm thì không đem chó này quan để vào mắt. Thật sự là Tô Châu Thành nha dịch đều là rất rưởi, lấn áp bách tính vẫn được, đối đầu người trong võ lâm thì bó tay bó chân điển hình lấn yếu sợ mạnh. Lâm Phàm không đem phủ nha để vào mắt, mà là tại kiểm kê thu hoạch, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, lời này quả nhiên không giả. Trước đây Lâm phủ trên dưới tại không bán bố trang điều kiện tiên quyết, cũng liền năng lực xuất ra 10 vạn lượng bạch ngân, thế nhưng diệt hắc phong trại cùng Trương phủ về sau, Lâm Phàm lại đạt được rồi gần 20 vạn bạch ngân, 1 vạn lượng hoàng kim, đồ cổ tranh chữ, chân quý dược liệu càng là hơn nhiều vô số kể. Với lại Trương gia trong tàng bảo thất còn có một thanh thanh bình bảo kiếm, cũng không biết Trương Cuồng không thông võ đạo, mua chuôi bảo kiếm treo ở trong nhà làm gì. Đáng tiếc thanh bình kiếm mặc dù không tệ, chẳng qua Lâm Phàm đã có Tử Vi nhuyễn kiếm, cho nên liền đem nó ban cho Lục Hà. Thiếu gia, thanh kiếm này gọi là thanh bình sao? Cùng Lục Hà tên tốt xứng a, là thiếu gia cố ý lấy tên sao? Lục Hà cầm thanh bình kiếm yêu thích không buông tay, thanh bảo kiếm này thực sự quá hợp tâm ý của nàng rồi. Đúng, ta đặc biệt vì ngươi lấy, Lục Hà thanh bình, nhiều xứng a. Lúc này Lâm Phàm tất nhiên sẽ không nói ra chuôi kiếm này vốn là gọi thanh bình kiểu này sắt phong cảnh lời nói, mà là theo tiểu nha đầu nói ra. Cảm ơn thiếu gia. Lục Hà thanh bảo kiếm ôm vào trong ngực, ngập nước mắt to chăm chú nhìn Lâm Phàm, vẻ ái mộ đều nhanh tràn ra tới rồi. Thiếu gia, nếu không ngươi muốn rồi Lục Hà đi. Lục Hà tiếng như rồi mỗi. Lục Hà, ngươi còn quá nhỏ, hiện tại không được. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười khổ, này cổ đại nha đầu cũng quá sớm con đi. Ai nói Lục Hà đã không nhỏ? Tiểu nha đầu không phục, nô lên cành sen nhỏ mới hé bút nhọn độ ngực nói. Đúng, ngươi đã không nhỏ, chẳng qua bây giờ còn chưa được. Lâm Phàm chỉ có thể an ủi Lục Hà. 15 tuổi vị thành niên, đặt ở hậu thế chính là 3 năm cất bước, tối cao tử hình. Nếu chính mình hiện đại đám kia bạn xấu có cơ hội này tuyệt đối sẽ không buông tha, chẳng qua Lâm Phàm thế nhưng đọc xuân thu. Thiếu gia, ngươi có phải hay không thích Lục Hà? Tiểu nha đầu lo được lo mất, đột nhiên có chút hề bại mà hỏi. Không phải không phải, chủ yếu ngươi thiếu gia ta học là Thiên Cương Đồng Tử Công, công pháp không có đại thành trước đó, không thể phá thân, bằng không công lực mất hết, gân mạch cô đoạn. Lâm Phàm nhìn khoái muốn khóc lên tiểu nha đầu, chỉ có thể mở ra lửa gạt đại pháp, há miệng nói lời bịa đặt. Thiếu gia, ngươi sao học tên thái giám công pháp, Lâm gia vẫn chờ ngươi khai chi tán diệt đâu. Ngươi này phá võ công, nếu luôn luôn không thể đại thành, đây không phải là muốn luôn luôn làm thái giám, kia Lâm gia nối roi tông đường làm sao bây giờ a? Nàng vốn đang cảm thấy thiếu gia có cao minh như vậy võ công rất tốt, không ngờ rằng còn có cái này tác dụng phụ, nàng trong nháy mắt cảm thấy không xong. Khu khu, ta thiên tư thông minh, môn công pháp này nhiều nhất 3-5 năm có thể đại thành, ngươi không cần lo lắng. Lâm Phàm cười khổ, lúc này thế nhưng rời lên tảng đá nện chân của mình rồi. 3-5 năm vậy cũng quá lâu, muốn không thiếu gia thì đổi một môn nội công, trước ngươi giáo đoàn gia nội công của ta cũng không tệ, như vậy nhiều nhất 1 năm dưới ngươi là có thể chuyển tu hoàn thành. Tiểu nha đầu có chút bướng bỉnh, hay là muốn cho Lâm Phàm sớm chút bắt đầu nối roi tông đường. Chuyển tu trong lúc đó ảnh hưởng chiến lực, đây cũng không phải là chuyện tốt, Lâm gia hiện tại liền dựa vào ta chống đỡ đâu, tùy thời cũng có đạo trích rình mò, không có thực lực liền bị bắt nạt, lời này cũng không cần nói. Lâm Phàm buồn rầu lắc đầu, nha đầu này sao không buông tha. Được rồi, thiếu gia, ta sẽ hảo hảo nghiên cứu võ công, tranh thủ sớm chút có thể vì ngươi phân ưu.
Lục Hà nghe được thiếu gia nói như vậy, nghĩ đến Lâm Phàm gánh chịu Lâm gia hy vọng, cũng liền không còn quên đủ.
Ừm, sắc trời không còn sớm, đi về nghỉ ngơi đi.
Được rồi thiếu gia, Lục Hà cáo lui.
Lâm Phàm nhìn Lục Hà đi rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu nha đầu quá mệt nhọc cũng không phải chuyện tốt.
Ngươi lại không ăn đi cái này đầu hoài tống báo tiểu nha hoàn, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn.
Lâm phủ tường viện trên đột nhiên nhiều một tên ăn mày nhỏ, lại còn lên tiếng rêu cợt Lâm Phàm.
Ồ, nhị lưu hậu kỳ võ giả.
Lâm Phàm nhướng mày, nay tiểu ăn mày võ công không tệ a, cũng không biết ở đâu ra.
Ngươi đừng quản ta thực lực gì, ta nghe nói Tô Châu thành thương nhân buôn vải Lâm gia thiếu gia Lâm Phàm là sắc bên trong ngạ quỷ, chay mặn không kỵ, không ngờ rằng đồn đãi có sai a.
Người tới dĩ nhiên chính là Hoàng Dung rồi, nàng theo Đào Hoa đảo sau khi chạy ra ngoài thì bốn phía phiêu bạt, gần đây vừa vặn lang thang đến Tô Châu thành phụ cận, đang xem hết Lâm Phàm nhật ký về sau, thì ra roi thúc ngựa chạy đến Tô Châu thành, muốn nhìn một chút Lâm Phàm rốt cuộc là ai.
Đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh, không đúng, là ai tung tin đồn nhảm nói xấu thanh danh của ta.
Lâm Phàm cắn răng nghiến lợi, lại có người nói hắn là sắc bên trong ngạ quỷ, quả thực khinh người quá đáng. Cô thân thể này thế nhưng gã tơ a vậy ta cũng không biết, dù sao tại Tô Châu thành đồn đại rất rộng.
Dựa vào, Lâm Phàm buồn bực rồi, chuyện này là sao à, rốt cục là ai nói xấu ta, ngươi dù là nói ta giết người như ngóe, thì đây nói ta sắc bên trong ngạ quỷ mạnh á không đúng, ngươi đang gạt ta, ngươi rốt cục là ai?
Lâm Phàm trông thấy tiểu ăn mày khỏe miệng lộ ra xảo quyệt nụ cười, lập tức dư vị đến.
Đừng quản có phải ta đang gạt ngươi, ngươi nói ngươi có phải chính mình đại sát lang.
Hoàng Dung tức giận bất bình chỉ vào Lâm Phàm nói.
Mặc dù đồn đãi là nàng biên nhưng mà Lâm Phàm chính mình tại trong nhật ký biểu hiện được háo sắc như vậy, quả thực hận không thể đem giang hồ nữ hiệp thu sạch vào hậu cung, đây cũng không phải là chính mình oan uổng hắn.
Mặc kệ là chưa qua phải trái hay là sớm làm vợ người Lâm Phàm đều muốn, nay còn không phải sắc bên trong ngạ quỷ, chay mặn không kỵ.
Nhất là đoàn chính thuần xui xẻo nhất, không chỉ võ công tâm pháp đều bị Lâm Phàm học cú rồi, ngay cả nữ nhân con gái đều bị Lâm Phàm theo dõi.
Lời ấy sai rồi, quân tử háo sắc mà không dâm, phát tư tình, giữ lễ, bị ân không quên gốc, thật đẹp không dâm loạn, phong lưu không hạ lưu, đà tình không làm tình.
Lâm Phàm nhìn tên ăn mày trắng toát như ngọc cái cổ, cùng xanh thẳm ngón tay ngọc, trong lòng có chút suy đoán.
Nói xạo.
Hoàng Dung rõ ràng không tin Lâm Phàm.
Cô nương sao không tiếp theo một lần, vì sao ngồi cao trên đầu tượng?
Ngươi biết ta là nữ?
A Phi, ngươi nói ai là nữ?
Hoàng Dung có chút bối rối, chính mình ngụy trang tiên ý vô phùng, làm sao lại nhường Lâm Phàm xem thấu đâu?
Thôi được, chẳng qua tiểu huynh đệ, ngươi nói ta là sắc bên trong ngạ quỷ, lời này thế nhưng đang ôm ta, ngươi nếu là không nói cái căn nguyên đến, ta cũng không thể thả ngươi đi.
Nữ giả nam trang, còn thích giả trang tên ăn mày, lại là cái tuổi này, không phải là Hoàng Dung.
Nếu như là như vậy, vậy mình cũng không thể thả nàng đi rồi, này bếp nhỏ nương đưa tới cửa, nếu không thu thiên lý nan dung a ngươi năng lực bắt ta làm sao bây giờ?
Lêu lêu lêu.
Đúng Lâm Phàm làm một mặt quỷ, Hoàng Dung dưới chân một chút, liền muốn đào tẩu.
Nhưng mà thấy hoa mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt nàng.
A.
Hoàng Dung chấn kinh, nội lực cũng quên vận chuyển, trực tiếp té xuống.
Ngay tại nàng cho là mình muốn té không nhẹ lúc, lại bị Lâm Phàm chặn ngang ôm lấy.
Thả ta ra, đăng đồ tử.
Nhìn nhau sững sờ, Hoàng Dung bị một đôi như tinh không thâm thúy đôi mắt hấp dẫn, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại.
Chương 11, đầu bếp nữ đưa tới cửa 2 chương 11, đầu bếp nữ đưa tới cửa 2 Lâm Phàm biết nghe lời phải, buông ra hai tay, Hoàng Dung trực tiếp té xuống, ngay tại nàng nhịn không được kêu lên lúc, lại bị Lâm Phàm ôm lên vòng eo.
Lâm Phàm đem nàng đỡ thẳng, cô đương, nếu ngươi từ nơi nào nghe tới Lâm Mộ một ít không tốt dư luận, mà đúng Lâm Mộ sản sinh hiểu lầm, không bằng lưu lại tận mắt nhìn xem Lâm Mộ có phải tượng trong truyền thuyết giống nhau không chịu nổi.
Bởi vì cái gọi là mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Cô nương ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không?
Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười thản nhiên, tâm bình khí hòa khuyên giải nhìn Hoàng Dung.
Ta lưu lại, ta liền sợ ngươi ngụy trang, đến lúc đó ta chẳng phải là hưởng phí công phu.
Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, mặc dù trên mặt đều là cho bụi nhìn không rõ ràng, nhưng nàng trước đây trắng toát như ngọc cổ, đột nhiên nhiễm lên rồi một mảnh đỏ ửng.
Lúc này nàng thì không xoắn xuýt Lâm Phàm xưng hô nàng là cô nương, chính mình eo nhỏ đều bị hắn ôm rồi, hai người vừa nãy dán gần như vậy, Lâm Phàm nếu còn không phát hiện được nàng là cô nương, đó mới có vấn đề.
Không biết cô nương có hay không có một câu tục ngữ, chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm, thời gian dài người lòng cảnh giác rồi sẽ dần dần phóng, đồng lý, một người lại thế nào nguy trang, thời gian dài tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở, không biết cô nương có dám vì thân thử hiểm, tìm tòi hư thực.
Lâm Phàm nhìn trước mặt hắn Hoàng Dung, cười tủm tìm hỏi.
Lưu lại thì lưu lại, ta có cái gì không dám, ta Hoàng Dung vào Nam ra Bắc, dựa vào chính là gan lớn.
Lại nói, ngươi nếu là dám động thủ với ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn nhưng là tông sư.
Hoàng Dung bị Lâm Phàm một kích, bình thường cổ linh tinh quái đầu góc dường như đường ngắn giống nhau. Trực tiếp thốt ra nói muốn lưu lại.
Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng Dung liền có chút hối hận, chính mình đúng Lâm Phàm hiểu có ít, với lại võ công thì so ra kém hắn, lỡ như hắn đối với mình có ác ý đây không phải là xong rồi nha.
Chẳng qua cái này Lâm Phàm nhìn ngược lại là tuấn lãng bất phàm, nếu có thể gả cho hắn cũng không tệ.
Hừ hừ hừ, Hoàng Dung a Hoàng Dung, ngươi thế nhưng Hoàng Dược Sư con gái, sao có thể bị sắc đẹp thu hút, ngươi chọn đối tượng nhất định phải là rồng phượng trong loài người, bằng không đừng nói ngươi cửa này, ngay cả phụ thân kia quan cũng không qua được.
Suy nghĩ một lúc, Hoàng Dung lại đem Hoàng Dược Sư rời ra đây, muốn uy hiếp một chút Lâm Phàm.
Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là xinh đẹp Hoàng Dung, chính mình không có đoán sai, buổi sáng mới lẩm bẩm cần một đầu bếp nữ, buổi tối sẽ đưa lên môn, rất tốt.
Về phần Hoàng Dược Sư uy hiếp, Lâm Phàm không để trong lòng, rốt cuộc mọi người rất nhanh liền là người một nhà nhà, cha vợ đánh con rể, này cần phải không được. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không đúng cô nương sinh lòng ác ý, tất nhiên cô nương vui lòng lưu lại, vậy không bằng ngươi thì làm ta Lâm gia nha hoàn làm sao? Ta mỗi tháng cho ngươi 10 lượng bạc, như vậy ngươi vừa có thể giám sát có phải ta cùng nghe đồn nói giống nhau, lại có thể không cần tiếp qua phiêu bạt giang hồ đời sống. Lâm Phàm hướng dẫn từng bước lên, hắn tất nhiên hiểu rõ Hoàng Dung thân thế, cũng biết nàng không thiếu tiền, chỉ là dạo chơi nhân gian, nhưng công lược Hoàng Dung nhất định phải trước chấn an nàng biển kia dễ vỡ trái tim. Hoàng Dung mặc dù cổ linh tinh quái, nhưng nàng từ nhỏ mất mẹ, phụ thân lại tính tình cổ quái bất thiện ngôn tử, cho nên nội tâm của nàng mẫn cảm mà yếu ớt. Nàng bị Hoàng Dược Sư răn dạy mới trộm đi ra tới, trong lòng đầy bụng tủi thân, lại trên giang hồ phiêu bạt giang hồ, lúc này chính là xâm nhập nàng trái tim tốt đẹp thời cơ. Ngươi có phải hay không đúng ta có ý đồ khác? Một nha hoàn một tháng 10 lượng bạc, căn bản cũng không thích hợp. Hoàng Dung là vừa cảm động, lại cảnh giác, cảm động là Lâm Phàm đúng quan tâm của nàng, cảnh giác là Lâm Phàm quan tâm có chút xuất cách. Ngươi không phải nhị lưu võ giả sao? 10 lượng bạc tiền tháng ngươi còn ủy khuất đâu? Bất quá ta nhìn xem ngươi bất thiện tranh đấu, cho nên thì không an bài ngươi làm hộ vệ rồi, mà làm nha hoàn lời nói, mỗi tháng 10 lượng đã coi như là siêu quy cách. Lâm Phàm thấy Hoàng Dung như cái cảnh giác tiểu thú giống nhau bướng bỉnh mà nhu nhược nhìn chính mình, nhịn không được giải thích. Như vậy à, cái kia còn nói còn nghe được, bất quá ta cũng không muốn làm tay chân, lại không muốn làm nha hoàn. Hoàng Dung hơi buông xuống cảnh giác, sau đó trong mắt quay vòng lên. Ồ, chẳng lẽ lại ngươi muốn trở thành phu nhân của ta, làm này Lâm phụ nữ chủ nhân? Lâm Phàm trên mặt nghiền ngẫm nói. Mới không phải đâu, đang độ tử, ta muốn làm đầu bếp nữ, ta làm cơm ăn rất ngon đấy, mỗi tháng 10 lượng có thể mời không nổi ta, mỗi tháng tối thiểu muốn 30 lượng. Hoàng Dung hờn dỗi nói một câu. Này có thể ngươi tất nhiên như thế có tự tin, vậy ngươi thì làm đầu bếp nữ, bất quá hôm nay sắc trời đã tối, thì không kiểm tra thực hư rồi, nhưng ngày mai điểm tâm, liền từ ngươi tới làm. Làm tốt, mỗi tháng 30 lượng, làm giống nhau, mỗi tháng 10 lượng, làm rất kém cỏi, vậy ngươi thì ngoan ngoãn làm nha hoàn của ta. Lâm Phàm nhìn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu Hoàng Dung vừa cười vừa nói. Ngươi liền đợi đến đem đầu lưỡi cũng ăn vào đi thôi. Ta rất chờ mong. Lục Hà, tới đây một chút. Lâm Phàm vận khởi nội lực, truyền vào sát vách sân nhỏ Lục Hà trong hai. Rất nhanh Lục Hà thì chạy tới, phát hiện trong viện trừ gia thiếu gia, lại còn nhiều một tên ăn mày nhỏ. Lục Hà lập tức rút ra thanh bình kiếm, chắn Lâm Phàm trước mặt. Tốt, nàng là ta mới mời đầu bếp nữ, ngươi cho nàng sắp đặt một phòng, nhường nàng rửa mặt nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày mai ta phải thử một chút tài nấu nướng của nàng. Lâm Phàm có chút cảm động sờ lên tiểu nha đầu, sau đó nhẹ nói. Thiếu gia, người này không rõ lai lịch, sao có thể tùy tiện nhận lấy? Chúng chi là làm đầu bếp nữ, chờ một chút, nàng là nữ. Lục Hà lập tức phản đối, một người lai lịch không rõ lưu tại Lâm phủ cũng rất nguy hiểm rồi, còn nhường hắn vào nhà bếp, đây không phải là nguy hiểm hơn rồi sao? Nhưng nàng đột nhiên ý thức được thiếu gia nói rất đúng đầu bếp nữ, điều này nói rõ trước mắt tiểu ăn mày là nữ giả nam trang. Sau đó Lục Hà thì dùng nhìn xem người phụ tình ánh mắt nhìn Lâm Phàm, nhìn xem hắn lung túng không thôi. Con bé này, cái gì ánh mắt đã đây là, khiến cho ta cô phụ người giống nhau. Thì quyết định như vậy rồi, ngươi đi sắp đặt đi. Lâm Phàm vừa dứt lời, người sớm đã vào phòng, không cho Lục Hà nói thêm gì đi nữa cơ hội. Thử, đi thôi. Lục Hà quan sát một chút Hoàng Dung, so sánh rồi một chút hai bên hùng vĩ chỗ, lúc này mới thỏa mãn dẫn Hoàng Dung đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hoàng Dung cảm giác mình đã bị rồi mạo phạm, này tiểu nha hoàn ánh mắt gì, ngươi nhìn xem làm sao? Ta chỉ là tuổi con nhỏ, còn chưa dậy thì tốt, tương lai tuyệt đối sẽ siêu biệt ngươi. Lục Hà nhưng không biết Hoàng Dung trong lòng đoán thầm, đem Hoàng Dung dẫn tới trong một gian phòng, sau đó nói nghiêm túc, tất nhiên thiếu gia tuyển ngươi làm đầu bếp nữ, ta hy vọng ngươi năng lực cẩn trọng, tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, còn có a ngày mai giờ mão, 5h-7h, ngươi muốn rời giường đi làm điểm tâm, hy vọng tài nấu nướng của ngươi năng lực xứng đáng thiếu gia tín nhiệm. Sau này ngươi thì cùng ta ở cùng nhau, ta phải giám sát ngươi, đợi lát nữa ta đưa ngươi mấy bộ trang phục, ngươi là có thể rửa mặt nghỉ ngơi. Luận tâm nhãn, Hoàng Dung năng lực vung Lục Hà 10 đầu đường phố, thế nhưng tiểu nha đầu này vẫn rất trung tâm, nhìn lên tới cũng không phải chán ghét như vậy, Hoàng Dung liền từ bỏ rồi đùa giỡn Lục Hà ý nghĩ. Tiểu nha đầu cho Hoàng Dung đánh lên nước tắm, còn không biết mình trốn khỏi một kiếp. Chương 12, suy nghĩ thông suốt chương 12, suy nghĩ thông suốt Lâm Phàm vào gian phòng của mình thở dài ra một hơi. Hôm nay thật đúng là trầm động chập trùng đấy. Đầu tiên là tiêu diệt Hắc Phong trại, sau đó đánh lên trướng phủ, quay về Hoàng Dung lại đưa tới cửa. Mặc dù tại hiện đại lúc, Lâm Phàm phát hiện Lý Hàn Y Lý đã thay thế Hoàng Dung biến thành đồng nhân tiểu thuyết võ hiệp nữ chính rồi, nhưng mà Lâm Phàm chỉ muốn nói, trẻ con mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là tất cả đều muốn. Chẳng qua trải qua Hoàng Dung lần trì hoãn này, giờ tí đã qua, chính mình lại có thể bắt đầu viết nhật ký rồi. Hôm nay báo được thủ lớn, ngay cả kẻ cầm đầu Trương gia cũng bị ta tìm ra, chém tận giết tuyệt, trong lúc nhất thời cảm giác suy nghĩ thông suốt, thể xác tinh thần sung sướng. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, Hắc Phong trại cùng Trương phủ tích xúc vào hết tay ta, một ngày trong lúc đó, Lâm gia tài nguyên lộn mấy vòng, không trả tiền tài nhiều cũng là số lượng chữ, ta tối hướng tới hay là cầm kiếm giang hồ, mang theo mỹ nữ cùng dạo tiêu sái đời sống, đợi đến an bài tốt Lâm gia, ta vừa muốn đi ra sông sáo giang hồ rồi. Trương phủ là hắn diệt. Vô tình nhịn không được lên tiếng kinh hô, hôm nay Trương phủ ánh lửa ngút trời nàng tất nhiên cũng biết, chỉ là không ngờ rằng là Lâm Phàm xuất thủ. Lại nói hiện tại thời gian tuyến phát triển đến đâu rồi? Chẳng qua Tống Võ thế giới thời gian tuyến đã sớm hỗn loạn. Hiểu rõ cũng vô dụng, Đường Liêu ngu thuấn hạ thương chu, Xuân Thu chiến quốc loạn lung dùng, Tần Hán Tam quốc tấn thống nhất, Nam Triều Bắc Triều là đúng đầu, tùy đường năm đời lại mười quốc, Tống Nguyên Minh thanh đế vương nghỉ, ta hoài nghi ta đọc giả lịch sử, này Tống võ thế giới đại tần, đại đường, đại tống, đại nguyên, đại minh. một đống lớn triều đại dung hợp lại cùng nhau, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, may mà ta không định tranh bá thiên hạ, bằng không thì nhức đầu. Lịch sử triều đại là như thế này phát triển sao? Một triều đại thành lập, tuyên cáo tiền một triều đại diệt vong sao? Kia cuối cùng đế vương nghĩ có ý tứ là không có hoàng đế rồi sao? Giang hồ các nơi nữ hiệp phân tích qua đi, sôi nổi rơi vào trầm tư, không có hoàng đế, kia như thế nào giang hồ đâu? Chẳng qua nhiều như vậy triều đại dung hợp lại cùng nhau, chỗ tốt duy nhất chính là mỹ nữ đủ nhiều, đại tần âm dương gia chư tử bách gia hình như cũng có mỹ nữ à, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, nguyệt thần, y địa gia đoàn mục dùng, mặc gia tuyết nữ, đạo gia hiểu động, nông gia điển ngôn chờ chút, đại đường có võ mỹ đường, trường tôn vô cấu, hồng phất nữ chờ chút, à, sao đều là nhân thế? Đại minh có yêu nguyệt liên tình, mộ dung tích sinh, chu thất thất, lâm thi âm, lâm tiên nhi, a phi, sao trà trộn vào tới một cái đã phụ, lâm tiên nhi không xứng cùng các nàng đánh đồng, còn có phong tứ nương, thủy linh quang, a nha mỹ nữ quá nhiều. Đại Tống có Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, Vương Ngự Yên, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh, A Châu, A Tử, A Bích, lại nói Mộ Dung Phục bên cạnh có tam đại mỹ nữ, lại ngày ngày nhớ khôi phục đại yến, đến cùng là thế nào nghĩ? Ta yêu Giang Sơn, càng yêu mỹ nhân a. Không ổn không ổn, Tống võ thế giới mỹ nhân quá nhiều, liệt kê cũng liệt kê không qua tới, này còn thế nào thu nhập hậu cung? Tốt một cái dâm tặc, thiên hạ đại sự đều ở trong lòng bàn tay, cũng không nghĩ tranh bá thiên hạ, cũng không muốn nổi tiếng di chuyển giang hồ, ngược lại cả ngày nghĩ nữ nhân, đáng xấu hổ. Đông đảo nữ hiệp nhịn không được phỉ nhổ dậy rồi lâm phàm. Sao suốt ngày nghĩ chính là nữ nhân, chẳng lẽ muốn đem khắp thiên hạ mỹ nhân một mẹ hút gọn? Truyền thuyết hoàng đế ngự nữ 3000 mã phi thăng, chẳng lẽ lại cái này Lâm Phàm là nghĩ bắt chước hắn? Nhiều mỹ nữ như vậy chờ lấy ta đi thu, đáng tiếc ta cố thân thể này cũng 16 tuổi rồi hay là cái đồng nam. Chẳng qua giang hồ nữ hiệp cách ta còn là quá xa, với lại kiếm thị của ta Lục Hạt thì không sai chút nào nha, nhưng là tiểu nha đầu hiện tại liền muốn đầu hoài tống bao, cái này không thể được, mặc dù cập kê chi niên tại cổ đại đã có thể lập gia đình, nhưng ở ta đây tuyệt đối không được, nhất định đợi đến nàng 18 năm hoa. Này không chỉ có là tầm ta lý trên danh giới cuối cùng, đúng nữ tử cơ thể cũng là có chỗ tốt, thất thân quá sớm dễ lưu lại mà bệnh, mặc dù không biết nội lực ở phương diện này có hay không có đặc biệt công hiệu, nhưng mà ta cũng không thể tùy tiện nếm thử. Không có nghĩ đến cái này sắc bên trong ngạ quỷ, đưa tới cửa thịt đều không ăn, với lại lại là vì thị nữ thân thể nghĩ, thực sự là khó được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nữ hiệp cũng đúng Lâm Phàm ấn tượng rất cải thiện. Trước kia nàng nhóm cho rằng Lâm Phàm chỉ là một tinh trùng lên nao dâm tặc mà thôi, không ngờ rằng Lâm Phàm lại còn kiên thủ danh giới cuối cùng, thật sự là để các nàng lau mắt mà nhìn. Rốt cuộc cặp kê chi niên đã có thể lập gia đình, cái đó Lục Hà lại là Lâm Phàm thị nữ, Lâm Phàm muốn nàng cũng là chuyện đương nhiên. Hôm nay niềm vui ngoài ý muốn chính là Hoàng Dung nha đầu, nàng lại chạy tới nhà ta, mặc dù không biết vì sao nàng vừa thấy mặt thì gọi ta dâm tặc sát lang, bất quá ta đã để nàng lưu lại làm đầu bếp nữa rồi, tin tưởng cùng ta ở chung lâu, nàng cũng không cần hiểu lầm ta rồi, rốt cuộc ta không phải sát lang, ta chỉ là muốn cho thiên hạ mỹ nữ một ngôi nhà mà thôi. Thử, vừa khen ngươi hai câu lại không đứng đắn. Đông đảo nữ hiệp hờn dỗi, chẳng qua lần này ngược lại là không có chán ghét. Rốt cuộc theo trong nhật ký đó có thể thấy được Lâm Phàm hay là đồng nam, với lại làm việc lại nắm chắc tuyến, nói rõ hắn chỉ là miệng ba hoa mà thôi, cũng không phải thật dâm tặc. Chẳng qua nếu như nàng nhóm hiểu rõ Lâm Phàm là thực sự muốn đem nàng nhóm cũng thu nhập hậu cung, không biết có thể hay không đem Lâm Phàm làm thịt rồi, hoặc là thiến, và đem trong nhà thu xếp tốt, trước hết trên mạn đà sơn trang vào Lang Hoàng Ngọc Động. Rốt cuộc Lang Hoàng Ngọc Động danh xưng thu nhận sử dụng bách gia tuyệt học võ công bí tịch đông đảo. Đương nhiên chỉ là danh xưng mà thôi, bên trong võ công tuy nhiều, nhưng thiếu khuyết chân chính tuyệt học, cũng không biết tiểu vô tướng kinh tại không ở bên trong. Chẳng qua cho dù không có tuyệt học, duyệt lượt những thứ này võ công cũng được, phong phú võ công của ta thủ đoạn, để cao võ học của ta tu dưỡng. Tất nhiên ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên đôi mẫu nữ hoa này, nhất là Vương Ngự Yên, nàng thế nhưng trên lý luận võ học tông sư, võ học từ điển sống, nàng mặc dù không tập võ nói, chẳng qua vì mộ dung phục cái đó một lòng phục quốc biểu ca, lại đem Lang Hoàng Ngọc Động bên trong võ công tất cả đều nhìn thấu hiểu được, thì có thể nói là thiên phú dị bẩm rồi. Chỉ tiếc một khỏa trái tim sợ thác nhiều người, mộ dung phục trong mắt chỉ có khôi phục đại yến. Cái gì ra thần biểu bội tất cả đều có thể không cần, vì đổi lấy đoàn dự đăng cơ sau đại lý ủng hộ, tự tay đem Vương Ngự Yên đẩy vào rồi đoàn dự ống ốc. Biểu ca thật là như vậy người sao? Đến cuối cùng vẫn là đem ta đưa cho rồi người khác, kia sự kiên trì của ta còn có ý nghĩa gì đâu? Vương Ngự Yên khóc không thành tiếng, nàng thì không ngờ rằng mộ dung phục có thể làm đến như thế tuyệt. Cát bã, để cho ta gặp được ta liền giết hắn. Thì có nghe nói việc này lòng đầy căm phẫn coi nữ nhân là làm hàng hóa tặng người, tuyệt đối đã chạm đến nàng nhóm danh giới cuối cùng. Nhất là yêu nguyệt, nếu không phải nàng tại Đại Minh, mộ dung phục tại Đại Tống, nàng đã sớm giết đi qua rồi. Lâm Phàm muốn tới mạn đà sơn trang, vậy ta muốn hay không chạy trốn a? Lúc này Lý Thanh La có chút hoảng, nàng sợ Lâm Phàm là sắc bên trong ngạ quỷ a. Với lại Lâm Phàm vừa nãy cũng đã nói, hắn muốn đến xem chính mình cùng con gái, lỡ như hắn thú tính đại phát, chính mình cùng con gái nhưng làm sao bây giờ? Thế nhưng mạn đà sơn trang thế nhưng nhà ta cơ nghiệp, không thể không quản a. Nếu không đem Ngự Yên đưa tiễn, để cho ta một mình đối mặt tên dâm tặc kia. Cứ như vậy đi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 13, thị nữ đưa tới cửa. Chương 13. Thị nữ đưa tới cửa, thế nhưng tại ta rời nhà trước đó, nhất định phải cho trong nhà lưu lại cao thủ, bằng không chờ ta xông xáo giang hồ quay về, phát hiện ra bị trộm, vậy cũng không tốt. Muốn hay không dùng ta biết bí ẩn đi tìm cao thủ đến bảo hộ nhà ta? Tỷ như nói cho Đoàn Diên Khánh con trai của hắn là Đoàn Dự, Diệp Nhị Nương con trai của nàng tại Thiếu Lâm Tự. Không được, bọn hắn tứ đại ác nhân thanh danh quá thối, ảnh hưởng ta Lâm gia hình tượng, nếu không thì đi tìm Yến Nam Thiên, nói cho hắn biết hắn kết bái huynh đệ Ngọc Lang Giang Phong bị thư đồng của mình Giang Cầm bán như vậy nên có thể đổi Yến Nam Thiên hứa hẹn, chẳng qua nhường Yến Nam Thiên thủ ra, vậy cũng quá lãng phí. Với lại hiện tại Giang Phong chết hay không còn không biết đâu, có lẽ còn đang ở Di Hoa Cung đem yêu nguyệt liền tinh mê xoay quanh, lại vụ trộn cùng Hoa Nguyệt Nô anh em. Làm càn, Lâm Phàm ngươi cái dâm tặc, ta yêu nguyệt làm sao có khả năng bị một người nam nhân mê xoay quanh, còn bị một thị nữ cướp đi nam nhân. Tiêu Ngạo yêu nguyệt một trưởng bô nát ven đường đá tảng, có chút tức giận bất bình nói. Kỳ thực cũng không trách Giang Phong, rốt cuộc yêu nguyệt yêu lại có mấy người năng lực tiếp nhận đây, nữ nhân này quá tiêu ngạo, quá bá đạo, có loại thuận ta thì sống nghịch ta thì chết cảm giác, cùng nữ bản Đông Phương Bất Bại rất giống. Tiểu này nữ cường nhân mặc dù rất dễ dàng làm cho người ngưỡng mộ, nhưng thật đi cùng với bọn họ lời nói, kia áp lực quá lớn, cũng khó trách Giang Phong tình nguyện lựa chọn thị nữ Hoa Nguyệt Nô thì không tuyển chọn yêu nguyệt. Hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi, sáng mai còn phải nhấm nháp của ta bếp nhỏ nương hoàng dung tay người đâu. Hệ thống à, lại đến ba cái ban thưởng đi, ban cầu rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu nương nương phù hộ à. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, chờ mong hệ thống ban thưởng. Cũng không biết là Ngọc Hoàng Đại Đế nghe được hay là Vương Mẫu nương nương nghe được, lần này Lâm Phàm lại đạt được rồi ba cái ban thưởng. Bởi vì cái gọi là huyền không thay đổi mệnh, khác không thay đổi không phải, không ngờ rằng thế giới khác không nói quy tắc này a, Lâm Phàm ba lần ban thưởng, ba lần đều là ba cái ban thưởng, quả thực đây hậu thế chúng sổ số còn khó. Lâm Phàm chờ không nổi xem xét lên, kiện thứ nhất ban thưởng là ba viên huyết bồ đề, có tổn thương trị thương, vô hại tăng công, an viên thứ nhất gia tăng 20 năm công lực, về sau mỗi ăn một khỏa hiệu quả giảm phân nửa. Kiện thứ hai ban thưởng là long thần công, nhất lưu nội công đoàn gia tâm pháp đổi thành rồi tiền kinh long thần công, quả thực là quá làm cho Lâm Phàm vui mừng, đáng tiếc hệ thống chỉ là giúp hắn chuyển hóa nội công, sau đó long thần công thì dừng bước tại nhập môn, phía sau cần chính hắn đi tăng lên. Thứ ba món ban thưởng là hai người, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Lâm Phàm vội vàng lấy ra ban thưởng xem xét, lập tức trợn tròn mắt. Đây không phải bao tô công cùng bao tô bà sao? Nói cái gì Dương Quá Tiểu Long Nữ dọa ta một hồi. Chủ nhân, hai người sau khi đi ra, hướng về Lâm Phàm chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ, gọi ta thiếu gia là được, ta có lòng sông sáo giang hồ, về sau phải nhờ vào hai vị bảo vệ cẩn thận ta Lâm gia. Thiếu gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ừm, các ngươi liền ở tại bên cạnh thiên biệt đi, ngày mai ta lại giới thiệu cho các ngươi một chút người trong phủ. Bao tô công cùng bao tô bà thì không có nói thêm cái gì, đứng dậy cáo lui. Lần này tốt, bao tô công bao tô bà đều là tông sư, thủ hội nho nhỏ Lâm gia dư giả rồi. Xuất ra huyết bồ đề, Lâm Phàm ngay cả ăn hai viên, còn lại một khỏa chỉ có thể gia tăng trong vòng 5 năm lực, có cũng được mà không có cũng không sao, hay là lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Ăn xong huyết bồ đề, Lâm Phàm khoanh chân vận chuyển long thần công bắt đầu tu luyện, không thể không nói tiên kinh chính là tiên kinh, thời gian một chén trà công phu, Lâm Phàm liền đem trong vòng 30 năm lực hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng, nhảy lên đã trở thành tông sư võ giả. Thế là Lâm Phàm khó được cho mình phóng lòng một chút, không có lại tu luyện, mà là cùng áo mà ngủ. Giang hồ các nơi nữ hiệp sau khi xem xong để tay xuống bên trong quyển nhật ký, nhìn trộm người khác bí mật mặc dù có làm trái đạo đức, nhưng tiểu này cấm kỵ cảm giác lại làm cho nàng nhóm muốn ngừng mà không được. Nàng nhóm không ngờ rằng đại danh đỉnh đỉnh yêu nguyệt lại cũng sẽ vi tình sở khốn, thậm chí còn bị một thị nữ cướp đi nam nhân. Hừ, yêu nguyệt cùng ta rất giống sao? Tâm nguyện của ta chính là tìm thấy muội muội, nam nhân tính là gì? Không biết cái này Lâm Phàm có biết hay không muội muội ta tung tích. Hắc Mộc Ngai Hậu Sơn, một bộ áo đỏ đang trong đỉnh thượng thức trà, thỉnh thoảng còn nhìn trên bàn quyển nhật ký như có điều suy nghĩ. Phía trên tình lình viết Lâm Phàm nhật ký, Đông Vương Bất Bại phó bản. Chờ mong thủ nghệ của ta sao? Ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng, nhất định phải để ngươi lau mắt mà nhìn. Nằm ở trên giường Hoàng Dung trong lòng âm thầm thề. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hoàng Dung thì rời giường chuẩn bị điểm tâm. Đầu tiên là làm một bát là thiêu đốt thịt bò xé sợi, chẳng qua hương khí nồng đậm, còn không thấy có gì đặc dị. Một cái khác bát lại là xanh biếc nước dùng bên trong nổi mấy chục quả đỏ thắm anh đào, lại tung bay 7-8 phiến màu hồng phấn cánh hoa, dưới đáy lộ ra non mang đinh tử, đỏ trắng xanh tam sắc chiếu rọi, tươi đẹp chói mắt, trong canh phát ra lá sen mùi thơm ngát. Tiếp lấy lại xào một đạo bắp cải thảo trưng rồi một đĩa đậu hũ, bắp cải thảo chỉ lấy cải ngọt, dùng gà dầu thêm chân vịt mạt sinh xào, cũng còn thôi, kia đậu hũ lại là không như bình thường. Trước tiên đem một con răm đông xé ra, đào 24 cái lỗ tròn, đem đậu hũ trẻ thành 24 cái tiểu cầu chia ra để vào đậu bên trong, buộc lại răm đông lại trưng, đợi đến trưng chín, răm đông vị tươi đã đến đông đủ đậu hũ trong, răm đông lại bỏ đi không ăn. Khi chúng nó bị bưng đến Lâm Phàm trên mặt bàn lúc, Hoàng Dung mặt lộ chờ mong nhìn Lâm Phàm. Điều kiện có hạn, thời gian thì có hạn, chỉ có thể đơn giản làm chút ít, Lâm Phàm ngươi mau nếm thử. Không có quy củ, ngươi phải gọi thiếu gia. Lục Hà có chút bất mãn Hoàng Dung tùy ý, thế là lên tiếng quát lớn nàng. Không ngờ rằng Hoàng Dung chỉ là đối nàng thẻ lưỡi, một chút ý tứ hối cải đều không có, nói đùa, nhường nàng Hoàng Dung cứ gọi thiếu gia, thật coi nàng là người làm a? Không sao cả, gọi ta Lâm Phàm thì không có gì, tên lấy ra không phải liền là để người kêu sao? Dung Nhi ngươi nói đúng sao? Lâm Phàm nói xong, quay đầu nhìn Hoàng Dung hỏi. Ai cho phép ngươi gọi ta Dung Nhi rồi, gọi ta Hoàng Dung. Hoàng Dung có chút ngượng ngùng. Dung Nhi thế nhưng quan hệ vô cùng người thân cận mới có thể đều, cái này Lâm Phàm giáp tâm không tốt, uổng phí chính mình trả lại hắn làm tốt ăn. Được rồi Dung Nhi, không sao hết Dung Nhi, đây là Ngọc Địch Thủy Gia Thính Lập Mai, Hảo Cầu Thang, Vái Bắp Cải Thảo cùng Nhị Thập Tứ Kiểu Minh Nguyện Dạng. Lâm Phàm ngoài miệng đáp ứng, thực chất xưng hô lại một chút không có sửa, có một loại ta biết sai lầm rồi, nhưng đúng là ta không thay đổi cổ chấp. Hoàng Dung cũng không lo được ngượng ngùng, mà là ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, không ngờ rằng Lâm Phàm vậy mà đều năng lực nhận ra. Chợt lại nghĩ tới tất cả giang hồ tại đây người trước mặt đều không có bí mật, kia biết mình chủ nghệ thì không có gì tốt ngạc nhiên rồi. Ừ, Dung Nhi tay nghề quả nhiên nhất tuyệt, sau này tiền tháng thêm đến 50 lượng. Lâm Phàm một bên chậm rãi nhấm nháp, một bên tán dương dậy rồi Hoàng Dung chủ nghệ. Thôi đi, ai mà thèm ngươi này 50 lượng tiền tháng, ta là tới giám sát ngươi, ngươi đã quên sao? Hoàng Dung cau mũi một cái, lườm một cái nói: "Chào mừng Dung Nhi giám sát, nhưng mà giám sát cũng là muốn ăn cơm nhà, ta đúng người của Lâm gia cũng đối xử như nhau, tuyệt đối không cho phép bọn hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm." Chương 14, thị nữ đưa tới cửa 2 chương 14, thị nữ đưa tới cửa 2 ai là người người của Lâm gia? "Ta cũng không nói a, chạy tới ngươi Lâm phủ gia chủ, đây không phải là dê vào miệng của sao?" Hoàng Dung trong lòng có chút cảm động, nhưng một mép không chút nào mềm. "Thiếu gia, có hai cái cô nương muốn đi vào phụ thượng làm nha hoàn." Đúng lúc này quản gia Phúc Bá đi tới bẩm báo, bất chi bất giác đánh Hoàng Dung mặt. Lâm Phàm nghe vậy không nói gì, mà là nhiều hứng thú nhìn thoáng qua Hoàng Dung. "Nhìn cái gì vậy, người ta khẳng định là đời sống nội bã, bị bất đắc dĩ, sống không nổi nữa mới đến bán mình, ngươi cho rằng người ta vui lòng à?" Hoàng Dung mặt xấu hổ đỏ bừng, xuyên về nữ chân nàng, tính tình giống như thì thu liễm rất nhiều, không như làm bộ tên ăn mày lúc như vậy không kiêng nể gì cả. Lúc này nàng có một phong vị khác, Lâm Phàm cũng có điểm nhìn xem mê mẩn rồi. Phát giác được Lâm Phàm nhìn chăm chú, Hoàng Dung đỏ mặt cúi đầu xuống, trong lòng có chút xấu hổ giận dữ đồng thời lại mang theo một tia ý mừng. Lục Hà nhìn không được rồi, chắn Hoàng Dung phía trước, thì chặn ánh mắt của Lâm Phàm. "Khụ khụ, đem các nàng kêu đến ta xem một chút." Lâm Phàm tỉnh táo lại, đối Phúc Bá phân phó nói. Phúc Bá đi xuống, rất nhanh lại dẫn hai người mắt ngọc mày ngài nữ tử đi đến, hai nữ không nói là nhân gian tuyệt sắc, nhưng cũng là hoa dung mỹ mạo, duyên dáng yêu kiều. Với lại y phục của các nàng thì rất tinh xảo, trên người còn có không ít đồ trang sức, cái này hiển nhiên không phù hợp Hoàng Dung nói tới vì cuộc sống nội vã, bị bất đắc dĩ mới bán mình tình huống. Lúc này Hoàng Dung đều có chút sững sờ rồi, hai nữ nhân này tình huống thế nào, nếu nàng là giờ mới đến Lâm phủ, nói không chừng tưởng rằng đây là Lâm Phàm tên dâm tặc này từ nơi nào trộm tới nhà giàu tiểu tỷ đấy. Có thể hai nữ nhân này rõ ràng là chính mình tìm tới cửa a, thực sự là hao tổn tâm trí. "Hai người các ngươi tên gọi là gì, vì sao muốn bán mình bước vào ta Lâm phủ a?" Lâm Phàm cũng cảm thấy có chút không đúng, hai nữ tử này muốn tiến vào nhà mình rõ ràng là động cơ không thuần, đây là ai cho mình sứ mỹ nhân kế? Chẳng qua loại mỹ nhân này kế Lâm Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí càng nhiều càng tốt. "Hồi bẩm công tử, tỷ muội chúng ta hai người không phải ra bán thân biến thành nha hoàn." Nữ tử áo trắng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó lên tiếng nói: "Ừm, cũng dám trêu bộ ta. Ngươi có phải hay không nghĩ đúng thiếu gia nhà ta bất lợi?" Phúc Bá vội vàng ngăn tại Lâm Phàm trước mặt, lớn tiếng chất vấn dậy rồi nữ tử áo trắng: "Không phải, xin không nên hiểu lầm, kỳ thực chúng ta là Yến Tử Ổ Cô Tô Mộ Dung gia thị nữ, thiếu gia nhà ta đi ra ngoài sông sáo giang hồ đi, cựu gia tìm tới Yến Tử Ổ, ta cùng A Bích võ công thấp, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trốn ra được, nghe nói Lâm phủ có năng lực chém giết nhị lưu võ giả cao thủ, cho nên chuyên tới để tìm kiếm che chở, còn xin công tử để cho ta tỷ muội hai người năng lực ở tạm Lâm phủ tránh né cựu gia, và thiếu gia nhà ta quay về tất có hậu báo." A Châu nửa thật nửa giả nói ra mục đích của mình, Mộ Dung phục sát thực đi ra, còn mang đi tứ đại gia thần, chẳng qua không ai đánh lên Yến Tử Ổ, nàng nhóm chỉ là mượn cớ, nghĩ tại Lâm Phàm bên cạnh đợi một thời gian ngắn, tốt nghe ngóng thân thế của mình. "Nàng là A Bích, vậy ngươi chính là A Châu rồi?" Lâm Phàm như có điều suy nghĩ hỏi. "Công tử làm sao biết tên của ta?" Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua Lâm Phàm một ngụm bạch trần thân phận của nàng, A Châu vẫn còn có chút kinh ngạc. Mộ Dung phục cũng liền hai cái xinh đẹp thị nữ, một khí khai anh hùng hùng hực, là A Châu, một mềm manh đáng yêu, là A Bích. Lâm Phàm cười lấy trả lời A Châu: "Ngươi nói Mộ Dung phục sông sáo giang hồ đi, cựu gia đánh tới cửa, kia phong ba ác, ba bất đồng bọn hắn đâu? Tứ đại gia thần thì theo thiếu gia đi ra, cũng chỉ còn lại có ta cùng A Châu tỷ tỷ." A Bích thì mềm giọng mềm khí nói chuyện: "Nếu đã vậy, vậy mọi người thì tạm thời lưu lại đi, chẳng qua mặc dù các ngươi không phải tới làm nha hoàn nhưng các ngươi tại Lâm phủ trong lúc đó, nhất định phải làm nha hoàn công việc, nếu như các ngươi cảm thấy an toàn, có thể tùy thời thì đi." Lâm Phàm hoài nghi đây là Mộ Dung phục đối với mình dùng mỹ nhân kế, chẳng qua viên đạn bọc đường sao có thể đánh bại Lâm Phàm? Hắn từ trước đến giờ thích vỏ bọc đường lưu lại, đạn pháo đánh lại, hai cái này nha hoàn hắn thu định, Mộ Dung phục cũng đừng hòng lại phải đi về. "Đa tạ công tử chứa chấp, ta cùng A Bích muôn phần cảm tạ, đợi đến thiếu gia nhà ta quay về, sẽ báo đáp ngươi." A Châu nghe nói muốn làm nha hoàn, không hề có bất mãn, nàng nhóm tại Yến Tử Ổ mặc dù địa vị vẫn được, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là nha hoàn mà thôi, cho nên lôi kéo A Bích cho Lâm Phàm được rồi một lễ, thì đứng ở một bên đi. Lâm Phàm tên đại sắc lang này, trông thấy nữ nhân liền muốn, cũng không biết hai nữ nhân này có phải hay không có ý khác thì dám nhận lấy. Hoàng Dung ở một bên nhìn không hiểu có chút bất mãn, nội tâm cũng có chút chua xót. "Thiếu gia, hai người bọn họ là ai?" Lục Hà chỉ vào một mực không có lên tiếng Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà hỏi. "Bọn hắn à, là ta mới mời tới hộ viện, về sau có cái gì khó quấn chuyện không giải quyết được, liền để bọn hắn ra tay giải quyết." Dương Quá tiểu long nữ gặp qua các vị. Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà hướng mọi người lên tiếng chào. "Đây là quản gia Phúc Bá, đây là đầu bếp nữ Hoàng Dung, đây là kiếm thị Lục Hà, các ngươi biết nhau một chút, về sau tất cả mọi người là người một nhà." Sau đó Lâm Phàm lại cho Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà giới thiệu một chút người trong nhà. Tại còn chưa biết rõ ràng A Châu A Bích bước vào Lâm phủ mục đích trước đó, nàng nhóm coi như không được người một nhà. Hoàng Dung nghe nói chính mình cái này đầu bếp nữ là người một nhà, mà mới tới hai người thị nữ cũng không phải người một nhà, trong lòng không khỏi thoải mái hơn. "Được rồi, hôm nay tâm tình không tệ, mang bọn ngươi ra ngoài dạo chơi, hôm nay tiêu phí bản thiếu gia tính tiền." Lâm Phàm chuẩn bị ra ngoài dạo chơi Tô Châu thành, hắn xuyên qua tới, thức tỉnh túc tuệ trước đó không tính, còn chưa nghiêm túc đi dạo qua này cổ đại Tô Châu thành đấy. Chẳng qua Phúc Ba có việc phải bận rộn, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà đúng dạo phố không có cảm giác, cho nên Lâm Phàm chỉ có thể mang theo một đống oanh oanh yến yến ra cửa. Lâm Phàm đi ở phía trước, Lục Hà theo sát hắn, về phần Hoàng Dung thì là lạc hậu mấy bước, cùng A Châu A Bích dựng vào rồi lời nói: "Các ngươi bước vào Lâm phủ mục đích đến cùng là cái gì? Đừng nói là vì tránh né cửu gia." Lâm Phàm sắc mê tâm khiếu nhìn không ra, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, các ngươi quần áo sạch sẽ, thần thái bình tĩnh, hoàn toàn không như chật vật chạy trối chết dáng vẻ. Hoàng Dung chầm chậm vào A Châu A Bích, hạ giọng hung tợn hỏi: "Hoàng Dung cô đương, ngươi có quyển nhật ký a?" "Chúng ta thì có." A Châu thử nghiệm nói ra quyển nhật ký, quả nhiên không có hạn chế, nhìn tới có quyển nhật ký người lẫn nhau trong lúc đó không cần giữ bí mật, không như cùng cái khác người không liên quan, một khi muốn nói ra quyển nhật ký, lập tức liền bị lực lượng vô hình ngăn trở. "Ồ, các ngươi thì có." "Vậy mọi người là hướng về phía Lâm Phàm biết đến những bí mật kia mà đến, muốn giúp đỡ nhà các ngươi thiếu gia xưng bá võ lâm." Hoàng Dung như có điều suy nghĩ tra hỏi, vì sự thông tuệ của nàng tất nhiên năng lực đoán được ngày hôm đó nhớ không chỉ chính mình sẽ có được, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp được cái khác có quyển nhật ký người. "Không phải, chỉ là Lâm Phàm nhắc tới rồi Đoàn Chính Thuần tình nhân Nguyễn Tinh Trúc có hai cái con gái, một cái gọi A Châu một cái gọi A Tử, A Châu tỷ tỷ muốn biết có phải hay không nàng." A Bích thay A Châu trả lời vấn đề này. Chương 15, Hoàn Cố Tử Đệ Lâm Phàm. Chương 15, Hoàn Cố Tử Đệ Lâm Phàm. "Nếu chỉ là như vậy còn tốt, nếu như các ngươi lòng mang ý đồ xấu, kia đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Hoàng Dung nghiêm khắc nhìn thoáng qua A Châu A Bích, sau đó nói nghiêm túc: "Nàng năng lực nhìn ra A Châu chẳng qua là tam lưu hậu kỳ, A Bích càng là hơn mới tam lưu trung kỳ, mình có thể thoải mái cầm xuống nàng nhóm." "Hoàng Dung cô đương, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng vậy cầm tới quyển nhật ký sau mới biết được Lâm Phàm người này à? Vì sao mấy ngày ngắn ngủi, ngươi cứ như vậy giữ gìn lên hắn rồi, lẽ nào là bởi vì ngươi yêu hắn?" A Châu người này tính tình hướng ngoại, lá gan cũng lớn, nghe được Hoàng Dung cảnh cáo, không chỉ không sợ, ngược lại trêu chọc dậy rồi Hoàng Dung: "Đây không phải ngươi nên quản sự việc, ngươi nên nghĩ là nếu Lâm Phàm nói cái đó A Châu là ngươi, ngươi sao đối mặt với ngươi nương Nguyễn Tinh Trúc cùng cha ngươi Đoàn Chính Thuần? A đúng rồi rồi, ngươi còn có một cái muội muội gọi A Tử, đáng tiếc không phải vị này A Bích cô nương." Hoàng Dung lườm một cái, nàng thế nhưng Hoàng lão tà con gái, trêu chọc nàng, suy nghĩ nhiều. A Châu bị Hoàng Dung liên tiếp lời nói cho cả sững sờ rồi, xác thực, nếu Nguyễn Tinh Trúc là mẫu thân mình, Đoàn Chính Thuần là phụ thân của mình, vậy mình còn có một người muội muội A Tử đâu? "Thế nào, ngươi nếu không muốn lấy thân báo đáp đến hấp dẫn Lâm Phàm, nhường hắn nói ra thân thế của ngươi. Ta nhìn xem ngươi đã tuổi tròn 18 đi." Vừa vặn thỏa mãn Lâm Phàm yêu cầu. Hoàng Dung nhìn sững sờ bên trong A Châu, làm trầm trọng thêm trêu chọc dậy rồi nàng: "A Châu tỷ tỷ không được, nếu không A Bích đến đây đi, A Bích thì 18 tuổi." A Bích giọng nói yếu đất nói: "Tiểu nhi tử, ngươi rốt cục là vì ngươi A Châu tỷ tỷ, hay là coi trọng Lâm Phàm đâu?" Hoàng Dung nghe vậy trên dưới quan sát một chút A Bích, không ngờ rằng nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược A Bích, lại còn có loại hy sinh này tinh thần. "À, ta chỉ là muốn giúp A Châu tỷ tỷ cởi ra thân thế bí ẩn, không có nghĩ nhiều như vậy." A Bích nghe Hoàng Dung lời nói, lập tức đỏ bừng rồi mặt: "Uy, mấy người các ngươi tiểu nha đầu, nói nhỏ làm gì chứ?" Lâm Phàm chú ý tới Hoàng Dung nàng nhóm càng rơi càng xa, lập tức lên tiếng nhắc nhở nàng nhóm: "Đến rồi thiếu gia." Hoàng Dung mấy người lập tức đáp một tiếng: "Đi theo." "Là hắn?" "Lâm Phàm." "Là nàng?" "Vô Tình." Lâm Phàm cùng Vô Tình đồng thời nhìn thấy đối phương, hai người đều có chút sửng sợ. Vô Tình có quyển nhật ký, lại tại Lâm phủ môn khẩu gặp qua Lâm Phàm, nhận ra hắn rất bình thường. Lâm Phàm nhận ra Vô Tình thì rất bình thường, vì dung mạo của nàng cùng thần tiên tỷ tỷ 8 phần giống nhau, lại ngồi lên xe lăn, trừ ra Vô Tình chắc hẳn cũng sẽ không có những người khác. Công tử biết nhau Vô Tình. Chư Cát Chính Ngã nhìn thấy Lâm Phàm chằm chằm vào Vô Tình, không để lại dấu vết đi lên trước chắn Vô Tình phía trước. Hắn cảm giác được trước mặt cái này tuấn lãng thiếu niên, thể nội giống như cất giấu một đầu dã thú, nhường thân thể chính mình điên cuồng cảnh báo. Mặc dù hắn giống như Vô Tình cũng đã gặp Lâm Phàm, chẳng qua hắn không biết Lâm Phàm, cho nên cũng không có lưu ý, hắn chỉ là bản năng cảm thấy thiếu niên này quá nguy hiểm, ngay cả chỉ nửa bước vào đại tông sư hắn đều có chút trong lòng run sợ. Tứ đại danh bổ một trong Vô Tình nha, đẹp như tiên nữ, ai biết không biết đâu, ta thế nhưng ngưỡng mộ đã lâu. Vô Tình gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng, cái này Lâm Phàm sao không giữ mồm giữ miệng, nói ra như thế cả rỡ. Tinh thông đọc tâm nàng, không có phát hiện Lâm Phàm có bất kỳ nói dối dấu hiệu, điều này nói rõ Lâm Phàm nói đều là tình chân ý thiết, đây càng nhường nàng ngượng ngùng. "Ồ, thiếu niên mộ ngại, có hứng, thế nhưng Vô Tình chân của nàng, ngươi nên biết, ngươi không để ý sao?" Chư Cát Chính Nga hứng thú, mặc dù Vô Tình gọi hắn thế thúc, nhưng kỳ thật hắn là coi Vô Tình là làm con gái đối đãi, nếu Vô Tình năng lực có đoạn tốt nhân duyên, vậy hắn cũng đều vì Vô Tình cảm thấy cao hứng. Thiếu niên ở trước mắt người mặc tơ lụa, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, phong độ nhẹ nhàng, với lại có một thân cao thâm khó dò võ công, nói rõ hắn cũng không phải bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, đây đúng là một vị hôn phu nhân tuyệt tốt. "Không phải liền là ngồi xe lăn sao? Đối với ta mà nói căn bản không phải vấn đề, huống chi ta nghĩ không ngoài một năm, ta có thể nhường nàng lại lần nữa hành động, khôi phục cuộc sống bình thường." Lâm Phàm nhẹ nhàng lời nói lại làm cho Vô Tình cảm giác long trời lở đất. "Lời ấy thật chứ?" Chư Cát Chính Ngã cũng có chút kinh hỉ, những năm này hắn vì Vô Tình chân cũng là tìm khắp cả danh ý đi, lại không thu hoạch được gì. Không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt lại nói không ngoài một năm có thể giải quyết Vô Tình vấn đề, nếu không phải Lâm Phàm cho hắn một loại uy hiếp nghiêm trọng cảm giác, hắn vẫn đúng là tưởng rằng thiếu niên khen ở dưới cửa biển đấy. Nhưng Lâm Phàm tất nhiên có như thế sâu không lường được võ công, nghĩ đến cũng không phải người ăn nói lung tung. Tất nhiên, như thế mỹ nhân không thể hành động, chẳng phải là phung phí của trời. "Trong vòng một năm, ta tất thượng thần hầu phủ là vô tình cô nương trị liệu, nhường nàng có thể bình thường hành động. Chư Cát Chính Ngã nghe vậy tránh ra vị trí, vừa vặn có thể vô tình cùng Lâm Phàm bốn mắt nhìn nhau. Ngươi tên hoàn khố tử đệ này, lời nói ngược lại là em hay, như thế biết dỗ nữ hải tử vui vẻ, ta nhìn xem ngươi không như người tốt. Vô tình mở miệng, âm thanh có chút lạnh lùng, nhưng đỏ bừng bành tai, nhưng nói rõ tâm tình của nàng không hề giống giọng nói biểu hiện được lạnh lùng như vậy. Cái gì? Ta thì có được người xưng là hoàn khố tử đệ một ngày, ta đây là cái kia cảm thấy vinh hạnh hay là nên cảm thấy hổ thẹn đâu? Lâm Phàm sờ lên cái mũi có chút lúng túng, bản thân trêu chọc nói, đi thôi, thế thúc. Vô tình thay đổi xe lăn đi rồi. Chư Cát Chính Ngã cùng Thiết Thủ Truy Mệnh liếc nhìn Lâm Phàm một cái, thì đi theo Vô Tình đi rồi. Người nào đó hình như mặt nóng rán mương lạnh, có cảm giác hay không đến thất bại. Hoàn Dung không biết khi nào bu lại, tại Lâm Phàm bên thai nhẹ nhàng nói, Lục Hà, ngươi có hay không có ngửi được một cỗ chua chua hương vị? Ngươi nói đây là mùi vị gì? Lâm Phàm không trả lời Hoàng Dung tra hỏi, mà là quay đầu hỏi tới Lục Hà. Thiếu gia, hẳn là giấm hương vị a. Lục Hà chu đáo trả lời Lâm Phàm. Nàng cái này kiếm thị còn chưa ghen đâu, ngươi một đầu bếp nữ ăn giấm cái gì? Hừ, ai ghen thị? Hoàng Dung giận đùng đùng chạy đi sang một bên rồi. Kỳ thực nàng chính mình cũng không biết có phải hay không đang ghen, chẳng qua là cảm thấy có chút khó chịu. Ta ở kinh thành thần hầu phụ chờ ngươi. Vô tình lời nói thông qua nội lực từ đằng xa truyền vào Lâm Phàm trong tai, nhường Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng. Tốt, ta mời các ngươi ăn băng đường hồ lô đi. Lâm Phàm phất tay đem một bán băng đường hồ lô láo hán kêu đến, mua mấy sâu băng đường hồ lô phân cho chúng nữ. Ừ, thì một chuỗi băng đường hồ lô liền muốn hống tốt ta, quá dễ dàng a. Vậy ngươi muốn sao? Muốn, vì sao đừng, đừng ngu sao mà không muốn. Hoàng Dung đoạt lấy băng đường hồ lô, sau đó đi tới một bên thưởng thức. Lâm Phàm mang theo một đống lớn oanh oanh yến yến ăn kẹo hồ lô, hấp dẫn đường phố ánh mắt mọi người. Rốt cuộc tứ nữ tất cả đều là phong thái hiểu điệu giai nhân tuyệt sắc, người bên ngoài có thể có được bên trong một cái cũng có thể nói là mời tiền chi may mắn. Lâm Phàm lại một người độc hưởng tứ đại mỹ nữ, thực sự là tiện sát người bên ngoài. Chương 16, làm màu đánh mặt đến rồi. Chương 16, làm màu đánh mặt đến rồi. Không hiểu phong tình á, không hiểu phong tình, sao có thể làm bộ hồ lô đến đuổi như thế tuyệt sắc, này chẳng phải là đường đột mỹ nhân sao? Vài vị mỹ nhân, không bằng đi theo ta đi, ta là Dương gia thiếu gia Dương Vĩ, ta Dương gia gia đại nghiệp đại, chỉ cần các ngươi vui lòng đi theo ta, ta sẽ vì các ngươi đặt mua thượng đẳng tơ lụa, yên chi một nước, tuyệt không có khả năng làm bộ hồ lô đến đuổi các ngươi. Một tên mập mang theo bốn gia đình bộ dáng tráng hán đi tới, lên tiếng bắt chuyện dậy rồi từ nữ. Lâm Phàm nhìn đi tới mập mạp, cảm giác có chút buồn cười, chẳng trách mình luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nguyên lai là ít làm màu đánh mặt nhân vật phản diện. Mập mạp người mặc vân cẩm chế thành trương bào, phía trên phong tao thêu lên hồng nhạt đường biển, đầu đội dây tua mũ, tay cầm quạt giấy trắng, lúc nói chuyện còn thích gật gù đắc ý. Nhìn mập mạp đem vân cẩm chế thành quần áo chống lão đại, Lâm Phàm cũng không khỏi là vân cẩm đau lòng lên. Nhìn xem trang phục của hắn tư thế, hẳn là đang bắt chước những kia tài tử phong lưu, đáng tiếc trông mèo vẽ hổ, bắt chước bừa, thật sự là có chút dở dở ương, nhìn xem Lâm Phàm vô cùng lúng túng. Không nói những cái khác, thì ngươi này hơn 200 cân hình thể, còn muốn bắt chước tài tử phong lưu, nghĩ như thế nào đều là không tốt. Nhà các ngươi thiếu gia loại bệnh trạng này bao lâu, còn chưa có đi trị sao? Ta biết một rất lợi hại lang trung, ta giới thiệu hắn đi xem thấy thế nào. Lâm Phàm đột nhiên đối mập mạp bốn vị gia đình nói, ngươi nói ta có bệnh? Ngươi trẻ tuổi, ngươi rốt cục là ai? Có biết hay không ta là ai? Có biết hay không cha ta là ai? Mập mạp có chút tức giận, trước đây hắn chính thèm nhỏ nước dãi nhìn Hoàng Dung chủ nữ, không ngờ rằng Lâm Phàm nói gần nói xa lại nói hắn có bệnh, này làm sao có thể chịu? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi gọi Dương Vĩ, về phần cha ngươi là ai, kia phải hỏi mẹ ngươi, ai mà biết được nàng cùng mấy nam nhân ngủ qua, chẳng qua ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải ta. Lâm Phàm hứng thú, cũng nhịn không được mở miệng trêu chọc dậy rồi trước mắt mập mạp. Lớn mật, ta là Dương gia thiếu gia Dương Vĩ, cha ta là Dương Cương, ngươi không chỉ nói ta có bệnh, còn dám bắt ta cha nói bừa, ngươi có phải hay không không biết chữ chết viết như thế nào? Mập mạp giận tí mặt, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế trêu chọc hắn cùng cha hắn. Chính là, người trẻ tuổi ngươi là nhà nào, tại đây Tô Châu thành, lại không nhận ra chúng ta Dương thiếu gia, có phải hay không chán sống rồi? Trừ phi ngươi giao ra bốn vị này giai nhân tuyệt sắc đưa cho thiếu gia nhà ta, như vậy thiếu gia nhà ta mới có thể đại nhân rộng lượng, tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi trẻ tuổi, thức thời một chút cũng nhanh chút cầu xin tha thứ, đồng thời dâng lên mỹ nhân, bằng không muốn khóc cũng không kịp. Bốn gia đình chó săn giờ phút này thì chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mở miệng uy hiếp Lâm Phàm. Nói như vậy, các ngươi thường xuyên ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt dân nữ rồi. Lâm Phàm nghe mấy cái này chó săn lời nói, liền biết bọn hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này rồi. Cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nàng nhóm năng lực hầu hạ nhà ta Dương thiếu gia, đều là nàng nhóm đời trước góp nhặt phúc khí, thiếu gia nhà ta gọi là sủng hạnh nàng nhóm. Một chó săn không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là bình, lời nói ra Lâm Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Thiếu cùng hắn nói nhảm, đem kia bốn mỹ nhân cướp tới, hôm nay ta muốn chăn lớn cùng ngủ. Vừa vặn mới được rồi bình này âm dương hợp hoàn tán, nghe nói hiệu quả bá đạo vô cùng, chỉ cần một giọt là có thể phấn chiến một canh giờ, bốn mỹ nhân, nói thế nào ta cũng phải nhỏ lên 3 năm nhỏ. Dương Vĩ có chút không kịp chờ đợi, hắn còn móc ra một bình sứ, bên trong đựng chính là âm dương hợp hoàn tán rồi. Người này sao xui xẻo như vậy, đi ra ngoài mang theo bốn vị giai nhân tuyệt sắc, vừa vặn gặp gỡ Dương gia thiếu gia, hắn nhưng là sắc bên trong ngạ quỷ à, lần này xong rồi, gặp gỡ Dương Vĩ không có một năng lực bình yên vô sự đi ra Dương phủ. Ai nói không phải đâu, đáng tiếc bốn vị này mỹ nhân. Ngươi như thế đáng tiếc, sao không anh hùng cứu mỹ nhân? Nói không chừng năng lực lấy mỹ nhân cười một tiếng đâu. ngươi cho rằng Dương Vĩ vì sao năng lực hành hành bá đạo, trừ ra cha hắn Dương Cương là tiên tiên cao thủ bên ngoài, còn có một cái nhất lưu hậu kỳ quản gia luôn luôn vụng trộm đi theo hắn đâu? Lần trước có một nhị lưu võ giả nhìn xem chẳng qua Dương Vĩ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ra tay ngăn cản, bị cái đó quản gia trực tiếp phế đi võ công, từ đây không gượng dậy nổi, ta cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, người võ công cao đều biết Dương Cương, tự nhiên sẽ cho Dương Cương mấy phần chút tình mọn. Không biết Dương Cương người, cơ bản đều không phải là nhất lưu hậu kỳ Dương phụ quản gia đối thủ, cho nên Dương Vĩ mới có thể luôn luôn hoành hành bá đạo. Nghe được vây xem mọi người nghị luận, Dương Vĩ thì không tức giận, ngược lại càng thêm đắc ý nghe thấy được a. Ta. Trên một tiếng kiếm minh nương theo lấy một đạo hàn quang hiện lên. A a a a, tay của ta, chân của ta a. Dương phủ tứ đại gia đinh cùng Dương Vĩ đột nhiên la to lên, mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện bốn gia đinh tứ chi kinh mạch đều bị đánh gãy, chữa khỏi cũng là tàn phế. Dương Vĩ hơi tốt đi một chút, hai tay còn hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng qua đây là Lâm Phàm cố ý, bởi vì hắn còn có đến tiếp sau thủ đoạn nghị trưởng trị tên mập mạp chết bầm này. Các hạ thật nhanh kiếm, tốt thủ đoạn độc ác, võ công của ngươi cao như vậy, hẳn là tiên tiên a. Chẳng lẽ không biết lão gia nhà ta Dương Cương cũng là tiên tiên cao thủ sao? Một sắc mặt âm trầm trung niên nhân từ trong đám người nhảy ra, chán hoa hoa gọi bậy Dương Vĩ trước mặt, chập ngón tay lại chứ dậy rồi Lâm Phàm. Hắn chính là phụ trách bảo hộ Dương Vĩ quản gia Dương Quang, đáng tiếc Lâm Phàm võ công quá cao, hắn đánh không lại, bằng không hắn đã sớm đi lên cầm xuống Lâm Phàm rồi. Vừa nay hắn nghe thấy kiếm minh liền muốn ra đây ngăn cản, thế nhưng Lâm Phàm kiếm quá nhanh rồi, hắn còn không kịp phản ứng, Dương Vĩ gân chân đều bị đánh gãy rồi. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó trong nháy mắt đi vào Dương Quang trước mặt, là cái này Long Thần Công bên trong Lôi Kinh Thương Long, môn này vô thượng khinh công luyện đến cực hạn có thể thuấn di mấy trăm mét, mặc dù Lâm Phàm chỉ là nhập môn, nhưng thuấn di vài mét vẫn là có thể. Sau đó cũng không nhiều nói nhảm, một chiêu Thanh Long xuất hải, chém giết cái này đối giáo cho giặc quả ra. Ngươi ngươi ngươi, ngươi nhất định phải chết, ngươi cũng dám đánh gãy chân của ta gần, còn giết ta Dương phủ quản gia, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Vĩ hiện tại là lại phẫn nộ lại sợ hãi, trước kia bằng vào cha hắn Dương Cương tên tuổi tại Tô Châu thành không ai dám trêu chọc, cho dù có Lăng Đầu thành dám trêu chọc hắn, cũng bị quản gia Dương Quang bắt lại rồi. Ai mà biết được hôm nay gặp được một kẻ khó chơi, không chỉ không cho cha hắn mặt mũi, đánh gãy hắn gân chân, còn chém giết quản gia, hắn hiện tại sợ sệt chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó a. Lâm Phàm không nói gì, đi đến Dương Vĩ trước mặt, theo trong tay hắn cướp đi âm dương hợp hoàn tán. Ngươi muốn cái này, ngươi nói sớm à, đây là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, ngươi nếu cần, lần sau ta lại cho ngươi mua. Dương Vĩ cầu sinh dục bạo dạn, hắn hiểu được hiện tại tính mạng của mình khống chế tại Lâm Phàm trong tay, cha hắn là Dương Cương thì không được việc rồi, cho nên hắn yêu cầu tha, hắn muốn sống sót, sau đó tìm phụ thân của mình quay về báo thù. Lâm Phàm nghe vậy cười một tiếng, ta không cần, ngươi cần. Lâm Phàm nặn ra tứ đại gia đinh miệng, một người nhỏ một giọt âm dương hợp hoàn tán, sau đó đem còn lại toàn bộ đổ vào Dương Vĩ trong miệng. Ngươi, ngươi tốt xấu được a? Đến trình độ này, Dương Vĩ nếu còn không biết Lâm Phàm muốn làm gì, đó chính là kẻ ngốc rồi. Chương 17, Dương Cương. Chưa nghe nói qua chương 17, Dương Cương. Chưa nghe nói qua tiếp xuống tràng cảnh có thể biết làm cho người khó chịu, chúng ta vẫn là đi đi. Lâm Phàm nhìn tích nhiều nhất, dược hiệu thì phát tác nhanh nhất Dương Vĩ đã bắt đầu bỏ hướng gia đình, đội vàng mang theo tứ nữ rời đi. Lâm Phàm, xin chào buồn nôn a, còn không bằng một kiếm giết hắn đâu. Hoàng Dung sôi nổi chạy đến Lâm Phàm trước mặt, hướng hắn làm một mặt quỷ nói. Tiểu này buồn nôn cặn bã, một kiếm giết hắn ngược lại là tiện nghi hắn, hắn không phải thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Nam nhân nghĩ đến khác biệt cũng không lớn. Lâm Phàm nắm rồi Hoàng Dung gương mặt, vừa cười vừa nói: "Ngươi chạm qua cái đó âm dương hợp hoàn tán, ngươi đừng đụng ta." Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mở ra Lâm Phàm tay, tránh đi sang một bên rồi. "Ha ha ha, hôm nay bản thiếu gia vui vẻ, bất luận trang phục kiên trì hay là quả vật đồ trang sức, nhìn chúng cứ lấy, ta đến tính tiền." Lâm Phàm trở về chỗ một chút giữa ngón tay tơ lụa, tâm tình thật tốt. "Ta mới không cho ngươi tiết kiệm tiền đâu, đau lòng chết ngươi." Hoàng Dung lôi kéo Lục Hà nhìn đông nhìn tây, một hồi nhìn xem cái này, một hồi nhìn xem cái đó. Nhưng mà mặc dù Hoàng Dung ngoài miệng nói không cho Lâm Phàm tiết kiệm tiền, nhưng trên thực tế nàng chính là nhìn khắp nơi, căn bản không dùng tiền. Lâm Phàm xem xét này sao có thể cả mình, chính mình có được tâm tình thật tốt vui lòng mời khách, nàng nhóm sao có thể không nể mặt mũi đâu. Thế là Lâm Phàm trực tiếp mỗi người mua một phần yên trì bột nước, sau đó mang theo chúng nữ đi tới chính mình bố trang. "Thiếu gia, người đã đến." Bố trang lão bản Lý Cường trông thấy Lâm Phàm đi tới, lập tức tiến lên đón. "Ừm, cho ta sau lưng vài vị cô nương chia ra đặt mua một bộ quần áo, đem tốt nhất thuộc cẩm vân cẩm cùng tơ lụa cũng mang lên cho các nàng chọn lựa." "Đúng, thiếu gia." Lý Cường vội vàng hướng phía người làm thuê phất phất tay, người làm thuê lập tức đem vải vóc ôm lấy. Cuối cùng Lục Hà tuyển màu xanh lá, Hoàng Dung lựa chọn màu vàng, A Châu lựa chọn màu đỏ, A Bích tuyển màu xanh dương. Lâm Phàm phân phó thợ may cho chúng nữ lượng tốt thân hình, sau đó nói cho nàng mau chóng đem trang phục làm tốt, sau đó đưa đi Lâm phủ. "Thiếu gia yên tâm, chúng ta Lâm thị bố trang thợ may không kém bất kỳ ai, nhiều nhất 3 ngày rồi sẽ đem trang phục làm tốt đưa đi." Lý Cường vỗ bộ ngực hướng Lâm Phàm bảo đảm nói: "Làm không tệ, ta xem trọng ngươi, ban thưởng ngươi họ Lâm, về sau ngươi thì gọi Lâm Cường." Lâm Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn bày ra cổ vũ, nhường Lý Cường kích động không được. "Thiếu gia yên tâm, ta Lâm Cường về sau nhất định sẽ là Lâm gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." "Ừm, ta đi trước, ngươi tiếp tục cố gắng." Lâm Phàm nói xong mang theo chúng nữ ra Lâm thị bố trang, chuẩn bị trở về ra, lại bị người ngăn chặn. "Lâm Phàm, Lâm thị bố trang Lâm Hải chi tử, trước mấy ngày Lâm Hải bị Hắc Phong trại sát hại, sau đó Hắc Phong trại liền bị diệt, tất cả mọi người suy đoán là ngươi Lâm gia mời một khách khanh cao thủ, không có nghĩ đến cái này cao thủ liền là chính ngươi." tuổi còn nhỏ, thiên tư hơn người, lại hiểu được dấu rốt, trước đây sẽ có tiền trình thật tốt, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên trêu chọc ta Dương Cường, ngươi đem con ta hại thành như thế, ta nhất định phải ở trên thân thể ngươi nghìn lần vạn lần trả lại. Một hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, mặc một thân trang phục, tay cầm một thanh hoàn thủ đao, vừa nói chuyện, một bên long cất cao hổ bộ đi tới. Phía sau hắn hô hô la la đi theo một hai chục thủ hạ, nhìn lên tới ngược lại là rất có thanh thế. Dương Cương, chưa nghe nói qua a, các ngươi nghe qua sao? Lâm Phàm khinh bạc liếc nhìn Dương Cương một cái, sau đó quay đầu hỏi thăm về rồi chúng nữ. A Châu A Bích hiểu rõ Lâm Phàm đây là đang nhục nhã Dương Cương, phối hợp lắc đầu. Cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể vào thiếu gia nhà ta lỗ thai sao? Đây không phải là dơ bẩn thiếu gia trong lỗ thai. Lục Hà thì là khinh thường liếc nhìn Dương Cương một cái, hắn sao có thể cùng thiếu gia nhà mình đánh đồng? Càn rỡ, nên giết. Dương Cương biến sắc, lập tức dưới chân nhịp chân biến đổi, cả người giống như một con lão ưng giống nhau thả người đánh tới. Điều độ thuật. Không đúng, chỉ tốt ở bên ngoài, không biết mùi vị. Lâm Phàm tùy ý rôi ra hai ngón tay kẹp lấy Dương Cương đập tới tới hoàn thủ đao. Ừm. Dám bắt hoàn thủ đao của ta. Kia ngón tay của người khác muốn. Nói xong Dương Cương vận khởi nội lực, muốn đem thân đao xoay chuyển, ngăn cách Lâm Phàm ngón tay. Đáng tiếc Lâm Phàm ngón tay dường như khảm tại trên thân đao giống nhau, mặc cho Dương Cương làm sao phát lực, cũng rút không trở về hắn hoàn thủ đao rồi. Dương Cương sắc mặt đại biến, ý thức được chính mình có thể coi thường người tuổi trẻ trước mắt. Lập tức hắn trực tiếp buông ra chôi đao, sau đó biến trưởng thành chảo hướng về Lâm Phàm dò tới, sử dụng rõ ràng là ưng chảo công. Lâm Phàm thấy thế buông ra hoàn thủ đao, chập chỉ thành kiếm, chuẩn bị nên tiếp Dương Cương ưng chảo công. Không ngờ rằng Dương Cương chỉ là giả thoáng một chiêu, hắn lại bắt lấy chính mình hoàn thủ đao, một cái lực phách hoa sơn hướng về Lâm Phàm vào đầu bổ tới. Lâm Phàm thì không biến chiêu, vẫn đang dùng thịt chỉ điểm hướng lưỡi đao. Thử, muốn chết. Dương Cương thấy thế trong lòng mừng thầm, Lâm Phàm lẽ nào cho là mình là tông sư võ giả nha, lại dùng huyết nhục chi khu ngạnh kháng lưỡi đao, thực sự là khinh thường. Trừ ra khổ luyện võ giả, chỉ có tông sư võ giả, nội lực chuyển hóa thành chất khí, ngưng tập hợp một chỗ có vô kiên bất tồi đặc tính, mới dám ngạnh kháng lưỡi đao. Lâm Phàm ra miệng thịt mềm rõ ràng không phải khổ luyện võ giả, về phần nói Lâm Phàm là tông sư võ giả, Dương Cương càng không tin rồi. Hán Dương Cương tự nhận là thiên phú không kém, nhưng đã tuổi gần 50, vẫn đang dừng bước tiên thiên, vô duyên tông sư. Trước mắt Lâm Phàm, nhìn qua chẳng qua vũ tượng chi niên, làm sao có khả năng là tông sư võ giả? Nhưng mà mặc kệ Dương Cương tin hay không, Lâm Phàm hay là một chỉ điểm nát hắn hoàn thủ đao, trực tiếp điểm tại rồi mi tâm của hắn. Tại Lâm Phàm chân khí dâng trào phía dưới, Dương Cương trong đầu trong nháy mắt trở thành một mảnh bột não, sau đó hắn trực tiếp ngã ngửa lên trời. Tông sư. Thời khắc hấp hối, Dương Cương nhỉ non nói một câu, sau đó liền ngã địa bỏ mình. Cái gì? Gia chủ chết rồi, chạy mau a! Dương Cương mang tới người thấy một lần Dương Cương bỏ mình, trong nháy mắt sôi trào, chạy tứ tán. Phải biết Dương Cương thế nhưng tiên tiên võ giả, nhưng vẫn là bị Lâm Phàm chỉ điểm một chút chết, quả thực thật là đáng sợ. Lâm Phàm, không truy bọn hắn sao? Hoàng Dung tò mò hỏi. Dựa theo Dương Cương tính tình, người cảm thấy hắn có thể hay không đắc tội với người, hắn phụ thượng người có thể hay không ý thế hiếp người đâu? Vậy khẳng định a, bọn hắn tất cả Dương phủ rắn chuột một ổ, không có một người tốt. Hoàng Dung không chút nghĩ ngợi nói. Dương phủ cũng liền Dương Cương là tiên tiên võ giả, quản gia là nhất lưu võ giả, tất cả đều bị ta giết, bọn hắn đắc tội người sẽ không bỏ qua cái này đánh chó mù đường cơ hội, Dương phủ người một cũng chạy không được, hiện tại chúng ta tối cần phải làm là đi thu hoạch chiến lợi phẩm của ta, đi, đi Dương phủ. Lâm Phàm thuận miệng giải thích một chút, sau đó bắt một đang bận chạy chối chết Dương phủ gia đình, nhường hắn dẫn đường, mang theo chính mình cùng tứ nữ hướng về Dương phủ đi đến. Đợi đến bọn hắn đi vào Dương phủ đã loạn thành một bầy rồi, hiển nhiên là đã biết được Dương Cương bỏ mình tin tức. Lâm Phàm tiện tay chém giết mấy cái thừa dịp loạn mang theo khoản tiền lẩn trốn gia đình, sau đó ở nhà đình dẫn đầu tiếp theo đến rồi Dương phủ bảo khố. Đại hiệp, nơi này chính là Dương gia bảo khố rồi, nhưng ta không có chìa khóa chỉ có lao gia có. Gia đình hoảng hốt lo sợ nói. Không nói sớm, chết tiệt. Lâm Phàm trực tiếp tiến hắn đi gặp lao gia của hắn Dương Cương. Chương 18, thu lấy chiến lợi phẩm chương 18, thu lấy chiến lợi phẩm. Lâm Phàm nhìn trước mắt khóa lại bảo khố cửa lớn, cổ tay khẽ đảo, tử vi nhuyễn kiếm xuất hiện, sau đó rót vào chân khí, trực tiếp một kiếm bổ ra bảo khố cửa lớn. Bảo khố mở, Lâm Phàm một ngựa đi vào trước, Hoàng Dung chúng nữ vội vàng đuổi theo. Không thể không nói Dương gia đây Trương gia có tiền nhiều. Trong bảo khố vàng bạc châu báu rực rỡ muôn màu, thậm chí còn có không ít võ công bí tịch cùng binh khí. Lâm Phàm đi đến một dương châu báu trước mặt, tùy ý cầm lấy một viên Dạ Minh châu thưởng thức lên. Siêu. Một cái phi châm đột nhiên theo chỗ tối bắn về phía Lâm Phàm. Cuối cùng bỏ được hiện ra, chờ ngươi thật lâu rồi. Lâm Phàm dùng tử vi nhuyễn kiếm đón đỡ ở phi châm, lập tức ánh mắt như điện, nhìn về phía bảo khố một chỗ bóng tối. Dương gia lại còn nuôi một tên nhất lưu hậu kỳ cao thủ ám khí, ẩn thân Dương gia bảo khố, đây là nghi âm chết trộm cướp người. Nhưng Lâm Phàm giác quan cỡ nào nhạy bén, hắn vừa tiến đến liền phát hiện cái này núp trong bóng tối người. Giữa hai bên chênh lệch quá xa. Nhưng mà người kia phát một cái phi châm sau lại vô thanh vô tức rồi, giống như vừa nãy không hề có người đánh lén Lâm Phàm giống nhau. Lâm Phàm không còn nói nhảm, trực tiếp vận khởi U Minh Quỷ Ảnh, thân ảnh lơ lửng không cố định lướt về phía kia phiến chỗ bóng tối. Ẩn ta người ngồi không yên, phất tay vung ra một mảng lớn phi châm lóe ra quỷ dị quang mang, không còn nghi ngờ gì nữa thoa khắp rồi kịch động. Lâm Phàm sử dụng ra bàn long bắt kiếm, một chiêu long vệ bắt phương đem phi châm toàn bộ ngăn lại, sau đó một cái kinh thiên cuồng long đem người đánh lén chém thành rồi hai nửa. Lâm Phàm sử dụng tự nhiên là Long Thần Công tự mang khinh công U Minh Quỷ Ảnh, cùng bàn Long Bát Kiếm bên trong hai chiêu. Long Thần Công là vô thượng tiên kinh, không chỉ có là môn vô thượng nội công, còn cùng loại với võ học tổng cường, bao hàm cái khác mấy môn võ học. Lôi kinh thương long, vô thượng kinh công, luyện đến cực chỗ có thể thuấn di mấy trăm mét. Bàn long bắt kiếm, lôi long phá phong, thanh long xuất hải, long đẳng cửu châu, kinh thiên cùng long, chiến long thiên hạ, huyết long đồ ma, long phệ bát phương, cùng long liên trạm. Công kích mạnh nhất là tám kiếm hợp một. Long vân thương pháp, long vân tam thập nhị thức thương pháp. Vô kiên bất đổi, đánh đâu thắng đó. Kinh long biến là một loại tăng lên công lực bí pháp. Nhưng mà sử dụng kinh long biến sau đó, một tháng trong không được đọc võ. Huyền thiên tật phong kiếm pháp, tổng cộng có 9981 thức, chú ý khoái chuẩn hung ác. U minh bị ảnh, khinh công công pháp, lơ lửng không cố định, thân ảnh đi theo. Nghe nói còn có thông qua long thần công diễn biến mà đến thuần dương thần công cùng thuần âm thần công. Chẳng qua không biết có phải hay không là Lâm Phạm long thần công vừa mới nhập môn nguyên nhân, trong óc của hắn không hề có phát hiện này hai môn diễn biến mà đến thần công. Hoàng Dung chúng nữ bị Lâm Phạm võ công sợ ngây người, Lâm Phạm cho đến tận này đã triển lộ hai môn tuyệt thế khinh công, một môn chỉ công, một môn kiếm pháp. Lâm Phạm chẳng qua là một 16 tuổi thiếu niên, không chỉ đạt đến tông sư người thường này có thể cả đời thì đã đến không được cảnh giới, lại còn nắm giữ như vậy nhiều võ công tuyệt thế. Hoàng Dung phụ thân Hoàng Lão Tả cũng là thiên tư hơn người, không chỉ võ công cao cường, còn tự chế rất nhiều võ học, nhưng bây giờ cũng chỉ là tông sư mà thôi. Lâm Phạm cảnh giới gặp phải Hoàng Lão Tả, võ học chiêu thức thì uy lực kinh người. Hiện tại Hoàng Dung thì không dám khẳng định phụ thân của mình Hoàng Lão Tả là không phải đối thủ của Lâm Phạm rồi. Lâm Phạm, vì sao ngươi dùng võ công ta đều không có nhìn qua, thậm chí nghe đều không có nghe qua? Hoàng Dung tính tình nhất là nhảy thoát, nàng nhịn không được tò mò hỏi thăm về Lâm Phạm tới. Phải không? Vậy ngươi xem tốt. Lâm Phạm thu hồi bảo kiếm, rút ra bên hông tiêu ngọc, diễn luyện dậy rồi ngọc tiêu kiếm pháp. Ngươi vậy mà sẽ ngọc tiêu kiếm pháp, ngươi từ nơi nào học được? Hoàng Dung giật mình kinh ngạc, nàng làm sao nhìn không ra, Lâm Phạm diễn luyện chính là nhà mình lao cha Hoàng Lão Tà sáng tạo ngọc tiêu kiếm pháp. Phải biết môn này kiếm pháp nàng cũng chỉ là thấy Hoàng Lão Tà sử qua mà thôi, chính nàng cũng còn không có học được đâu. Thiên cơ không thể tiết lộ. Lâm Phạm cất kỹ tiêu ngọc, vẫy tay một cái, trên mặt đất từng dương châu đáo biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh tất cả dương gia bảo khố tại chúng nữ ánh mắt kinh ngạc bên trong bị Lâm Phạm thu sạch sẽ. Hoàng Dung đi chậm chậm đến rồi Lâm Phạm trước mặt, ở trên người hắn lật tới lật lui, bắt hắn lại tay xem xét dậy rồi tay áo của hắn. Có chuyện gì vậy? Tay ngươi vung lên, đồ vật đã không thấy tăm hơi. Hoàng Dung quá hiếu kỳ rồi, trước đó Lâm Phạm trên tay đột nhiên ra đầy xuất hiện tử vi nhuyễn kiếm, chúng nữ cũng không kinh ngạc. Vì nhuyễn kiếm thân mình thì có thể làm thắt lưng nút trong trên người, với lại trên giang hồ còn có môn tàng kiếm thuật, chuyên môn giấu kiếm tại thân. Nhưng mà một cái bảo khố thứ gì đó hết rồi, ngươi nếu còn nói là cái gì tàng kiếm thuật, đây chẳng phải là đem chúng nữ làm kẻ ngốc giống nhau? Tu Di Nạp Giới Tử nghe nói qua không? Ta đây là tụ lý càn khôn. Lâm Phạm cười một tiếng, nhìn đầu góc mơ hồ chúng nữ, trêu chọc lên nàng nhóm tới. Về phần Lâm Phạm vì sao lại tại chúng nữ trước mặt sử dụng chữ vật giới chỉ, đương nhiên là bởi vì hắn đã đem trước mặt tứ nữ xem là nữ nhân của mình rồi. Nếu là nữ nhân của mình, kia chữ vật giới chỉ sớm muộn cũng sẽ bại lộ, sớm một chút muộn một chút cũng không sao cả. Với lại vì hắn tông sư cảnh giới phối hợp long thần công, có thể nói là tông sư vô địch, nếu sử dụng kinh long biến, chém giết đại tông sư thì không thành vấn đề. Trong lòng có lực lượng, làm việc tự nhiên không có quá nhiều cố kỵ, đương nhiên, trên giang hồ còn có rất nhiều cao thủ, là Lâm Phàm hiện tại còn kém rất rất xa. Tất nhiên Lâm Phàm đánh không lại giới hạn tại thiên nhân hợp nhất, lục địa thần tiên cùng trong truyền thuyết phá toái hư không người, cái khác cho dù là đại tông sư, Lâm Phàm đối đầu thì không sợ chút nào rồi. Chẳng qua là người phải khiêm tốn, Lâm Phàm cũng không phải đến xưng bá võ lâm không cần thiết chỉnh mọi người đều biết. Tụ lý càn khôn, ngươi cho ta không kiến thức a, khẳng định là giang hồ ảo thuật. Hoàng Dung không phục, như cái vật trang sức giống nhau quấn trên người Lâm Phàm, muốn tìm ra Lâm Phàm trên người bí mật. Lục Hà vội vàng đem nàng kéo xuống, không thể đúng thiếu gia vô lễ. Được rồi, chúng ta trở về đi, Dương phủ bảo khố tất nhiên đã nắm bắt tới tay rồi, kia cũng không cần phải lại ở chỗ này dừng lại. Lâm Phàm mang theo chúng nữ chuẩn bị rời khỏi Dương phủ, bọn hắn đi ra bảo khố lúc phát hiện Dương phủ đến rồi rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cùng thừa cơ báo thù người. Có chút mắt không mở người đem chủ ý đánh vào Lâm Phàm một đoàn người trên người, bị Lâm Phàm vài cái nhất dương chỉ kình nổ đầu tiêu diệt về sau, tất cả mọi người quá sợ hãi nhìn Lâm Phàm. Cái này nhẹ nhàng mỹ thiếu niên lại cùng cái giống như sát thần, không chỉ võ công cao cường, với lại tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn đều bị chấn nhức rồi. Giết nhiều người như vậy, Lâm Phàm một bộ áo trắng cũng không có nhiễm phải mảy may vết máu, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, không dám động đậy. Lâm Phàm không để bụng, mang theo chúng nữ đi ra Dương phủ. Nguy hiểm thật, ở đâu ra sát thần, sợ tới mức ta kém chút kẻ ra quần. Ai nói không phải đâu, trêu chọc dạng này ma vương, đúng ta Dương phủ mà nói thực sự là tai họa ngập đầu a. Hai người nhìn Lâm Phàm bóng lưng rời đi, cuối cùng dám thở hào hẹn. Cái gì, ngươi là Dương phủ người, nhận lấy cái chết. Chả lẽ lại sợ ngươi, đến a. Hai người đột nhiên phát hiện đối phương là địch nhân a, nhịn không được lại chém giết. Chương 19, ta đổ vật hai cũng cầm không được. Chương 19, ta đổ vật hai cũng cầm không được. Lâm Phàm mang theo chúng nữ trở về nhà, Phúc Bá đội vàng bưng trà xâm đến cho Lâm Phàm uống. Phúc Bá, ta không cần bổ. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, chính mình này thể trạng còn cần uống trà xâm sao? Uống hiểu rõ khác cũng được. Phúc Bá cảm thấy uống trà xâm đúng cơ thể tốt, lập tức tìm khác một cái lấy cớ nhường Lâm Phàm uống. Lâm Phàm cười khổ lắc đầu, thì không tiện cự tuyệt Phúc Bá có ý tốt, tiếp nhận trà xâm uống một hơi cạn sạch. Trông thấy Lâm Phàm uống xong, Phúc Bá liền xuống đi, Lâm gia làm ăn còn muốn dựa vào hắn cầm lái, hắn rất bận rộn. Thiếu gia, ta cùng Hoàng Dung đi làm cho người cơm trưa. Lục Hà đi tới cùng Lâm Phàm lên tiếng chào. Ừm, đi thôi, vất vả ngươi cùng Dung Nhi. Lâm Phàm xem xét đã là buổi trưa rồi, thế là gật đầu một cái. Chúng ta tới cho thiếu gia xoa xoa bả vai. Sau đó Lục Hà cùng Hoàng Dung đi phòng bếp, Lâm Phàm đem ánh mắt nhìn về phía A Châu A Bích, A Châu cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng mang theo A Bích đến cho Lâm Phàm xoa bóp.
"Ừm, bên phải dùng thêm chút sức."
Lâm Phàm đối mềm manh A Bích nói.
"Được rồi thiếu gia."
A Bích khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, vội vàng ra tăng khí lực. Cứ như vậy, Lâm Phàm thoải mái nằm trên ghế, bên trái là A Châu, bên phải là A Bích, thưởng thụ lấy hai nữ xoa bóp. Đợi đến Hoàng Dung cùng Lục Hà làm tốt cơm trưa đưa tới lúc, Lâm Phàm đã thoải mái ngủ thiếp đi.
"Thiếu gia, tỉnh, cái kia ăn cơm trưa."
Lục Hà lay tỉnh rồi Lâm Phàm.
"Đã làm xong,
đến cùng nhau ăn đi, cũng ngồi." Lâm Phàm ngồi vào chủ vị, sau đó nhường chúng nữ tất cả ngồi xuống. Lục Hà cùng Hoàng Dung dẫn đầu ngồi xuống, A Châu A Bích liếc nhìn nhau thì ngồi xuống rồi.
"Phúc bá đâu?"
"Phúc bá đi bố trang rồi, trước mấy ngày có chút lòng người bàng hoàng, Phúc bá mau mau đến xem, tiện thể cho bọn hắn ăn viên thuốc căn thận."
Lục Hà vội vàng hồi đáp.
"Lục Hà, ta Lâm gia trừ gia này năm nhà Lâm thị bố trang, còn có cái khác làm ăn sao?"
Lâm Phàm gật đầu một cái, nhất ra chi chủ Lâm Hải bị hại, người phía dưới có chút mê man là bình thường, chẳng qua có hắn ở đây Lâm gia không sập được.
"Thiếu gia, nhà chúng ta trước đây tại thành Nam còn có một gian tử lâu, bất quá."
Lục Hà vừa nói vừa có chút muốn nói lại thôi.
"Ấp á ấp úng làm gì, có việc nói thẳng đi.
Lão gia tốn một vạn lượng bạch ngân mua xuống đồng thời trùng tu xong tử lâu, kết quả bị thành Nam bang phái Thanh Trúc bang cho cưỡng đoạt đi."
Lục Hà suy nghĩ một lúc, hôm nay đại phát thần uy Lâm Phàm, hay là lựa chọn thành thật trả lời.
"Thanh Trúc bang là lai lịch gì, bang chủ thực lực rất mạnh sao?"
Lâm Phàm không hề tức giận, ngược lại như có điều suy nghĩ, giang hồ chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm, không có thực lực, cho dù ngươi có tiền cũng không giữ được. Tất nhiên Lâm Hải lựa chọn buông tay, vậy đã nói rõ Lâm phủ cầm đối phương không thể làm gì.
Đó cũng không phải, hắn tựa như là nhị lưu võ giả, nếu lao ra mời được Lục Phiên Môn, vẫn có thể nâng cốc lầu cầm vệ, nhưng mà nghe nói Thanh Trúc bang bang chủ nhi tử là cái bang trưởng lão đệ tử, với lại cho dù cầm lại tử lâu, thành Nam là Thanh Trúc bang địa bàn, bọn hắn vẫn tới quấy rối, tử lâu làm ăn hay là được hoàng, cho nên lão gia liền nghĩ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, chỉ có thể tự nhận xui xẻo.
"À, chỉ là một cái bang trưởng lão đệ tử, cũng dám hoành hành bá đạo, ở ta nơi này, bang chủ cái bang, tiểu phong đều vô dụng."
Lâm Phàm nghe có chút muốn cười, thật đúng là trong núi không có lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Nếu có cơ hội, chính mình hay là muốn theo Kiều Phong giao thủ thử một chút, Kiều Phong ngược lại là quang minh lỗi lạc, nhưng này đệ tử cái bang vàng trao lẫn lộn, cái bang cũng trở thành tàng ô nạp cấu chỗ, chính mình liền giúp Kiều Phong chỉnh đốn, không biết có thể hay không dẫn xuất Kiều Phong.
Cái bang tại Tô Châu thành có một Giang Nam phân đà, Lâm Phàm đoán chừng kia cái gì Thành Trúc bang thiếu bang chủ trưởng lão sư phụ, chính là Giang Nam phân đà đà chủ hoặc là trưởng lão.
"Lục Hà, cơm nước xong xuôi ngươi đi phân phó bao Tô Công,
a đúng thế dương quá, nhường hắn đi diệt cho ta rồi Thành Trúc bang, đồng thời cho thấy là ta Lâm phủ gây nên, ta ngược lại muốn xem này cái bang trưởng lão có dám hay không bị đệ tử đánh tới cửa."
Mặc dù bao Tô Công cùng bao Tô bà bị Lâm Phàm triệu hoán đến cái thời đại này, đã không có tiền thuê nhà có thể thu, nhưng Lâm Phàm vẫn là theo thói quen gọi hắn bao Tô Công.
"Được rồi thiếu gia." Lục Hà hiểu rõ.
"A cơm, tất cả mọi người nếm thử dung nhi tay nghề, đây chính là thiên hạ ít có, các ngươi có lộc ăn."
Lâm Phàm dẫn đầu cầm lấy đũa, sau đó ra hiệu chúng nữ bắt đầu ăn cơm.
Lục Hà có chút không phục, trước kia chính mình thế nhưng thiếp thân nha hoàn kiêm chuyên thuộc đầu bếp nữ, hiện tại Hoàng Dung vừa đến đã thay thế rồi chính mình đầu bếp nữ thân phận, nàng muốn nếm thử có phải là thật hay không tượng thiếu gia nói ăn ngon như vậy đấy. Kết quả tại kẹp một đũa thái ăn xong về sau, ai nha tự bả, ăn quá ngon rồi, chẳng trách thiếu gia như thế thích, thiếu gia thích kia Lục Hà thì thích.
A Châu A Bích ăn xong về sau thì kinh động như gặp thiên nhân, nàng nhóm kinh ngạc nhìn Hoàng Dung.
"A Châu tỷ tỷ, Hoàng Dung làm thái hình như đây ngươi làm còn dễ ăn một chút điểm nha."
"Cái gì từng chút một, nàng làm nhưng so với ta làm ăn ngon nhiều."
A Châu nhìn nhịn không được khích lệ Hoàng Dung, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ chính mình mặt mũi A Bích, thì nở nụ cười, thoải mái thừa nhận thủ nghệ của mình kém xa Hoàng Dung.
"Ăn ngon các ngươi thì ăn nhiều một chút, cũng không phải cái gì người đều năng lực ăn vào nhà ta Dung Nhi làm thái nha."
"Thử, ai là nhà ngươi không biết xấu hổ."
Hoàng Dung đỏ bừng rồi mặt, nhưng lại chấp nhận Lâm Phàm gọi mình Dung Nhi.
Cơm nước no nê về sau Lâm Phàm ngồi ở một bên nghỉ ngơi, A Châu A Bích hầu hạ hắn uống trà, Lục Hà chạy tới báo tin bao Tô Công, Hoàng Dung cảm thấy chơi vui thì đi theo.
"Dương Quá tiên sinh, thiếu gia phân phó ngươi đi diệt thành Nam Thanh Trúc bang, đồng thời cho thấy là ta Lâm phủ gây nên."
Lục Hà đi vào tiên viện tìm được rồi Dương Quá tiểu long nữ nói như vậy.
"Thiếu gia hiểu rõ ta không thích chém chém giết giết, làm sao còn muốn ta đi đổ dung a?"
Bao Tô Công có chút thú ván.
"Gọi ngươi đi ngươi liền đi, ngươi lại nhảy trong rong dài làm gì?"
Bao Tô bà nhịn không được quát lớn rồi hắn.
"Vậy thì tốt, ta đi vậy."
"Xin chờ một chút."
Bao Tô Công vừa vận khởi khinh công bay lên đầu tường, liền bị Lục Hà kêu dừng.
"Làm sao vậy Lục Hà cô nương, còn có việc sao?"
Bao Tô Công cùng Bao Tô bà hiểu rõ Lục Hà là Lâm Phàm thiếp thân nha hoàn, đúng Lâm Phàm tuyệt đối trung thành bọn hắn, tự nhiên đúng Lục Hà thì vô cùng khách khí.
"Tất nhiên thiếu gia muốn tiêu diệt Thanh Trúc bang, vậy ta muốn mang nhìn Lâm phủ người thu hồi bị Thanh Trúc bang cưỡng đoạt tử lâu.
Việc này a, các ngươi cùng đi theo là được rồi, ta đi đầu một bước."
Bao Tô Công trả lời một câu, sau đó phiêu nhiên đi xa.
Đợi đến Lục Hà mang theo 20 cái Lâm phủ người tới thành Nam Thanh Trúc bang đã không còn tồn tại, tử lâu người cũng bị Bao Tô Công đánh cho tàn phế ném đi ra đây.
"Các ngươi nghe, nơi này là lão gia nhà ta một năm trước đó mua tử lâu, lại bị Thanh Trúc bang cho cưỡng đoạt, hôm nay thiếu gia nhà ta phái chúng ta tới diệt Thanh Trúc bang, thu hồi tử lâu, có không phục cứ tới ta Lâm phủ đòi công đạo."
Lục Hà đứng ở tiểu lầu cửa đối đám người xem náo nhiệt lớn tiếng tuyên bố.
Sau đó sắp đặt một bộ phận người đi Thanh Trúc bang thu lấy chiến lợi phẩm, một nhóm người khác tiếp quản tiểu lầu. Chương 20, cái bang hương sư vấn tội chương 20, cái bang hương sư vấn tội Lục Hà nhưng biết thiếu gia nhà mình phẩm tính, thu lấy chiến lợi phẩm là ắt không thể thiếu. Nhưng mà vị kia Dương Quá khách khanh nhìn lên tới thì không như thế tỉ mỉ người, cho nên Lục Hà chính mình an bài nhân thủ thu lấy chiến lợi phẩm. Tại thu lấy chiến lợi phẩm lúc, lại có người động tâm nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bị đến hóng chuyện Hoàng Dung ngắt lời rồi chân, còn treo lên tới. Những vật này đều là Lâm Phàm chính mình nhưng phải thay hắn nhìn kỹ, người khác đừng hỏng lấy đi một phần một hảo. Rất nhanh thanh trúc bang tích xúc đều bị Lâm phủ người dọn sạch, Lục Hà mang người về tới Lâm phủ. Làm nghe nói có người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đoạt thanh trúc bang tài phú lúc, Lâm Phàm nhíu mày. Thiếu gia, đều là ta không tốt, mời ngươi xử phạt Lục Hà đi. Lục Hà thấy Lâm Phàm cau mày, đội vàng thỉnh tội nói: "Với ngươi không quan hệ, ta chỉ là cảm giác Lâm phủ người làm trong nhà thực lực vẫn còn có chút thấp. Lâm phủ có chính mình cùng Bao Tô công Bao Tô bà, cấp cao thực lực đủ rồi, ba cái tông sư cao thủ đủ để hành hành Tô Châu thành rồi, nhưng mà phía dưới đứt gãy nghiêm trọng à, thì một tam lưu võ giả khách hành, cùng Lục Hà cái này tam lưu võ giả, cái khác cũng liền hơi biết quyền cước, hoàn toàn bất nhập lưu. Nhưng mà không có cách, trước đó Lâm gia chỉ là thương giả nhà, cũng không phải võ lâm thế gia, ở đâu ra cao thủ đâu, chỉ có thể gửi hy vọng ở nhật ký hệ thống. Thiếu gia, hiện tại đã rất khá, Lâm phủ có ngươi trấn thủ, cái nào không người nào dám tới trêu chọc đâu." Lục Hà vội vàng an ủi Lâm Phàm. Lục Hà hiện tại còn không biết Lâm Phàm cũng định không lâu về sau du lịch giang hồ, cho nên để cao Lâm phủ thực lực là ắt không thể thiếu, dù sao cũng không thể chuyện gì đều dựa vào Bao Tô công cùng Bao Tô bà giải quyết ta. Lâm phủ người chủ sự ra gặp một lần. Bên ngoài đột nhiên có người la lớn, trong nội lực truyền bá xuống vang tận mây xanh. Hoắc, đến rồi cái đại gia hỏa. Lâm Phàm mang theo chúng nữ hướng bên ngoài phủ đi đến. Đợi đến Lâm Phàm đến rồi Lâm phủ cửa chính, phía ngoài trên đường phố lúc này đã biển người chật chội, bọn hắn đều là bị hét lớn một tiếng thu hút đến. Lâm Phàm không có quan tâm những chuyện này ăn dưa của chúng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một đám ăn mày, vừa nãy lên tiếng thình lình chính là vì đầu mập mạp. Chẳng qua hắn nhìn lên tới 40-50 tuổi rồi, với lại thân hình này cũng không giống Tiểu Phong A người nào tại Lâm phủ môn khẩu lớn tiếng ồn ào. Lục Hà mặt như sương lạnh, lớn tiếng chất vấn: "Tại hạ cái bang Giang Nam Vân Đà đã chủ sự Hỏa Long, tới trước cầu kiến Lâm phủ người chủ sự. Đúng là ta Lâm gia thiếu gia Lâm Phàm, ngươi tìm ta là bởi vì thanh trúc ban chuyện." Lâm Phàm đi ra, hắn còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là Sử Hỏa Long a, ỷ thiên đổ lòng ký bên trong bang chủ cái bang. Nguyên tắc trong Sử Hỏa Long hàng Long thập bát trưởng chỉ luyện được top 12 trưởng, lại luyện được cơ thể tê liệt, mang theo thê nữ ẩn cư thâm sơn, nhưng mà lại bị trong bang trưởng lão Trần Hữu Lượng cùng thành côn trong ngoài thông đồng làm hại, cũng tìm thế thân giả mạo. Hiện tại xem ra hắn còn chưa đem chính mình luyện vô dụng, chẳng qua này tống võ thế giới tất cả đều có khả năng. Không sai, thanh trúc bang thiếu bang chủ Hoàng Kiều là ta cái bang trưởng lão Trần Hữu Lượng đồ đệ, hắn có việc rời đi Tô Châu thành, trước khi đi đem Hoàng Kiều phó thác cho ta, không nghĩ tới hôm nay tất cả thanh trúc bang đều bị Lâm phủ diệt trừ, ta cô phụ Trần trưởng lão tín nhiệm, các hạ được cho ta một câu trả lời. Sử Hỏa Long quả nhiên là thanh trúc bang ra mặt tới. Chẳng qua nói đến vẫn rất trâm trọng, nay Sử Hỏa Long nguyên tắc bên trong là bị Trần Hữu Lượng thông đồng thành côn sát hại, hôm nay hắn lại vì rồi Trần Hữu Lượng đồ đệ tìm Lâm Phàm muốn bàn giao. Thanh trúc bang một năm trước đó cưỡng đoạt rồi ta Lâm gia tự lầu, khi đó ngươi sao không đến cho ta Lâm gia một câu trả lời? Chỉ cho phép ngươi đệ tử cái bang chiếm tiện nghi, không cho phép ăn thiệt thòi. Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn Sử Hỏa Long, trong ngôn ngữ ý trào phúng rõ ràng. Cho dù như thế, cùng lắm thì ngươi đem tự lầu muốn về đi là được rồi, làm gì chém tận giết tuyệt đâu. Sử Hỏa Long có chút đối lý, nhưng mà hiện tại chúng quanh đều là người xem náo nhiệt, hắn cũng không thể cứ như vậy xám xịt đi rồi. Làm chuyện bậy vẫn phải trả giá thật lớn, hôm nay ta có thực lực ngươi để cho ta muốn về tiểu lầu là được, nếu ta không có thực lực, kia ngươi có phải hay không muốn quên ta quên đi đâu. Bất kể như thế nào, ngươi Lâm phủ sát hại ta đệ tử cái bang là sự thực, chúng ta không thiếu được muốn làm qua một hồi. Sử Hỏa Long tự biết đối lý, nhưng mà cái bang mặt mũi không thể ném, chỉ có thể cùng Lâm phủ người tỉ thí một phen, tìm đến hồi mặt. Với bạn, ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút cái bang hàng Long thập bát trưởng, không biết ngươi học như thế nào. Có Kiều Phong mấy phần thực lực, ta tự nhiên kém xa Tít Tắp Kiều bang chủ, nhưng mà cũng được, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cái bang tuyệt học. Sử Hỏa Long một chiêu kháng Long Hữu Hối nương theo lấy tiếng long ngâm ra tay, hướng về Lâm Phàm công tới. Có chút ý tứ a, công kích còn mang đặc hiệu, không biết Kiều Phong mang không tiếng vang. Lâm Phàm rút ra Tiêu Ngọc, sử dụng ra Ngọc Tiêu kiếm pháp nên đón tiếp lấy. Đáng tiếc Sử Hỏa Long chẳng qua tiên thiên thực lực, với lại sử dụng ra hàng Long thập bát trưởng chỉ có hắn hình, không có hắn thần, hoàn toàn không được nói lên Lâm Phàm hứng thú. Qua mấy chiêu, Lâm Phàm cảm thấy không có ý nghĩa, tùy ý một chiêu tiêu Sử Thừa Long đem Sử Hỏa Long đánh bại. Xem ra chính mình nghĩ linh giáo hàng Long thập bát trưởng uy lực, cũng chỉ có thể nhìn xem quyết tính, Hồng Thất Công cùng Tiểu Phong rồi. Ngươi này hàng Long thập bát trưởng còn chưa luyện đến nhà, đi học rồi top 12 trưởng, với lại thiên tư của ngươi tối dạng, này cái bang tuyệt học bị ngươi đánh chỉ có hắn hình a, thật sự là chưa đủ nghiền. Lâm Phàm nhịn không được châm biếm dậy rồi Sử Hỏa Long. Sử Hỏa Long mặt đen như mực, trước đây bị Lâm Phàm một thanh niên đánh bại hắn thì đủ mất mặt, hiện tại còn bị cháo phúng chính mình võ công không có luyện đến nhà. Thực sự là giết người chu tâm a, ta thiên tư tối dạ vẫn đúng là có lỗi với rồi, ta cũng nghĩ thiên phú dị bẩm a, thế nhưng cái đồ chơi này trời sinh, với lại ta năng lực học được 12 chiêu cũng không tệ rồi, cái bang các trưởng lão khác tối đa cũng chẳng qua liền học được 5-6 chiêu mà thôi, chẳng qua đánh thua hắn thì không mặt mũi nói xạo. Ta thua, công phu của ta không có luyện đến nhà, hôm nay việc này là ta không đúng, phải dậy. Sử Hỏa Long mang theo đệ tử cái bang đi rồi, Lâm Phàm lắc đầu thì mang theo chúng nữ trở về nhà. Vây xem đám người lúc này mới nghị luận lên, không ngờ rằng cái bang đà chủ đều không phải là Lâm gia thiếu gia đối thủ, thực sự là quá làm cho người ta kinh ngạc. Lâm gia thiếu gia hẳn là tiên tiên cao thủ đi. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, ta ở vào tuổi của hắn mới là nhị lưu võ giả đâu. Ngươi là đến khoe khoang a? Ta tại cái tuổi này mới tam lưu võ giả. Ta không vào lưu. Không phải là các ngươi sao bắt đầu đây thảm đi lên? Chúng ta không phải nên nghĩ biện pháp gia nhập Lâm phủ làm khách khanh sao? Dám hỏi ngươi thực lực gì? Ta đã là tam lưu hậu kỳ võ giả, trước kia Lâm phủ chiêu khách khanh, tam lưu võ giả là được rồi. Người tới có chút rào rạt đắc ý nói, ngươi cũng biết đó là trước kia, hiện tại Lâm thiếu gia là tiên tiên võ giả rồi, ngươi tam lưu võ giả đứng sang bên cạnh, ta nhị lưu, ta tới trước. Vây xem đám người nhìn thấy Lâm Phàm dễ như trở bàn tay đánh bại tiên tiên cao thủ Sử Hỏa Long, cũng muốn gia nhập Lâm phủ, hy vọng có thể đạt được Lâm Phàm chỉ điểm. Chương 21, trước khi đi chuẩn bị Lâm Phàm cùng chúng nữ đang hậu viện thưởng thức trà, đột nhiên Phúc Bá đi đến, hắn theo bố trang quay về, phát hiện Lâm phủ bị vây, còn có một chút hoảng hốt. Nhưng mà rất nhanh liền theo vây quanh Lâm phủ trong đám người biết được thông tin, bọn hắn cũng không phải tới tìm cớ mà là mắt thấy Lâm Phàm đại phát thần uy, đánh bại dễ dàng rồi tiên tiên võ giả Sử Hỏa Long, cho nên nghĩ đến gia nhập Lâm phủ làm khách khanh. Sắp đặt gia đình duy trì trật tự về sau, Phúc Ba chạy vào rồi hỏi Lâm Phàm làm sao bây giờ. Nói cho Bao Tô Công, nhường hắn đi cửa chọn lựa 10 cái có tiềm lực người vào ta Lâm phủ, là trong phủ hộ viện, về sau hộ viện luyện tập cùng quản lý, cũng do Bao Tô Công phụ trách. Đúng rồi Phúc Bá, trong phủ chúng ta gia đình có bao nhiêu người, tiền tháng bao nhiêu? Thiếu gia, hiện tại trong phủ có nha hoàn 18 người, gia đình hộ viện 20 người, người hầu 15 người, nha hoàn người hầu là 500 sâu thuê 10 năm, về phần hộ viện lao ra cho tiền tháng là 6 sâu, trước đó tam lưu võ giả khách khanh Liếu Tông tiền tháng 20 sâu, của ta tiền tháng là 15 sâu. Phúc Ba đúng trong phủ chuyện thuộc như lòng bàn tay, rất nhanh liền nói cho Lâm Phàm trong phủ tình huống căn bản. "Ân, về sau khách khanh nhất định phải ít nhất là tiên thiên võ giả, cái khác cũng tính hộ viện, nha hoàn người hầu mỗi người thưởng thức 2 quan tiền, hộ viện tiền tháng nhất tới 10 sâu, tam lưu võ giả 25 sâu, nhị lưu võ giả 50 sâu, nhất lưu võ giả 100 sâu, tiên thiên võ giả 200 sâu, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà cũng là Dương Quá tiểu long nữ đều là tông sư cao thủ, tiền tháng 500 sâu, về phần Phúc Bá ngươi về sau 1 tháng 30 sâu." "Cái gì? Hai vị khách khanh vậy mà đều là tông sư võ giả, chẳng trách thiếu gia ai cũng không sợ." Hoàng Dung chúng nữ cùng Phúc Bá nghe được tin tức này đều kinh hãi. "Thiếu gia, ta đây không phải còn cao hơn võ giả rồi sao? Như vậy không tốt đâu." Lập tức Phúc Bá có chút do dự mà hỏi. "Võ giả thì chẳng có gì ghê gớm, tam lưu võ giả cũng bất quá là vừa vặn bước vào võ đạo cánh cửa, Phúc Bá ngươi lao khổ công cao, là Lâm phủ lo liệu có nói, hơi tăng lên một chút tiền tháng thì không tính là gì." "Đúng rồi, về sau hộ viện duy trì tại 30 đến 50 người, hàng năm khảo hạch, khôn sống ngu chết thì do Bao Tô Công phụ trách, tốn tiền nhiều như vậy đến bảo dưỡng viện, còn không phải thế sao dùng để chơi, về sau bố trang xảy ra phiền toái thì cho ta phái hộ viện tìm đối phương phiền phức." Lâm Phàm nghiêm túc nói, hắn cho ra tiền tháng, cho dù là tại thực lực kinh tế mạnh nhất đại tống, vậy cũng đúng khá cao rồi, nhưng hắn còn không phải thế sao người ngốc nhiều tiền, cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu tiền, những người này thu hắn cao như vậy tiền tháng, liền phải là Lâm phụ tận tâm tận lực làm việc. "Được rồi thiếu gia, ta cái này báo tin Dương khách khanh đi cửa phụ chọn lựa hộ viện." Phúc Bá gật đầu biểu thị ra đã hiểu, thiếu gia nói thế nào hắn liền làm như thế đó tốt, không cần quá nhiều chất vấn. Phúc Bá đi tìm Bao Tô Công, Hoàng Dung tiến tới Lâm Phàm trước mặt, tò mò hỏi: "Lâm Phàm, ngươi từ chỗ nào tìm đến hai cái tông sư võ giả làm khách khanh à, quá lợi hại đi. Phải biết phụ thân của nàng Hoàng Lao Tà cũng chỉ là tông sư võ giả mà thôi, nàng thế nhưng luôn luôn lấy làm tự hào. Hai người bọn họ chán ghét giang hồ chém chém giết giết, nhìn ta nhìn Ngọc Tụ Lâm Phong, thì chủ động chạy đến ta trong phủ làm khách khanh dưỡng lao lạc." Lâm Phàm tùy tiện nói. "Không nói thì không nói, tin ngươi mới có quỷ, nào có nam nhân bề ngoài thu hút người tới cửa." Hoàng Dung hướng phía Lâm Phàm làm một mặt quỷ, sau đó chạy đến trong bụi hoa đi bắt bướm đi, nàng không nghĩ phản ứng Lâm Phàm rồi, kiếm cớ cũng không tìm tốt điểm, xem xét cũng không cần tâm. "A Châu A Bích." Lâm Phàm nhẹ giọng kêu một chút, hai nữ lập tức phản ứng, bắt đầu cho Lâm Phàm xoa bóp bả vai. Lục Hà cũng không cam chịu yếu thế, chạy tới cho Lâm Phàm xoa bóp dậy rồi chân. Hoàng Dung nhìn hưởng thụ ba người xoa bóp Lâm Phàm, hận nghiến răng. Ước chừng nửa giờ sau, Bao Tô Công đi đến: "Thiếu gia, ngươi thật là biết gây phiền toái cho ta, không thể để ta nghỉ ngơi thật tốt sao?" "Ồ, vậy là ngươi nghĩ nằm ngửa làm cá ướp muối rồi?" Lâm Phàm cười lấy hỏi. "À, thiếu gia lời này có chút ý tứ, ta xác thực nghĩ nằm ngửa làm cá ướp muối, không nghĩ có nhiều như vậy chuyện, có thể sao?" Bao Tô Công suy nghĩ một chút Lâm Phàm nói cá ướp muối, cảm thấy rất năng lực khái quát hắn muốn trả thái, lập tức tỏ vẻ đồng ý: "Tất nhiên không thể, ngươi nằm ngửa rồi chẳng lẽ lại nhường thiếu gia ta đi nỗ lực? Ngươi cảm thấy tất cả mọi người giống như ngươi, kia Lâm phủ lại biến thành cái dạng gì? Tất cả Lâm phủ chỉ có ta một người năng lực nằm ngửa." Lâm Phàm không chút do dự cự tuyệt: "Bao Tô Công nghĩ nằm ngửa, cái này sao có thể được? Kia dù sao cũng phải cho ít tiền đi, ta muốn mua chút lễ vật đưa cho ta lão bà." Bao Tô Công một kế không thành lại sinh một kế: "Về sau ngươi cùng Bao Tô bà tiền tháng 500 sâu, nếu mà muốn liền đi Phúc Bá chỗ nào lãnh, chẳng qua ngươi tốt nhất là vì cho Bao Tô bà mua món quà mới muốn tiền, bằng không cẩn thận Bao Tô bà đánh chết ngươi." Lâm Phàm còn nhớ công phu bên trong, Bao Tô Công lại là nhìn lén Lục Thẩm tắm rửa, lại là chiếm A Chân tiện nghi. Cũng không biết hắn là dạo chơi nhân gian đâu, hay là thật háo sắc. Chẳng qua mặc kệ kiểu gì, đều sẽ gây Bao Tô bà tức giận, nàng nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Bao Tô Công ra dày thịt béo không sao, vạn nhất đem trong phủ hoa hoa thảo thảo cho làm hỏng rồi, vậy nhưng sẽ không tốt. Lâm Phàm chỉ có thể trước cảnh cáo Bao Tô Công một phen, nếu là bởi vì hắn làm hỏng rồi trong phủ Hoa Hoa Thảo Thảo, vậy liền theo hắn tiền tháng trong trụ, càng đừng trách Lâm Phàm luôn chi không dự. Vậy khẳng định a, ta yêu nhất lao bà ta. Nào giống thiếu gia ngươi, tuổi còn nhỏ không học tốt tiểu ngồi ủng tứ mỹ, ngươi có ăn hay không được tiêu a. Ta khuyên ngươi chú ý tiết chế, đỡ phải đến già rồi giống như ta hữu tâm vô lực. Bao Tô Công như lại nhảy lên. Thiếu gia ta trẻ tuổi hỏa lực vượng, ngươi quản nhiều như vậy làm gì, nhanh đi luyện tập hộ viện, làm tốt khảo hạch, không được bao lâu ta muốn phiêu bạt giang hồ, đến lúc đó trong phủ an nguy muốn giao cho ngươi. Lâm Phàm không nhịn được đuổi đi Bao Tô Công. Hoàng Dung Tam Nữ lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Bao Tô Công cùng thiếu gia nghĩa là gì? Mấy người các nàng khi nào thành Lâm Phàm nữ nhân? Chỉ có Lục Hà không thèm để ý chút nào, nếu không phải thiếu gia không đồng ý, nàng đã sớm là thiếu gia nữ nhân. Chẳng qua nàng rất có cảm giác nguy cơ, vì trừ ra Hoàng Dung cùng với nàng không chênh lệch nhiều, chỉ có 16 tuổi, A Châu A Bích cũng 18 19 rồi, này đều phù hợp thiếu gia yêu cầu, lỡ như bị hai người bọn họ vượt lên trước rồi làm sao bây giờ? Lâm Phàm còn không biết Lục Hà đầu bên trong là đang nghĩ những thứ này đấy. Hắn lấy ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, diễn luyện dậy rồi Long Thần Công bên trong kiếm pháp. Đầu tiên là bản Long Bắt Kiếm, sau đó là Huyền Thiên Tật Phong kiếm pháp, đáng tiếc trong tay không có súng, Long Vân Thương pháp không thi triển được. Chúng nữ nhìn xem là hoa mắt, nếu như nói bản Long Bắt Kiếm biểu hiện là đường hoàng đại khí, bá đạo rất, như vậy Huyền Thiên Tật Phong kiếm pháp chính là đem tốc độ cùng độ chính xác tăng lên tới cực hạn. Hoàng Dung kìm lòng không được cầm phụ thân Hoàng Lao Tà Ngọc Tiêu kiếm pháp đến so sánh, phát hiện kém xa, cũng không biết Lâm Phàm từ chỗ nào học được tuyệt thế kiếm pháp. Hoàng Dung cầm Ngọc Tiêu kiếm pháp cùng Long Thần Công so sánh, hay là quá ngây thơ rồi. Long Thần Công cùng chia 9 tầng, đáng tiếc Lâm Phàm Long Thần Công chỉ là nhập môn, cũng liền là tầng thứ nhất, chút thành tựu là 3 tầng trước, đại thành là trung tam tầng, viên mãn là sau 3 tầng mà Long Thần Công tối thiểu muốn tu hành đến tầng thứ 7 mới có thể hóa thân thành Long, Lâm Phàm còn sớm đây. Chương 22, A Châu thăm dò chương 22, A Châu thăm dò Lâm Phàm đoán chừng chính mình muốn đem Long Thần Công luyện đến tầng thứ 7, tối thiểu cũng muốn tầm 10 năm, cũng không biết có hay không có đường tắt có thể đi. Có lẽ chỉ có nhật ký hệ thống có thể giúp Lâm Phàm rồi, bằng không dựa vào tự mình tu luyện thật sự là quá chậm. Vì tại tất cả tống võ thế giới, Lâm Phàm Thiên Phú chỉ có thể coi là bình thường, cho dù dung hợp đoàn chính thuần mô bản, Thiên Phú của hắn cũng liền đến rồi ưu tú, cách lương tài còn kém xa lắm, chớ nói chi là phía sau thiên tài, quỷ tài, thiên mới, thần tài rồi. Dựa theo Lâm Phàm đoán chừng mặc kệ là Doan Trọng hay là Đồng Bác, tối thiểu đều là quỷ tài tiên mới Thiên Phú, chính mình Long Thần Công tại trước mặt bọn hắn hay là kém xa, nhất là Doan Trọng lao bất tử này, cũng không biết hắn hiện tại là lục địa thần tiên hay là phá toái hư không rồi, đoán chừng hay là lục địa thần tiên, rốt cuộc thương thế hắn nghiêm trọng. Luyện qua rồi kiếm pháp, Lâm Phàm lại bắt đầu luyện thân pháp. Hiện tại kiếm pháp của hắn thương pháp cùng thân pháp đều là hàng đầu, nhất dương chỉ thì miễn cưỡng đủ, khiếm khuyết nhưng thật ra là khổ luyện công pháp. Chẳng qua khổ luyện công pháp phần lớn sẽ đối với hình thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Lâm Phàm tạm thời còn không muốn học tập, chờ sau này gặp được Kim Cương Bất Hoại Thần Công lại nói. Về phần Hoàng Dung cùng Lục Hà thì là thì thầm đi nhà bếp chuẩn bị cơm tối. A Châu A Bích thì chuẩn bị cho Lâm Phàm dậy rồi nước trà, phòng ngừa hắn luyện qua công sẽ khát nước, không thể không nói hai nữ thị nữ này thân phận thay vào rất nhanh. Đợi đến Lâm Phàm thu công về đến đỉnh hóng mát, phát hiện A Châu A Bích vì hắn chuẩn bị xong nước trà, Lâm Phàm cười. Thời gian này trôi qua không tệ. Mộ Dung Phục ca Mộ Dung Phục, ngươi một lòng phúc quốc, lúc này không thể phân tâm hàn cố, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi thành tựu đại nghiệp. Ta khác nhau, ta là cá ướp muối, cũng đến hô hô ta, ngươi hai người thị nữ cùng biểu muội, cũng để ta tới chăm sóc, ngươi thì an tâm chuẩn bị phục hưng đại yến đi. A Châu A Bích dùng thuận tay vô cùng, Lâm Phàm là thế nào cũng sẽ không đem nàng nhón còn cho Mộ Dung Phục rồi. Không chỉ như thế, Lâm Phàm phiêu bạt giang hồ trạm thứ nhất chính là Mạn Đà Sơn Trang, chuẩn bị mang đi Vương Ngự Yên. Một quyển võ học từ điển sống, sao có thể nhường nàng cả ngày tinh thần sa sút đâu? Lâm Phàm nhất định phải đi cứu vớt nàng. Thiếu gia, ta nhớ được ngươi hôm nay cùng Dương Cương đối chiến lúc, hình như sử xuất một môn chỉ pháp, đó là đại lý đoàn thị nhất dương chỉ sao? A Châu quan tâm cho Lâm Phàm xoa bả vai, sau đó giả bộ như tùy ý mà hỏi. Ánh mắt của ngươi không sai, Hoàn Thi Thủy Các không ít đi a. Kia đúng là đại lý đoàn thị nhất dương chỉ. Thiếu gia, Hoàn Thi Thủy Các bên trong võ công phần lớn vô cùng bình thường, theo tam lưu đến nhất lưu chiếm đa số, bí điển tuyệt học ít càng thêm ít, không hề có nhất dương chỉ. Lâm Phàm không ngờ rằng Hoàn Thi Thủy Các ngay cả nhất dương chỉ đều không có. Lẽ nào bên trong đều là nát đường cái võ công? Kia đối trợ giúp của mình có thể cũng rất ít ta, trên người mình dù là kém nhất nhất dương chỉ cùng Ngọc Tiêu kiếm pháp đều là bí điển cấp. Tu hành Long Thần Công thuộc về tiên kinh, Long Thần Công bên trong võ công mỗi cái đều là tuyệt thế thần công, lại nhìn những kia cũng không có ý nghĩa rồi. Cũng không đúng, chỉ là Hoàn Thi Thủy Các mà thôi, bên trong võ công bất quá chỉ là mộ dung ra theo Lang Hoàng Ngọc Động sao chép mà đến, đoán chừng có giá trị cũng chỉ có tham học chỉ, đầu chuyển tinh di cùng Long Thành kiếm pháp rồi. Lang Hoàng Phúc Địa mới là Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy thu thập thiên hạ các môn các phái võ học chỗ. Sau đó bị chuyển đến Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Độc rồi. Nghe nói trừ ra thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm cùng cái bang hàng Long Thập Bát Trưởng dường như cái gì cần có đều có. Đương nhiên, đây là nguyên tắc, tại đây tống võ thế giới, bên trong thiếu hụt võ công khẳng định là nhiều vô số kể rồi. Cái gì Trường Sinh Quyết Chiến Thần Đồ Lục, Thái Huyền Kinh Long Thần Công, Thiên Điệu Giao Trinh Em Dương Đại Bi Phú, Nhất Kiếm Cách Thế cùng Tiên Ý Tứ Tự Quyết, khẳng định cũng không có. Rốt cuộc Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy có thể cũng chỉ là tông sư mà thôi, nhiều nhất chính là đại tông sư rồi, muốn thu thập đủ tống võ thế giới thiên hạ tuyệt học, vậy đơn giản là người si nói ngọng, tối thiểu cũng phải lục địa thần tiên mới có cơ hội. Đáng tiếc trừ ra Lâm Phàm kiểu này hacker, lục địa thần tiên cũng không nhập lưu võ giả từng bước một tu luyện, đến cuối cùng cũng đi ra chính mình đạo, cũng không có hứng thú lại đi thu thập hắn võ học của hắn rồi. Nhất Dương chỉ là bí điển mà thôi, ngươi muốn học ta có thể dạy ngươi, Đoàn gia Lục Mạch Thần Kiếm ngược lại là có chút ý tứ, có cơ hội ta có thể học. Thiếu gia, Lục Mạch Thần Kiếm là đại lý Đoàn thị bí mật bất truyền, ngươi muốn học chỉ sợ chỉ có thể đoạn. A Châu nhịn không được nhắc nhở Lâm Phàm nói. Cái gì đoạn? Mượn đọc, người đọc sách sự việc, năng lực tính cướp đoạt trộm cắp sao? Lâm Phàm đội vàng ngốn nắng A Châu lời nói như thế nào hắn hình như người xấu giống nhau. Thiếu gia, người ta tuyệt học làm sao lại như vậy để ngươi mượn đọc, chỉ sợ ngươi chỉ có thể đánh tới cửa, cũng không biết Đoàn thị có không có cao thủ gì. Đoàn thị năng lực có cao thủ gì? Đoàn Chính Minh vị hoàng đế này bề bộn nhiều việc chính vụ, bỏ bê luyện võ, Đoàn Chính tuần phong lưu thành tính, còn tự chế một bộ cái gì Ngũ La Khinh Yên trưởng đến hống nữ nhân, quả thực là không biết mùi vị, này trưởng pháp đoán chừng chỉ có thể đánh nát người phụ nữ quần áo. Nói lên Đoàn Chính tuần Lâm Phàm cũng là có chút điểm u hoán, cái này lao lưu manh võ học thiên phú vẫn được, không nghĩ đem Nhất Dương chỉ luyện đến cảnh giới cao thâm đi học Lục Mạch Thần Kiếm, vì tán gái tự sáng tạo Ngũ La Khinh Yên trưởng, Lâm Phàm cũng vô tình nhắc tới. Rốt cuộc Lâm Phàm hiện tại kế thừa duy nhất mô bản chính là Đoàn Chính tuần, hắn học lộn xộn cái gì võ công Lâm Phàm đều biết. A Châu vừa thẹn vừa mừng, vui chính là hiểu được càng nhiều có thể là cha nàng Đoàn Chính Thuần thông tin, xấu hổ là Lâm Phàm hình như đúng Đoàn Chính Thuần có chút chẳng thèm nó tới. Đại lý Đoàn Vương gia danh chấn giang hồ, không thể nào chỉ có như thế chút thực lực a. Cái gì danh chấn giang hồ, lưu lạc đùi hoa còn tạm được, Nhất Dương chỉ thì luyện đến ngũ phẩm, Đoàn gia kiếm pháp một lời khó nói hết, Ngũ La Khinh Yên trưởng không biết mùi vị, cả người trừ ra có 5 cái quốc sắc thiên hương con gái, liền không có cái khác chỗ thích hợp. Lâm Phàm chẳng thèm nó tới nói, cái này lao tiểu tử không hảo hảo luyện võ công, làm hại chính mình thì kế thừa không đến độ tốt. Đoàn Diên Khánh cái này tàn phế cũng so với hắn võ công giỏi nhiều. Hắn có 5 cái quốc sắc thiên hương con gái. Thiếu gia ngươi gạt ta, hắn rõ ràng chỉ có một nhi tử gọi Đoàn Dự. A Châu con mắt hơi chuyển động, lập tức ra vẻ tức giận nói: ngươi biết Đoàn Dự? Hắn hiện tại nên tay trói gà không chặt ta. Lâm Phàm nghi ngờ liếc nhìn A Châu một cái, Đoàn Dự nên còn chưa có đi ra phiêu bạt giang hồ đấy. Dù sao cũng là đại lý hoàng tộc, Trấn Nam Vương thế tử người nào không biết đâu, ta đều biết nhà. A Bích vội vàng mở miệng là A Châu giải vây. Các ngươi biết đến đều là mặt ngoài. Hắn không có nhi tử chỉ có 5 cái con gái, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? A có lẽ đã từng có nhi tử, nhưng cũng có thể bị mẹ của hắn bóc chết, cũng không biết thật hay giả. Suýt nữa quên mất Khang Mẫn tiện nhân kia cũng là Đoàn Chính Thuần nữ nhân, chẳng qua nàng cùng Đoàn Chính Thuần những nữ nhân khác khác nhau, trời sinh tính lang thang. Tại Hạnh Tử Lâm sự kiện bên trong, chính miệng thừa nhận cho Đoàn Chính Thuần sinh một nhi tử, chẳng qua vì chưa kết hôn mà có con, Đoàn Chính Thuần lại chậm chạp không về, nàng thì nhẫn tâm bóp chết con của mình. Chương 23, A Châu thăm dò 2 chương 23, A Châu thăm dò 2 cái gì? Đoàn Chính Thuần đã từng có một nhi tử, lại bị mẹ hắn tự tay bóp chết. Đoàn Chính Thuần còn có nhẫn tâm như vậy nữ nhân, ngay cả con trai ruột của mình đều có thể bóp chết. Nếu như mình là Đoàn Chính Thuần con gái, kia bị bóp người chết kia Nam Hải không phải ca ca của nàng, chính là đệ đệ của nàng đi. Về phần Đoàn Dự, Lâm Phàm từ đầu đã nói hắn không phải Đoàn Chính Thuần con ruột, vậy liền không có quan hệ gì với chính mình rồi. Kia Đoàn Chính Thuần có cái nào 5 cái quốc sắc thiên hương con gái đâu? Có hay không có A Châu tỷ tỷ xinh đẹp? A Bích nhìn thấy A Châu sững sờ, vội vàng giúp nàng truy vấn. Ngộ, Đoàn Chính Thuần cùng Tần Hồng Miên sinh con gái gọi Mộ Viễn Thanh. Cùng Cam Bảo Bảo sinh con gái gọi Trung Linh, cùng Lý Thanh La sinh con gái gọi Vương Ngự Yên, cùng Nguyễn Tinh Trúc sinh con gái là A Tử. Ngạch. Lâm Phàm nhìn A Châu có chút muốn nói lại thôi, không biết nên không nên nói ra đây. Là ta biết cái đó Vương Ngự Yên sao? Mạn Đà Sơn Trang biểu tiểu thư. Còn có Nguyễn Tinh Trúc sinh một cái khác con gái là ai a? A Châu lúc này cũng lấy lại tinh thần, vội vàng truy vấn. Đúng là ngươi nhận biết cái đó Mạn Đà Sơn Trang Vương Ngự Yên, chẳng qua làm sao ngươi biết Nguyễn Tinh Trúc sinh 2 cái con gái? Lâm Phàm cổ quái nhìn thần tình kích động A Châu, lẽ nào nàng biết mình thân thế? Không thể nào, a lúc này Đoàn Dự còn chưa đi ra ngoài, A Châu càng không có gặp được Tiểu Phong, nàng từ chỗ nào biết mình thân thế? Thiếu gia thượng đốc, ngươi không phải nói Đoàn Chính Thuần có 5 cái quốc sắc thiên hương con gái nha, lúc này mới nói 4, nói Nguyễn Tinh Trúc ngươi còn ấp a đúng, khẳng định là nàng còn có một cái con gái rồi, ngươi nói có phải hay không là A Bích? A Bích nhìn thì nhìn rất đẹp. A Bích nhìn thấy A Châu thất thố, Lâm Phàm sinh nghi, đội vàng lối ra giúp đỡ thu hút Lâm Phàm chú ý. A Bích nhìn sắc thực dịu dàng động lòng người, chẳng qua Nguyễn Tinh Trúc khác một đứa con gái không phải ngươi, mà là ngươi A Châu tỷ tỷ. Cái gì? Là ta? Thật là ta. A Châu tự lẩm bẩm. Thật. Trước ngươi có nghe qua cái tin đồn này sao? Lâm Phàm có chút hoang mang. Không có, là ta quá kích động, thiếu gia, ta thật sự có phụ thân mẫu thân sao? A Châu kích động ôm lấy Lâm Phàm cánh tay, nhường Lâm Phàm hưởng thụ không thôi. Đúng là ngươi, ngươi cũng không phải theo trong khe đá đụng tới, làm sao có khả năng không có cha mẹ đâu. Lâm Phàm an ủi nói một câu. Hu hu hu, thiếu gia, ta thì không có cha mẹ, A Bích không biết mình là từ đâu tới. A Bích nghĩ đến A Châu tỷ tỷ có thể tìm tới cha mẹ của mình rồi, trong lòng vì nàng cảm thấy vui vẻ. Nhưng nhớ ra chính mình cô nhi thân phận, lại nhịn không được khổ sở đầu nhập Lâm Phàm trong ngực, nhẹ giọng khóc thút thít. Không sao không sao, về sau ta chính là của ngươi phụ mẫu, ngươi có thể gọi ta cha. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Cảm ơn thiếu gia ngươi thật tốt, à giờ, không đúng, thiếu gia ngươi chiếm người ta tiện nghi. A Bích đầu tiên là vô cùng cảm động, sau đó lại cảm thấy đến không đúng chỗ nào, suy nghĩ một lát mới biết được Lâm Phàm chiếm nàng tiện nghi đâu, làm sao lại gọi thiếu gia làm cha. Tình huống thế nào? Hoàng Dung cùng Lục Hà làm xong cơm tối đến, phát hiện Lâm Phàm trái ôm phải ấp, khoái hoạt vô cùng. A Châu A Bích nhìn thấy hai nữ đến, vội vàng lui lại mấy bước, rời khỏi Lâm Phàm bên cạnh. Là A Châu tỷ tỷ biết mình thân thế, cho nên vô cùng kích động, ta nghĩ đến chính mình cô nhi thân phận, cũng có chút tương cảm, cho nên mới tại thiếu gia trong ngực khóc,
các ngươi đừng hiểu lầm.
A Bích vội vàng giải thích.
Được rồi, hai người các ngươi sớm muộn gì bị thiếu gia ăn ngay cả không còn sót cả xương, lầm không hiểu lầm thì không trọng yếu.
Lục Hà cũng coi như đã thấy ra, này khó lòng phòng bị, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
Thân thế, Hoàng Dung như có điều suy nghĩ, nhìn tới Lâm Phàm nói cho A Châu cha mẹ của nàng là ai.
Thiếu gia, ta thật là Đoàn Chính Tuần con gái sao?
Mẹ ta gọi Nguyễn Tinh Trúc.
Không sai, trên vai của ngươi hoa văn một đoạn chữ, trên người có viên trường mệnh tỏa, trên đó viết, bên hồ trúc, lục doanh doanh, báo bình an, nhiều hỉ nhạc.
Muội muội của ngươi A Tử giống như ngươi, chẳng qua nàng trường mệnh tỏa trên đó viết, trên trời tinh, sáng long lánh, vĩnh sáng lạ, trường an ninh.
Tất nhiên đã nói ra, Lâm Phàm cũng không để ý nói thẳng ra, dù sao chính mình cũng không cần giải thích cái gì, A Châu tin thì tin, không tin cũng được.
Vậy ta nương cùng muội muội ta nàng nhón còn tốt chứ?
A Châu đúng Đoàn Chính Tuần cái này cha ruột giác quan không tốt lắm, với lại hắn là đại lý trấn Nam Vương áo cơm không lo phong lưu khoái hoạt, không cần chính mình lo lắng, nhưng mẹ ruột của mình cùng muội muội cũng không biết, dường như Lâm Phàm trong nhật ký nhắc tới giống nhau, Đoàn Chính Tuần là trai hư, chơi xong thì biến mất, nhưng nàng nương cùng muội muội khẳng định trôi qua vô cùng gian khổ.
Mẹ ngươi Nguyễn Tinh Trúc xuất thân truyền thống thế gia, chưa kết hôn mà có con sinh hạ ngươi cùng muội muội của ngươi, không cách nào ở gia tộc lập thân, chỉ có thể đem ngươi cùng muội muội tặng người nuôi dưỡng, chính mình nhận cư tại Tín Dương Tây Bắc tiểu kính hồ, chẳng biết tại sao, ngươi lưu lạc đến Mộ Dung gia, muội muội của ngươi thì là lưu lạc đến Tinh Túc phái đi.
Cái gì? Muội muội ta tại Tinh Túc phái?
A Châu nghe vậy có chút hoảng hốt lo sợ, Tinh Túc phái thế nhưng tà phái, Tinh Tú Lao Tiên Đinh Xuân Thu am hiểu độc công đồng thời hỉ nộ vô thường, muội muội tại vậy có phải hay không nhận hết trà tấn khổ sở?
Ngươi yên tâm đi, A Tử trôi qua không tệ, không có nhận cái gì trà tấn, chẳng qua tại Tinh Túc phái ở lâu rồi, nàng cũng biến thành âm hiểm xảo trá, giống như Đinh Xuân Thu hỉ nộ vô thường.
Lâm Phàm trông thấy A Châu dáng vẻ kinh hoàng, nhịn không được an ủi A Châu.
Chúng nữ nghe được Lâm Phàm lời nói, trừ ra A Châu cùng nhau lườm một cái, ngươi này an ủi còn không bằng không nói.
Muội muội khẳng định là chịu rất nhiều khổ, tại cái kia tùy thời cũng có nguy hiểm tính mạng tà phái, nàng dưỡng thành tiểu này tính tình cũng là bất đắc dĩ, bằng không nàng có thể cũng không sống được đến bây giờ.
A Châu hiện tại có chút nằm muội ma xu thế, nàng cùng A Tử cũng chưa từng gặp mặt, nhưng mà biết mình là tỷ tỷ, A Tử là muội muội, nàng thì đau lòng lên A Tử đến, còn đúng không thể chăm sóc đến A Tử mà cảm thấy hay nấy.
Thiếu gia, ngươi mau cứu A Tử đi, A Châu vui lòng làm nô làm tỷ, lấy thân báo đáp.
A Châu đột nhiên quỳ gối Lâm Phàm trước mặt.
A Bích cũng là.
A Bích thấy một lần A Châu gấp gáp như vậy, thì quỳ theo hạ.
Lâm Phàm đội vàng đỡ dậy hai người, các ngươi cho rằng vào ta Lâm phủ còn có đi ra có thể sao?
Theo các ngươi vào trong Lâm phủ về sau, các ngươi liền là người của ta rồi, về phần A Tử, đừng có gấp, nàng trộm Đinh Xuân Thu thần một vương định chính hướng Trung Nguyên mà đến, chắc hẳn các ngươi rất nhanh liền năng lực gặp mặt.
A Châu nghe vậy lại là vui mừng lại là lo lắng, nàng vừa chờ mong cùng A Tử gặp nhau, lại lo lắng A Tử an toàn.
Tất nhiên Lâm Phàm nói như vậy, vậy ngươi cứ yên tâm đi, muội muội của ngươi khẳng định không sao, không cần lo lắng.
Hoàng Dung nhìn ra A Châu lo lắng, thế là mở lời an ủi người dậy rồi nàng.
Đúng a, chúng ta vội vàng ăn cơm đi.
Lục Hà vừa cười vừa nói.
A Châu gật đầu, tất nhiên Lâm Phàm cảm thấy A Tử không sao, cái kia hẳn là thì không có nguy hiểm.
Sau đó Lâm Phàm thì dẫn chúng nữ đi ăn cơm tối.
Chương 24, lần nữa viết nhật ký chương 24, lần nữa viết nhật ký ăn xong cơm tối, chúng nữ cũng về nghỉ ngơi, Lâm Phàm cũng trở về đến trong phòng mình khoanh chân ngồi tính toán, tu luyện Long Thần Công.
Đợi đến qua giờ tí, Lâm Phàm lại bắt đầu viết lên mới một ngày nhật ký.
Lại là một ngày mới, A Châu cùng A Bích đến là ta không ngờ rằng nàng nhóm nói là vì có người trên yến tử ổ trả thù nàng nhóm mới thoát ra tới, muốn trốn vào ta Lâm phủ thị nạn, ta năng lực phát giác được nàng nhóm có chỗ giấu giếm, chẳng qua ai để ý đâu, dù sao vào ta Lâm phủ liền là người của ta rồi, Mộ Dung phục ngại quá rồi, thị nữ của ngươi ta trước hết nhận lấy, chẳng qua nhất thời nhanh miệng ngược lại là đem A Châu thân thế phá tan lộ, nàng đã biết mình phụ thân là Đoàn Chính Tuần mẫu.
Thân là Nguyễn Tinh Trúc rồi, cũng không biết Nguyễn Tinh Trúc làm sao làm A Châu lấy tới Mộ Dung gia làm thị nữ, A Tử bị làm đến tái ngoại Tinh Túc phải đi, thực sự là một không chịu trách nhiệm nữ nhân. Chưa kết hôn mà có con, coi như xong, sao sai người thu dưỡng con gái còn cho nắm đến trời Nam biển Bắc đi đâu?
Cái gì?
A Tử làm sao lại như vậy đi đến Tinh Túc phái?
Nàng hiện tại thế nào?
Ta thật là một cái không xứng chức mẫu thần.
Nguyễn Tinh Trúc tự lẩm bẩm lên, nàng thì không ngờ rằng chính mình tiểu nữ nhi lại luân lạc tới Tinh Túc phái dạng này tà phái đi.
Chẳng qua A Châu hiểu rõ A Tử tung tích về sau, lại lấy thân báo đáp muốn ta đi cứu nàng, thật đúng là tỷ muội tình tâm đâu, dù là còn chưa từng gặp mặt, A Châu thì thay vào tỷ tỷ thân phận sao?
Thậm chí còn bổ sung rồi cái A Bích tiểu nhi tử, nàng lại vì A Châu sự việc thì vui lòng lấy thân báo đáp, nàng nhóm chẳng lẽ không biết vào ta Lâm phủ liền là người của ta sao?
Hoàng Dung cái này bếp nhỏ nương cũng không ngoại lệ.
Thử, đại sát lang.
Nhìn đến đây, chúng nữ cũng nhịn không được xì rồi Lâm Phàm một ngụm.
Nhưng mà A Tử đã trốn ra ngoài rồi, hiện tại chính hướng phía Trung Nguyên mà đến, cũng là không cần ta chạy đến tái ngoại đi tìm nàng rồi, tiểu nhi tử nảy nở rồi, Đinh Xuân Thu cùng những sư minh đệ kia cũng bắt đầu thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, chẳng qua tiểu nha đầu này coi như thông minh, không chỉ trốn ra được, còn trộm Đinh Xuân Thu thần một vương đỉnh. Đáng tiếc tại Tinh Túc phái ở lâu rồi, tính tình trở nên ngổ ngáo tùy hứng, âm hiểm độc ác, với lại vì tư lợi, về sóc nhưng có A Châu chịu được.
Thử, ngươi dám nói như thế ta, Tô Châu thành đúng không?
Chờ lấy, ta hiện tại liền đi, nhìn ta đến lúc đó không xuống độc đùa dẫn ngươi, để ngươi hướng ta cầu xin tha thứ.
Một cổ linh tinh quái thân mang áo tím cô nương nhìn Lâm Phạm nhật ký có chút tức giận bất bình.
Này ba trắng kiếm một A Châu, lốt một A Bích, về phân A Tử, tính tình quá điêu ngoa, là cô em vợ ta nghĩ có chút đau đầu.
Chẳng qua thì sao cũng được, nàng nếu là dám ở trước mặt ta cố tình gây sự, vậy liền đập nát cái mông của nàng. Tiểu nha đầu từ nhỏ không ai quản, chính là thích ăn đòn, nhiều đánh mấy trận liền tốt. Lâm Phàm, ngươi nhất định phải chết, ta muốn đem ngươi cho độc câm. A Tử hung ác vừa nói. A Tử, ta đáng thương con gái, là ta có lỗi với ngươi. Nguyễn Tinh Trúc đau lòng nói. Nói trở lại, ta tiệt hồ A Châu, đây coi là không tính là phá hủy Tiểu Phong nhân duyên a. Ta còn là thật thưởng thức Tiểu Phong, chẳng qua A Châu cho dù thích Tiểu Phong, cuối cùng cũng là bởi vì hiểu lầm chết tại Tiểu Phong dưới lòng bàn tay. Ai bảo nàng mang mặt nạ ra người giả mạo Đoàn Chính Thuần, mà Kiều Phong lại cho rằng Đoàn Chính Thuần là cựu nhân của hắn đâu? Đáng tiếc đây chẳng qua là Khang Mẫn trả thù Đoàn Chính Thuần độc kế, Đoàn Chính Thuần không phải Kiều Phong kẻ thù, cho nên A Châu này bà coi như là chết vô ích. Mà A Tử nhìn A Châu chết tại Kiều Phong dưới lòng bàn tay, Kiều Phong phát hiện sau cực kỳ bi thương bộ dáng, lại thì thích Kiều Phong, có thể là vì từ nhỏ thiếu yêu, chưa từng thấy sâu như vậy khắc yêu a. Đáng tiếc Kiều Phong trong lòng chỉ có A Châu, thật đúng là nghiệt duyên. Thì ra là ta sẽ thích được Kiều Phong sao? Sau đó lại bởi vì giả trang Đoàn Chính Thuần bị Kiều Phong tự tay đánh chết. A Châu thì không ngờ rằng tương lai của mình là như vậy, chẳng qua bây giờ chính mình đi theo Lâm Phàm, tương lai cũng coi là thay đổi đi. Ta sẽ thích Tiểu Phong. Nam Mộ Dung Bắc Tiểu Phong sao? A Tử cũng nhịn không được ngây dại. Tiểu Phong, tên thật Tiêu Phong, người Khiết Đan, hắn cha Tiêu Viễn Sơn là Đại Liêu Cấm Quân giáo đầu, hồi hương thăm người thần trong lúc đó bị Huyền Từ dẫn người tại Nhạn Môn quan chặn giết. Tiêu Viễn Sơn võ công là người Hán dạy, lập xuống không dùng võ công đối phó người Hán lời thề, có thể thê tử bị giết về sau, cho rằng vợ con đều chết, Tiêu Viễn Sơn cuồng tính đại phát, liên sát hơn 10 người. Tại trên vách đá viết xuống di thư sau mang theo hài tử nhảy núi, nửa đường phát hiện nhi tử không chết, đem hắn ném đi quay về. Huyền Từ phát hiện sự việc không đúng, đem Tiêu Viễn Sơn di thư thác ấn xuống đến, đem hài tử mang theo trở về Trung Nguyên, mà di thư trải qua phiên dịch về sau, Huyền Từ phát hiện bọn hắn là bị Mộ Dung Bắc lừa gạt giết lầm người tốt, cho nên đem hài tử giao cho Thiếu Lâm tự dưới chân núi một đôi vợ chồng thu dưỡng, đứa nhỏ này chính là Tiểu Phong. Có thể chẳng ai ngờ rằng Tiêu Viễn Sơn ngã xuống sườn núi chưa chết, còn quyết định báo thù. Hắn giấu ở Thiếu Lâm tự, phát hiện Huyền Từ cùng Diệp Nhị Nương gian tình về sau, trộm đi Diệp Nhị Nương hải tử trả thù Huyền Tử, có thể Diệp Nhị Nương tính tình đại biến, trở thành trong tứ đại ác nhân việc gác bất tận Diệp Nhị Nương, ghê tởm thú vị. Tiêu Viễn Sơn lại đem con của nàng ném hồi Thiếu Lâm tự, nhường Huyền Tử cùng con của mình sớm chiều ở chung lại không tự biết. Sau đó lại giết Tiểu Phong sư phụ Huyền Khổ cùng hắn bố mẹ nuôi, có thể Tiểu Phong người người kêu đánh, đoán chừng là đầu óc hỗn loạn, người khác đều là hô cha, hắn hô có tử, nếu như ta là Tiểu Phong, đoán chừng muốn tự tử cũng có rồi. Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung tên tuổi, rất nhiều người đều nghe nói qua, không ngờ rằng hắn lại là người Khiết Đan, còn có bi thảm như vậy thân thế. Có quyển nhật ký người đều tò mò tiếp xuống phát triển. Tiểu Phong nói nhiều rồi không có ý nghĩa, hắn cùng Diệp Nhị Nương nhi tử Hư Trúc cùng Đoàn Chính Thuần nhi tử Đoàn Dự ba cái là cá mẹ một lứa, mặc dù là Thiên Long Bát Bộ tiểu thuyết nhân vật nam chính, nhưng bộ tiểu thuyết này giảng là chúng sinh đều khổ, hữu tình đều nghiệt, không người không oan, thỏa thỏa bi kịch. Chẳng qua nữ nhân của bọn hắn ta nghĩ không sai, A Châu, Vương Ngự Yên cùng Lý Thanh Lộ, nhất là A Châu cùng Vương Ngự Yên phụ thân đều là Đoàn Chính Thuần, mà Vương Ngự Yên bà ngoại chính là Lý Thanh Lộ mãi mãi, thật là có ý nghĩa. Ngươi đây là có ý nghĩa sao? Ngươi đây là khởi sắc tâm a? Ta đều không có ý tứ bóc trần ngươi. Hoàng Dung nhịn không được nổi giận, Lâm Phàm tên Vương bắt đàn này, mỗi ngày liền nghĩ nữ nhân, người ta chính nhìn Tiểu Phong chuyện xưa nhìn xem trầm động chập trùng đâu, sao đột nhiên không đề cập nữa, lại nhắc tới rồi nữ nhân, ba câu nói không rời nghề chính, không rình mò nữ nhân ngươi sẽ chết đúng hay không? Thì có phần của ta. Tây Hạ Vương cung bên trong Lý Thanh Lộ tò mò nhìn quyển nhật ký, trước đây nàng cho rằng dạng đều là trung nguyên chuyện, coi như thoại bản nhìn xem say sưa ngon lành. Không ngờ rằng ở xa Tây Hạ nàng cũng không thể tránh được, kết hợp trước đó nhật ký, nàng phải cùng Hư Trúc làm một đôi. Thế nhưng Hư Trúc tựa như là tên hòa thượng à, với lại nàng nói mình hoàng mãi mãi là Vương Ngự Yên bà ngoại, vậy các nàng chính là biểu tỷ muội rồi. Lý Thanh La nhìn đến đây cũng có chút phức tạp, Lý Thu Thủy cái khác nam sủng không tính, đầu tiên là Vô Nhai Tử, sau là Đinh Xuân Thu, sau đó lại chạy tới Tây Hạ hoàng cung làm thái hậu, cũng được, coi như là thủy tính dương hoa nữ nhân, nhưng lại hết lần này tới lần khác là mẫu thân của hắn, bị người viết tại trong nhật ký, chính mình cảm thấy có chút bẽ mặt. Chương 25, lần nữa viết nhật ký 2 chương 25, lần nữa viết nhật ký 2 không thể không nói. Lý Thu Thủy ghen có đủ cường đại, bất luận là con gái Lý Thanh La, cháu ngoại nữ Vương Ngự Yên hay là cháu gái Lý Thanh Lộ đều là quốc sắc thiên hương, còn cùng với nàng có ba phân thần dường như, đáng tiếc vẫn là thua Lý Thương Hải. Tiêu Giao phái có tứ đại truyền nhân Vu Hành Vân, Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải, chia ra tu hành Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Bát Minh Thần Công cùng Tiểu Vô Tướng Công. Về phần Lý Thương Hải luôn luôn sống ở Vô Nhai Tử trong trí nhớ, thần long kiến thủ bất kiến bĩ, không biết nàng tu hành chính là không phải Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công. Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy cũng yêu thương Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy vì tranh đoạt Vô Nhai Tử, quấy giày tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công Vu Hành Vân, hại nàng tẩu hỏa nhập ma luôn luôn chưa trưởng thành, cả đời giống đứa bé. Vu Hành Vân sau đó cũng vì báo thù hủy Lý Thu Thủy dung mạo, nhưng mà Vô Nhai Tử thầm mến lại là Lý Thương Hải, còn khác lại một to lớn trạm ngọc nhật nguyệt quan sát. Lý Thu Thủy cho Vô Nhai Tử sinh cái con gái, lại phát hiện Vô Nhai Tử cả ngày si mê ngọc tượng, chúng ta tại bên cạnh ngươi, nhưng ngươi si mê ngọc tượng. Lý Thu Thủy cuối cùng phát hiện Vô Nhai Tử yêu không phải nàng, cho nên nàng cố ý mang theo nam sủng đến Vô Nhai Tử bên cạnh kích thích hắn. Vô Nhai Tử nhưng vẫn làm như không thấy, cuối cùng Lý Thu Thủy không thể nhịn được nữa, cùng Vô Nhai Tử đệ tử Đình Xuân Thu câu đáp thành gian, còn đem Vô Nhai Tử đánh rất huyền nhai. Vô Nhai Tử may mắn không chết, chẳng qua thì tay chân đứt đoạn, kéo dài hơi tàn, từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải nói, thực sự là nghiệt duyên.
Ai nha, bất chi bất giác vượt qua nhiều như vậy chứ, không cần lại biết, hệ thống hẳn là sẽ cho ta một tốt ban thưởng a.
Xong rồi, lần này mẫu thân bí mật tất cả đều bị vạch trần hiện ra, Lâm Phàm, ngươi biết cái gì không tốt, không nên biết Tiêu Giao phái sự việc. Lý Thanh La mặc dù ngực to mà không có não, nhưng mà đạt được quyển nhật ký mấy ngày nay, nàng thì phản ứng quyển nhật ký khẳng định không chỉ một mình nàng có, cũng không biết rốt cục có bao nhiêu người có ngày hôm đó nhớ bạn, nhưng mẫu thân Lý Thu Thủy hình tượng là hủy sạch.
Mẫu thân,
Ngữ Yên, ngươi thì có cái này quyển nhật ký.
Vương Ngữ Yên cầm quyển nhật ký vội vàng đến, vừa vặn bị Lý Thanh La phát hiện.
Mẫu thân, ngươi thì có.
Cái này quyển nhật ký nói là sự thật sao?
Vương Ngữ Yên kinh ngạc nhìn Lý Thanh La.
Thật hay giả có cái gì khác nhau sao?
Đây đều là một đời trước ân ân đoán đoán rồi.
Lý Thanh La thở dài một hơi, trong lời nói cũng là thừa nhận xác thực.
Bà ngoại sao có thể làm như thế, nàng lại thông đồng nam, ai nha, nàng lại cùng ngoại nhân ám hại ngoại công, đem hắn đánh rất huyền ngay, làm hại hắn tay chân đứt đoạn, thật sự là quá phận quá đáng.
Vương Ngữ Yên có chút tức giận bất bình, vô nhai tử tất nhiên có lỗi, có thể Lý Thu Thủy cũng không cam chịu yếu thế, tìm nhiều như vậy nam sủng à.
Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là đúng vô nhai tử ra tay gắt, thật sự là có chút không nên.
Ngữ Yên, ngươi bà ngoại sự việc chúng ta không quản được, nàng người này tâm ngoan thủ lạn, làm theo ý mình, hoàn toàn nghe không vô người khác, ngươi thì không cần nói nhiều.
Lý Thanh La khuyên giải nói.
Được rồi, thế nhưng ta muốn gặp mặt ngoại công.
Vương Ngữ Yên cũng biết trưởng bối sự việc không tới phiên nàng quản, nhưng mà nàng cảm thấy ngoại công có chút đáng thương, muốn nhìn một chút vô nhai tử.
Ta cũng không biết ông ngoại ngươi ở đâu, thậm chí ta cũng không biết hắn còn tại nhân thế, trước kia ta hỏi qua ngươi bà ngoại, nàng đều nói là chết rồi.
Lý Thanh La cũng là mới biết được vô nhai tử còn sống sót thông tin.
Cái đó Lâm Phàm khẳng định hiểu rõ, hắn không phải dự định đến Mạn Đà Sơn chăng sao?
Ta muốn hỏi hắn.
Vương Ngữ Yên đột nhiên nghĩ đến Lâm Phàm, hai mắt tỏa sáng.
Không được, cái đó Lâm Phàm xem xét chính là sắc bên trong ngạ quỷ, ngươi được rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang, để cho ta một mình đối mặt hắn.
Lý Thanh La lập tức phủ định rồi Vương Ngữ Yên ý nghĩ, lưu nàng tại Sơn Trang, đợi đến Lâm Phàm đến rồi, đây không phải là đưa dê vào miệng của sao?
Thế nhưng hắn hình như đúng ngươi thì có hứng thú, ngươi lưu lại thì gặp nguy hiểm a.
Vương Ngữ Yên thần sắc cổ quái nhìn Lý Thanh La, cho nàng nhìn xem xấu hổ giận dữ lẫn lộn.
Vậy hắn khẳng định coi trọng là trẻ tuổi ta, hiện tại chúng ta lao sắc suy rồi, hắn chắc chắn sẽ không tái khởi tâm tư.
Lý Thanh La không có cách, đành phải cưỡng ép giải thích.
Ta nhìn xem không nhất định, còn có a, phụ thân ta làm sao lại thành đoàn chính thuần?
Hắn hình như cũng là lang thang vương gia a.
Vương Ngữ Yên trước đây không muốn nói ra đến nhường mẫu thân lung túng, thế nhưng lời nói đến miệng ba không nhả ra không thoải mái.
Khi đó ta sơ nhập giang hồ kinh nghiệm sống chưa nhiều, liền bị hắn bị lừa thần hồn điên đảo, tùy tiện thì hủy thân cho hắn, nhưng này người phụ tỉnh về đến đại lý, cũng không trở lại nữa đi tìm ta, hắn cho tới hôm nay cũng không biết ta còn vì hắn sinh ra ngươi.
Nhắc tới Đoàn Chính Thuần tâm tình của nàng thì vô cùng phức tạp, nhìn thấy trong nhật ký viết Đoàn Chính Thuần có nhiều nữ nhân như vậy, còn có 5 cái con gái, hắn lại một cũng không biết, có thể thấy được hắn đối đại nữ nhân đều là chơi xong thì đi, căn bản không có đem các nàng để ở trong lòng, cho nên nàng thì không còn đúng Đoàn Chính Thuần ôm lấy chờ mong.
Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công,
Thiên Trường Địa Cửu Bất Lão Trường Xuân Công, thực sự là bá đạo tên, này cái gì Tiêu Giao phái lẽ nào là ẩn thế môn phái sao?
Yêu Nguyệt cùng Đông Phương Bất Bại thì là đúng Tiêu Giao phái võ công sản sinh hứng thú.
Yêu Nguyệt là bởi vì nàng tu hành Minh Ngọc Công, tu luyện tới tầng cao nhất cũng có thể bất lao trường xuân, thanh xuân mãi mãi, cùng Tiêu Giao phái Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công cùng loại.
Đông Phương Bất Bại thì là vì Nhật Nguyệt Thần Giáo theo Hoa Sơn lấy được Quý Hoa Bảo Điện cũng không hoàn chỉnh, nàng kẹt ở tông sư đỉnh phong rất khó đột phá, nàng cần càng hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, hoặc là tốt hơn võ công tâm pháp, này Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nghe xong thì rất hợp nàng tâm.
Có quyển nhật ký các nữ nhân cũng đều đúng Tiêu Giao phái sản sinh hứng thú, là nữ nhân, ai không muốn thanh xuân mãi mãi, bất lao trường xuân đâu.
Đáng tiếc Tiêu Giao phái thanh danh không hiện, dựa theo Lâm Phàm biết, tổng cộng cũng liền 4 truyền nhân, một tay chân tàn phế kéo dài hơi tàn, một ẩn cư thâm cung không hỏi thế sự, một thần lòng kiến thủ bất kiến bĩ, dường như chỉ có Vu Hành Vân tốt nhất tìm.
Nghe nói Thiên Sơn Chi Điên có một linh thứ cung, chủ nhân của nó chính là danh xưng Thiên Sơn Đồng Lao Vu Hành Vân, không biết có phải hay không là nàng.
Có quyển nhật ký một bộ phận thông tin linh thông người nghĩ tới Thiên Sơn Đồng Lao, nhưng phần lớn người vẫn còn không biết rõ Vu Hành Vân là ai.
Lâm Phàm bên này xem xét dậy rồi phần thưởng của hắn, lần này không phải số đỏ rồi, chỉ có 2 cái ban thưởng, chẳng qua dù sao cũng so ăn đảm bảo một ban thưởng tương đối tốt ta.
Cái thứ nhất ban thưởng là nhất kiếm cách thế, Lâm Phàm cảm thấy rất khốc, laser nhắm chuẩn ai không sợ, với lại chiêu này uy lực cũng rất lớn.
Cái thứ hai ban thưởng là thiên ý tứ tự quyết, hảo gia hỏa, hệ thống là đem ma kiếm sinh tử kỳ 2 đại nam chính võ công tất cả đều cho ta à? Lâm Phàm lựa chọn nhận lấy, rất nhanh liền đem nhất kiếm cách thế cùng thiên ý tứ tượng quyết nhập môn, đáng tiếc vì tư chất của hắn, muốn hiểu thấu đáo này 2 đại thần công, cũng là cật lực vô cùng, tăng thêm trước đó tiên kinh long thần công, Lâm Phàm vô cùng cần thiết cao hơn thiên tư, tối thiểu cũng muốn đến tiên mới có thể thoải mái nắm giữ
những thứ này võ công.
Tăng lên thiên tư thiên tài địa bảo ít càng thêm ít, Lâm Phàm chỉ có thể kỳ vọng hệ thống năng lực lại cho người khác vật mô bản, chỉ có như vậy mới có thể điệp ra thiên phú, nhường thiên phú của hắn càng ngày càng cao.
Chương 26, Trần Hữu Lượng tập kích. Chương 26, Trần Hữu Lượng tập kích. Đồng thời Lâm Phàm cũng cần một thanh bảo kiếm, Tử Vi Nhuyễn Kiếm tuy tốt, nhưng mà dùng để thi triển nhất kiếm cách thế hay là quá miễn cưỡng. Chẳng qua bảo kiếm dễ kiếm, thiên tư khó trưởng, Lâm Phàm hiện tại cũng muốn đi đổ long rồi, cũng không biết Long Nguyên có thể hay không tăng trưởng thiên tư của hắn.
Người khác đều là khổ vì tìm không thấy bảo tàng, hắn là chỉ có bảo sơn mà không thể lấy dùng, rất là bất ức.
Trên giang hồ nếu có người biết Lâm Phàm nắm giữ những thứ này thần công bí tịch, đoán chừng có 99 người đều nghĩ có ý đồ với hắn, rốt cuộc người bình thường năng lực có thứ nhất cũng đủ để trung thân được lợi rồi. Hệ thống, lần sau cho ta đến cái hung ác ta cần ma nhân doãn trọng nhân vật mô bản, thực sự không được, cái gì chuyển ứng, lệnh đông lai, hướng mưa điển, trương tam phong, võ vô địch cũng được à. Lâm Phàm tự lẩm bẩm. Đáng tiếc hệ thống cũng không để ý tới hắn yêu cầu vô lý, thậm chí đều khinh thường đáp lại. Lâm Phàm nhếch miệng, tiếp tục ngồi xuống tu hành long thần công, rốt cuộc cần cù đủ thông minh, cần cù đủ thông minh nha. Ngay tại Lâm Phàm ngồi xuống tu luyện thời khắc, đột nhiên nghe được tiếng gió phần phật, đây là có người tại vận chuyển khinh công tại Lâm phủ lao nhanh. Mặc dù quần áo trong gió phiêu động âm thanh rất nhỏ, nhưng ở vận chuyển long thần công Lâm Phàm trong hai, thanh âm này coi như quá lớn. Có người âm thầm vào Lâm phủ, người cũng không ít, Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, vừa định ra ngoài. Ai? Lại dám xông vào Lâm phủ? Có hộ viện phát hiện có địch nhân xâm nhập, bắt đầu lớn tiếng quát lớn. Trong lúc nhất thời Lâm phủ náo nhiệt lên, hộ viện sôi nổi tập hợp, lúc này mới phát hiện Lâm phủ đầu tường cùng nóc nhà nhiều hơn rất nhiều người áo đen bịt mặt. Các ngươi là ai, cũng dám đêm khuya xông vào Lâm phủ? Nói chuyện là Bao Tô Công hôm nay đưa tới hộ viện, nhị lưu võ giả Diệp Trường Dương, hôm nay hắn phụ trách dẫn người tuần tra ban đêm, cũng là hắn phát hiện trước nhất có người xâm lấn. Bị phát hiện rồi, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết bọn hắn. Cầm đầu người mặc áo choàng đen cũng không trả lời, ngược lại ra lệnh, chuẩn bị đánh lén không thành sửa rõ công. Sau đó hai phe thì đánh lên, Lâm Phàm thì là vận chuyển U Minh Quỷ Ảnh khinh công vô thanh vô tức đi tới giữa sân, Hoàng Dung chúng nữ trông thấy Lâm Phàm muốn theo quá khứ, bị Bao Tô Công cùng Bao Tô bà ngăn cản. Diệp Trường Dương xem xét Lâm Phàm hiện ra càng có lực hơn rồi, trên tay đại đao vung vẫy càng thêm tấn mãnh, trong nháy mắt ném lăn ba tên người mặc áo tròn đen. Hắn hôm nay mới vừa tiến vào Lâm phủ làm hộ viện, không ngờ rằng thì có người dạ tập Lâm phủ, chẳng qua hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây chính là hắn biểu hiện tốt cơ hội, chỉ cần hắn lập xuống đại công, còn sợ Lâm Phàm không chỉ điểm hắn sao? Ta tự nhận lấy cái chết. Diệp Trường Dương phát hiện dẫn đầu người mặc áo choàng đen đứng ở nóc nhà không lúc đích, thế là dưới chân liên tục điểm, phi thân lên, chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người mặc áo choàng đen không chút nào hoảng, một chỉ điểm hướng rồi Diệp Trường Dương đại đao, đem hắn cả người lẫn đao cũng cho đánh bay, trên người nội lực phun trào, rõ ràng là một tôn tiên thiên võ giả. Lâm Phàm có chút lộ vẻ xúc động, chẳng qua không phải sợ sệt, mà là cảm thấy này chỉ công giống như đã từng quen biết. Ngươi là ai, vừa nãy dùng cái gì chỉ pháp? Lâm Phàm nhàn nhạt mà hỏi. Bọn này người mặc áo choàng đen tổng cộng có 20 mấy cái, động thủ cơ bản đều là tam lưu võ giả. 5 cái nhị lưu, 3 cái nhất lưu cùng cầm đầu tiên thiên đều không có di chuyển, rõ ràng là hiểu rõ võ công của hắn cao cường, đây là dự định vây công hắn rồi. Ngươi không cần hiểu rõ, mang theo nghi vấn xuống địa ngục đi thôi. Cầm đầu người mặc áo choàng đen nói xong hướng phía Lâm Phàm bay nào tới. Thấy một lần hắn dẫn đầu đánh ra, còn lại người mặc áo choàng đen cũng đều lao đến. Còn nói người khác không biết tự lượng sức mình, ta nhìn xem ngươi mới là châu chấu đa xe, một người không tự lượng. Lâm Phàm lấy ra Tử Vi nhuyễn kiếm, không hề có hạ sát thủ, ngược lại dùng ra rồi Ngọc Tiêu kiếm pháp, đánh gãy rồi tay chân của bọn hắn gân. Cầm đầu người mặc áo choàng đen thấy thời cơ bất ổn đến nhanh, lui càng nhanh, một mực tối lui đến trên mái hiên, mới nét mặt ngưng trọng nhìn đầy đất kêu rên thủ hạ cùng mây trôi nước chảy Lâm Phàm. Hắn âm thầm may mắn chính mình lui nhanh, lại kinh ngạc phát hiện mặt nạ của mình đã bị Lâm Phàm lấy xuống. Hắn không biết, Lâm Phàm chẳng qua là muốn làm hiểu rõ hắn rốt cục là ai mà thôi, bằng không hắn còn muốn rút đi. Trần Hữu Lượng. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ hỏi, "Ngươi biết ta?" Người mặc áo choàng đen quá sợ hãi, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là Lâm Phàm nói tới Trần Hữu Lượng. "Có chút mở, ngươi đây là vì ngươi đệ tử đến báo thủ." "Không nên à, vì ngươi âm tàn tâm tính, không thể nào coi trọng như vậy tình thầy trò, còn có mục đích gì?" Lâm Phàm đem Trần Hữu Lượng khăn che mặt ném qua một bên, tò mò hỏi thăm về tới. "Tên phế vật kia, chết thì chết, có thể ngươi không nên lấy đi Thanh Trúc Bang tài sản. Ta âm thầm nâng đỡ Thanh Trúc Bang, chính là muốn mượn nhờ bọn hắn vơ vét của cải, có thể ngươi lại diệt Thanh Trúc Bang, còn lấy đi tất cả tiền tài, quả thực là làm hư của ta đại kế." Trần Hữu Lượng thì không ngờ rằng đi ra ngoài một chuyến, chính mình rắc rưởi đệ tử chết rồi, chính mình một tay nâng đỡ Thanh Trúc Bang cũng bị diệt. "Như vậy nói ngươi vừa nãy dùng là huyễn âm chỉ, giấu ở một bên tông sư võ giả là sư phụ ngươi Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn?" Lâm Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. "Cái gì? Ngươi sao biết tất cả mọi chuyện?" Trần Hữu Lượng kém chút kinh hãi theo trên mái hiên đến rơi xuống. Thành Côn thì không tiếp tục cần giấu, theo trong bóng tối hiện thân, hắn trước đây chỉ là tới dọa trục rốt cuộc Bạch Tiên Lâm Phàm đánh bại Tiên Thiên võ giả Sử Hỏa Long, Trần Hữu Lượng có chút bận tâm, lúc này mới mời hắn đến để phòng lỡ như. Không ngờ rằng Lâm Phàm không chỉ hiểu rõ hắn giấu ở một bên, còn biết hắn là Trần Hữu Lượng sư phụ, thật là làm cho hắn cũng có chút tâm trạng phức tạp. "Ngươi gọi Lâm Phàm, không biết ngươi có hiểu hay không một cái đạo lý, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh." Thành Côn thâm trầm nói. "Hiểu rõ, chẳng qua trong này không bao gồm ta." "Ồ, ngươi có cái gì đặc thù sao? Nếu cho là ngươi tông sư thực lực là có thể gối cao không lo, vậy khẳng định là ngươi nghĩ quá nhiều." Vừa nãy Lâm Phàm ra tay hắn cũng nhìn thấy, mặc dù vô cùng kinh ngạc Lâm Phàm tuổi còn trẻ thì đặt chân tông sư cảnh giới, nhưng mà cũng chính là bởi vì hắn tuổi trẻ, có thể đem nội công luyện đến cảnh giới như thế, tuyệt đối không kịp tu luyện võ công chiêu thức, với lại kinh nghiệm đối địch cũng không đủ, hắn thấy Lâm Phàm tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. "Vậy ngươi có thể tới thử một chút." Lâm Phàm khiêu khích nói. "Vậy ta thì thăm dò người cân lượng." Thành Quân thì không nói nhảm, vận khởi huyền âm chỉ thì hướng phía Lâm Phàm điểm tới. Lâm Phàm đứng tại chỗ đồng dạng duỗi ra một chỉ, rõ ràng là nhất dương chỉ, hai ngón tay tương đối, Thành Côn chân khí trong nháy mắt đau sốc hùng rồi, liền lùi lại ba bước, khỏe miệng thì lộ ra một vệt máu,
hiển nhiên là bị Lâm Phàm chấn thương nội tạng rồi. Hắn huyễn âm chỉ âm hàn độc ác, có điểm giống sinh tử phù, một đạo âm hàn nội lực bám vào trong người, với lại biết bơi đi tại ngươi toàn thân, bởi vì là bám vào đồng thời di động không phải chuyên môn khắc chế nội lực, rất khó trị tận gốc. Thế nhưng Lâm Phàm nhất dương chỉ lực công chính bình thản, lấy ra thiên địa âm dương vạn vật sức sống tinh hoa, thành tựu một tia dương tính sức sống, phối hợp Lâm Phàm chí cương chí dương long thần công, vừa lúc là thành côn huyễn âm chỉ khắc tinh, cho nên giao thủ một cái, thành côn thì bị thiệt lớn. Thành côn con mắt hơi chuyển động, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng thẳng đến Hoàng Dung chúng nữ lao đi, hiển nhiên là muốn bắt lấy chúng nữ đến uy hiếp Lâm Phàm. Chương 27, thành côn. Gà đất chó sành chương 27, thành côn. Gà đất chó sành Lâm Phàm thấy thế, thì không nóng nảy, chỉ là lặng lặng nhìn thành côn tượng chúng nữ lướt qua đi. Thành côn mặc dù có chút hoài nghi, đến bây giờ không quản được nhiều như vậy, chỉ là cùng Lâm Phàm giao rồi một chút tay, chính mình thì bị nội thương, lại không nghĩ biện pháp thoát thân, chính mình sẽ phải nghỉ chơi rồi. Hồi tưởng lại vừa nãy Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện trong sân quỷ dị thân pháp, thành côn phía sau thì sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh. Hắn hiểu rõ bằng vào khinh công của mình muốn chạy trốn tuyệt không có khả năng, chỉ có bắt lấy Lâm phủ người mới có một chút hy vọng sống. Mấy cái này cô nương nhìn hoa dung nguyệt mạo, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bắt các nàng uy hiếp, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ thỏa hiệp. Nhưng mà thành côn kỳ thật vẫn là sợ sệt Lâm Phàm đuổi tới, rốt cuộc Lâm Phàm khinh công quỷ thần khó lường, nhưng mà thành côn đã làm tốt dự định rồi, cho dù Lâm Phàm đuổi tới, liều mạng chịu hắn một trường, chính mình cũng phải bắt cho được Hoàng Dung chúng nữ. Chẳng qua Lâm Phàm không có đuổi tới, thực sự là trời cũng giúp ta, thành côn trong lòng mừng thầm, đưa tay chụp vào Hoàng Dung. Nhưng mà hắn phát hiện Hoàng Dung bên người mập bà đột nhiên hít sâu một hơi, ngực thì cực tốc bành trướng, cảm giác không đúng, vừa định lui lại. A! Một tiếng vang tận mây xanh tiếng kêu, trực tiếp hóa thành sóng xung kích, nặng nề đập nện tại thành côn ngực, trong nháy mắt đem hắn ngực xương sườn ngắt lời, bay rất ra ngoài. Hoàng Dung chúng nữ mặc dù không có bị bao tô bà nhằm vào, thế nhưng này lớn giọng hay là dọa nàng nhóm giật mình. Sư Hương Công! Thành côn khó có thể tin nói. Đồ đệ của hắn Tạ Tốn cũng sẽ môn công phu này, nhưng mà uy lực kém xa tít tắp bao tô bà, lẽ nào nữ nhân giọng đại, càng thích hợp Sư Hương Công, chẳng trách có một từ gọi sư tử Hà Đông Hống. Chẳng qua bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, thành côn cưỡng ép đệ xuống thương thế, dưới chân liên tục điểm, bay lên mái hiên liền bắt đầu trốn, ngay cả đồ đệ Trần Hữu Lượng cũng mặc kệ. Nhưng mà Trần Hữu Lượng thì không phải người ngu, chính mình sư phụ bị tùy tiện đánh thành cái này quỷ dáng vẻ, chính mình còn không chạy đường chờ chết sao? Cho nên hắn theo sát thành côn đi đường. Lâm Phàm tiện tay cầm qua một tên hộ viện trưởng đường, thi triển đạp tuyết vô ngân phi tốc đuổi theo. Thành côn nhìn lại, phát hiện Lâm Phàm chính vì tốc độ cực nhanh hướng phía chính mình đuổi theo, sợ tới mức sợ vỡ mật. Lập tức trong lòng một phát hung ác, trở lại một trường đánh vào Trần Hữu Lượng trên ngực, đánh thân thể hắn hướng về Lâm Phàm bay đi, muốn cho hắn ngăn cản Lâm Phàm một lát, mình có thể thừa cơ chạy thoát tới cửa sinh. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm tại Trần Hữu Lượng ấn đường, đánh nát đầu góc của hắn. Sau đó vận chuyển lôi kinh thương long, trong nháy mắt xuất hiện tại thành côn phía sau. Thành côn phía sau lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh đổ ra, nhiều năm sinh tử kinh nghiệm nói cho hắn biết, Lâm Phàm đuổi tới hắn rồi, hắn vừa mới chuyển quá mức chuẩn bị cầu xin tha thứ, Lâm Phàm thi triển Long Vân thương pháp, ở trên người hắn thọc mấy cái đại lỗ thủng. Thành côn thân hình dừng lại, há mồm muốn nói cái gì, đáng tiếc há miệng đầy đều là huyết mặt chấm nhỏ, hắn tự lẩm bẩm vài câu, liền ngã địa bỏ mình. Dẫn người quét dọn một chút, khác làm bẩn rồi Lâm phủ của ta. Lâm Phàm về đến giữa sân, nhàn nhạt nói với Diệp Trường Dương. Ta hiểu được thiếu gia. Diệp Trường Dương kích động nói. Lâm thiếu gia cùng hắn nói chuyện, thực sự là vui vẻ, trước kia cho rằng Lâm thiếu gia chỉ là tiên thiên võ giả, không ngờ rằng thành côn cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Trường Dương trong nháy mắt cảm giác chính mình bố cục nhỏ, thiếu gia tối thiểu cũng phải là tông sư võ giả. Vì Hôn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn hung danh hiển hách, là một tôn hàng thật giá thật tông sư cao thủ, nhưng mà lại tại thiếu gia trong tay qua không được mấy chiêu liền ngã địa bỏ mình, cũng không biết thiếu gia rốt cục mạnh đến mức nào. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đi về phía Hoàng Dung hôm nay, khẽ hỏi, thế nào, không bị hù dọa à? Không có không có. Chúng nữ chăm miệng một lời hồi đáp. Chẳng qua nàng nhóm lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua bao tô bà, vừa nãy sư hống công thật là làm cho nàng nhóm mở rộng tầm mắt. Sát trời cũng không muộn, không sao thì sớm chút đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Đúng, thiếu gia. Chúng nữ đáp một tiếng, sau đó hồi chính mình thiên biệt rồi. Lâm Phàm cũng trở về đến gian phòng của mình, tiếp tục tu luyện Long Thần Công. Ngươi nói thiếu gia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hộ viện Giáp Lôi kéo hộ viện đất nhỏ giọng hỏi. Không biết, thiếu gia thì ra tay mấy chiêu, ta đoán chừng tối thiểu cũng là tiên tiên điên phong đi. Hộ viện đất nhỏ giọng trả lời. Người áo đen kia không phải nói thiếu gia là tông sư sao? Hộ viện Bình xen vào nói. Tông sư? Có thể là hắn cảm giác sai lầm rồi a. Thiếu gia thì không có thừa nhận à, thiếu gia tuổi tác nhỏ như vậy nếu liền trở thành tông sư, ta thực sự là nghĩ cũng không dám muốn. Hộ viện đất phản bác lên. Hừ, cuối cùng chết mất Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ thành côn chính là thành danh đã lâu tông sư cao thủ, lại tại thiếu gia trong tay qua không được ba chiêu, ngươi cảm thấy thiếu gia còn không phải tông sư. Còn có, tông sư cao thủ hai thính mắt tinh, xung quanh trăm mét trong khoảng cách bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn tâm thần, các ngươi dám ở chỗ này nghị luận thiếu gia, có phải hay không nghĩ chịu phạt? Diệp Trường Dương lớn tiếng quát lớn rồi mấy tên hộ viện, sợ tới mức bọn hắn mau nhận sai cầu xin tha thứ. Được rồi, không yêu cầu tha, mau đem đình viện quét dọn tốt. Diệp Trường Dương ngăn trở bọn hắn. Sau đó chính mình thì gia nhập thu về thi thể quét dọn đỉnh viện đội ngũ, thiếu gia giao phó sự việc nhất định phải làm tốt. Trong phòng Lâm Phàm âm thầm gật đầu, cái này Diệp Trường Dương còn có chút khôn mặt, có thể bồi dưỡng một phen, đáng tiếc chính mình không thông đao pháp, chỉ điểm không được hắn, chẳng qua chờ chính mình theo Lang Hoàng Ngọc Động quay về, là có thể tùy tiện truyền thụ cho hắn một môn cao thâm đao pháp rồi. Diệp Trường Dương luyện cùng trước đó chính mình giống nhau, ngũ hổ đoạn môn đao, một môn nát đường cái đao pháp, cái tuổi này lại năng lực trưởng thành đến nhị lưu đỉnh phong, bồi dưỡng một chút tiên thiên có hy vọng, tông sư đều có thể. Nhưng mà cũng chỉ là có mấy phần hy vọng mà thôi, rốt cục có thể thành hay không tông sư, còn phải xem bản thân hắn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, A Châu A Bích đến hầu hạ Lâm Phàm rửa mặt, Hoàng Dung làm tốt bữa sáng, Lâm Phàm cảm thấy đây thật là thần tiên qua thời gian, nghĩ chính mình kiếp trước xá xúc sinh ai, Lâm Phàm không khỏi hơi xúc động. Làm sao vậy Lâm Phàm, là ta làm ăn không ngon sao? Nhìn mặt người Lâm Phàm, Hoàng Dung có chút trong lòng không chắc. Không phải, ta chỉ là nhớ tới chuyện trước kia. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, thiếu gia, lão gia trên trời có linh thiêng, nếu nhìn thấy ngươi có tiến bộ như vậy, khẳng định sẽ rất vui mừng. Lục Hà cho rằng Lâm Phàm là tưởng niệm Lâm Hải rồi, vội vàng an ủi hắn. Lâm Phàm lắc đầu, hắn thức tỉnh tốc tuệ về sau, cuộc sống trước kia đoạn ngắn dường như phim đèn chiếu giống nhau ở trong đầu hắn phát ra, cảm giác không nhiều chân thực, cho nên đúng Lâm Hải tình cảm không hề có sâu như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không vì Lâm Hải giữ đạo hiếu rồi. May mắn Tống Võ thế giới không phải lịch sử thế giới, thủ linh giữ đạo hiếu loại sự tình này có người sẽ làm, thì có người không quan tâm, người trong giang hồ không nên nhiều thời giờ như vậy xuân đau thu buồn. Lâm Phàm đón về phụ thân thi thể, đồng thời tự tay vì cha báo thủ, này như vậy đủ rồi. Cho nên Lâm Phàm không có cho Lâm Hải thủ linh giữ đạo hiếu, Lục Hà cùng Phúc Bá mặc dù kỳ lạ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc chuyện cũng đã qua, hiện tại là Lâm Phàm đương gia làm chủ, bọn hắn chỉ cần nghe Lâm Phàm phân phó là được. Chương 28, Phó thác Lâm gia chương 28, Phó thác Lâm gia thiếu gia, lao ra đi, Lâm gia khai chi tán diệp trách nhiệm thì rơi ở trên thân thể ngươi rồi, nếu không sau 3 tháng, Lâm phủ chọn rể, ngươi thì mau chóng lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp a. Lục Hà bị đi tới Phúc Bá nghe thấy, hắn nhịn không được khuyên dậy rồi Lâm Phàm. Vì Lâm Hải vừa mới chết, hiện tại Lâm phủ không thích hợp xử lý việc vui, cho nên Phúc Bá đưa ra sau 3 tháng nhường Lâm Phàm lấy vợ sinh con, chuyển thừa hương hỏa. Phúc Bá, đừng đến bộ này cổ xưa tư tưởng, cái gì lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, chẳng lẽ lại ta còn tổ chức cái luận võ chọn rể hoặc là tuyển phi đại hội a? Thiếu gia nói cẩn thận, tuyển phi cũng không thể nói lung tung. Phúc Bá lo lắng nói, mặc dù bây giờ giang hồ thế lớn, nhưng triều đình thực lực thì không dung kinh thường. Cái gì cẩm ý liễu vệ lục phiến môn, đông sưởng tây sưởng, bất lương nhân phất thủy phòng, la vong chu vong, các loại gián điệp tình báo tổ chức tầng tầng lớp lớp khó lòng phòng bị. Lâm Phàm không vì Lâm Hải thủ linh giữ đạo hiếu hành vi, tại giang hồ nhi nữ trong mắt tập mãi thành thói quen, nhưng ở triều đình đám kia sĩ phu trong mắt là cái này ly kinh phản đạo, ngỗ nghịch bất hiếu biểu hiện. Nếu lại không giữ mồm giữ miệng bị người ta biết sau thượng cáo, nói không chừng triều đình rồi sẽ cầm Lâm Phàm khai đao, giết gà dọa khỉ, đặt tới uy hiếp giang hồ mục đích. Thử, chỉ là Tống triều, còn chưa đáng giá ta sợ. Tô Châu thành thuộc về Tống triều kinh tế phát đạt, nhưng mà thực lực quân sự rất kém cỏi, thì không có gì thành danh cao thủ, có lẽ hoàng thượng cùng Quý Hoa lão tổ là đại tông sư đỉnh phong thậm chí thiên nhân hợp nhất, nhưng Lâm Phàm thì không đáng sợ. Phúc Bá, trước kia ngươi thường xuyên đi theo cha ta nói chuyện làm ăn, hiện tại cha ta đi rồi, về sau bố trang làm ăn liền từ ngươi tiếp nhận, nếu cần đi xa nhà mua sắm nguyên vật liệu hoặc là nói chuyện làm ăn lời nói, còn nhớ mang lên trong phủ hộ viện. Thiếu gia, ngươi này nghĩa là gì? Lâm gia làm ăn khẳng định phải để ngươi tiếp nhận à, ta sao có thể thành đâu? Phúc Bá liên tục khoát tay, sao nhường hắn tiếp nhận Lâm gia làm ăn đấy? Phúc Bá, ta còn trẻ, chí không ở chỗ này, chuẩn bị không lâu về sau sông sáo giang hồ, Lâm phủ giao cho ngươi, ta mới có thể yên tâm. Trong phủ có bao tô công bao tô bà tại, có việc liền mời bọn hắn giúp đỡ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lâm Phàm chăm chú nhìn Phúc Bá, hy vọng hắn có thể đồng ý, nếu đã vậy, thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ thiếu gia tín nhiệm, làm mất mặt Lâm phủ mặt. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, thiếu gia như thế tín nhiệm chính mình, Phúc Bá thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Lâm thị bố trang làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Lâm gia làm ăn, chỉ là một niệm tưởng, với ta mà nói, tài nguyên dễ như trở bàn tay, cho nên Phúc Bá cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Lâm Phàm dặn dò Phúc Bá thì gật đầu một cái, ý bảo hiểu rõ. Nhưng mà một giây sau Phúc Bá liền cáo từ rời khỏi, bận bịu làm ăn đi. Được, Lâm Phàm trắng nói cho Phúc Bá đừng có áp lực, Phúc Bá vẫn như cũng làm theo ý mình. A Lâm Phàm ngươi nhanh ăn đi, lập tức cũng lạnh. Hoàng Dung thấy Phúc Bá đi rồi, nhịn không được đúng Lâm Phàm u và nói, lạnh cũng tốt ăn, Dung Nhi làm đồ ăn, dù là làm hư ta cũng muốn ăn hết a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, thử, miệng lưỡi chân chu, liền biết không ta. Hoàng Dung vui vẻ ra mặt, ngoài miệng lại nhịn không được ngạo kiều. Ừm, ăn hết chưa hết hứng, mấy cái nha đầu cũng đi đùa giỡn một bộ nhường bản thiếu gia xem xét. Lục Hà nghe lời nhất, nghe vậy cầm lấy yêu thích thanh bình kiếm, cho Lâm Phàm đùa nghịch một bộ kiếm pháp. Kiếm pháp là không được tốt lắm, nhưng múa kiếm người xinh đẹp à, liền xem như là múa kiếm, thì có thể nói là thượng tâm duyệt mục. Tốt, Lục Hà múa kiếm thẩm mỹ, tâm ta rất an ủi. Lâm Phàm nể tình vỗ tay lên. Sau đó Hoàng Dung cũng không cam chịu yếu thế đánh một bộ lạc anh thần kiếm trưởng. Nàng xuất trưởng bén nhọn như kiếm, chiêu số phức tạp kỳ huyễn, hai tay huy động, bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh, hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, đúng như trong rừng đảo cuồng phong chợt nổi lên, vạn hoa đủ rơi bình thường, phối hợp quốc sắc thiên hương Hoàng Dung, thật là đẹp cực kỳ. Lâm Phàm thì kìm lòng không được vỗ tay lên, Hoàng Lao Tà tính cách không nói, võ học thành tựu chắc chắn không thấp, cầm kỳ thư họa, ngũ hành bắt quái mọi thứ tinh thông, tự sáng tạo võ công, không chỉ phẩm cấp không thấp, tư thế thì thẩm mỹ, Lâm Phàm thì rất là bội phục. Ta cùng A Bích võ công mèo cào thì không đeo xấu, chúng ta hợp tấu một khúc cho thiếu gia trợ hứng. A Châu vừa cười vừa nói. Sau đó hai nữ lấy ra nhạc khí, cầm tiêu hợp tấu, cho Lâm Phàm diễn tấu rồi một khúc chi âm chi kỷ. Tốt. Diệu a, loại ngày này thực sự là cho cái thần tiên thì không đổi. "Thiếu gia, ngươi nhường bố trang làm trang phục đã làm tốt đưa tới." Một nha hoàn mang theo 4 bộ quần áo đến bẩm báo Lâm Phàm.
"Ồ,
lấy tới, Dung Nhi các ngươi thay đổi cho ta xem một chút." Nghe vậy Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, sau đó chờ mong nhìn tứ nữ. Chúng nữ gật đầu, lĩnh đi y phục của mình, sau đó trở về phòng đi đổi. Chỉ chốc lát sau, 4 người người mặc màu sắc khác nhau gấm tứ xuyên chế thành tơ lụa đi ra, trong lúc nhất thời, tất cả hậu viện dường như trăm hoa đua nở, ganh đua sắc đẹp, nhìn xem Lâm Phàm nhìn không chuyển mắt. "Lâm Phàm, ngươi nói chúng ta mấy cái ai hơn đẹp mắt?" Hoàng Dung xinh xắn cười một tiếng, sau đó hỏi thăm về rồi Lâm Phàm. "Cũng đẹp, đẹp của các ngươi cũng đều có đặc điểm, không giống vậy so sánh, chẳng qua vừa nghĩ tới các ngươi cũng là người của ta rồi, bản thiếu gia rất là đắc ý a." Sao cổ đại nữ nhân thì thích hỏi cái này chủng câu hỏi lấy mạng, Lâm Phàm tự nhiên không thể nào trả lời, vội vàng chuyển hướng chủ đề. "Hừ, ai là người của ngươi, đúng là ta đầu bếp nữ, hơn nữa còn là đến giám sát ngươi đầu bếp nữ." Hoàng Dung nạo kiểu nói. "Ta là thiếu gia người, cả đời đều là." Lục Hà nói nghiêm túc. A Châu cùng A Bích có chút thẹn thùng, không nói gì, chẳng qua không phủ nhận, đó chính là chấp nhận. Rốt cuộc hôm qua A Châu vì muội muội A Tử, tự nguyện làm nô làm tỳ lấy thân báo đáp, mà A Bích vì A Châu thì đồng ý, cho nên bọn họ hai cái cũng coi là Lâm Phàm người. "Các ngươi cũng là của ta, một thì trốn không thoát, bây giờ trong nhà cũng đã sắp xếp xong xuôi, Lục Hà, đi chuẩn bị đồ vật đi, ngày mai chúng ta muốn xuất phát ngựa đạp giang hồ, khoai y ân cửu."
"Thiếu gia, gấp gáp như vậy sao? Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong a?"
Lục Hà tò mò hỏi. "Đi trước Mạn Đà Sơn Trang, ta muốn đi Lang Hoàng Ngọc Động xem xét những kia võ công bí tịch." Lâm Phàm thuận miệng hỏi. Hoàng Dung nhún nhún cái mũi, hung ác nhìn Lâm Phàm, trong lòng ám đạo, "Ta nhìn xem ngươi là muốn đi nhìn xem Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên a."
"Thiếu gia, Vương phu nhân vô cùng hung Lang Hoàng Ngọc Động là Mạn Đà Sơn Trang cấm địa, không cho phép ngoại nhân tiến vào, Mộ Dung công tử muốn vào trong đều muốn xin chỉ thị Vương phu nhân đâu." Bởi vì chính mình cùng A Bích cũng theo Lâm Phàm, cho nên A Châu xưng hô Mộ Dung Phục là Mộ Dung công tử. "Ta vào trong còn cần Vương phu nhân đồng ý không? Ta muốn vào liền vào, Lý Thanh La còn không ngăn cản được ta." Lâm Phàm tự tin nói. "Không phải, thiếu gia, có thể hay không chớ làm tổn thương biểu tiểu thư?" Nguyên lai A Châu là sợ sệt Vương phu nhân tính khí nóng nảy chọc giận Lâm Phàm, liên lụy Vương Ngự Yên, cho nên là Vương Ngự Yên cầu tình. Vì A Châu hiểu rõ Vương Ngự Yên không chỉ có là biểu tiểu thư, cũng là nàng cùng cha khác mẹ tỉ muội. Chương 29, lần nữa tới cửa chương 29, lần nữa tới cửa yên tâm đi, ta chỉ là đi Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động mượn đọc một chút bách gia võ học, còn không đến mức làm ra cái gì giết người phóng hỏa sự tình. Vương Ngự Yên thế nhưng thần tiên tỷ tỷ a, chính mình làm sao lại như vậy làm hại nàng. Lâm Phàm nhất là thương Hương Tiết Ngọc, chỉ cần các ngươi kia cái gì biểu tiểu thư nhìn không xỉu, chỉ sợ hắn cũng không nỡ làm hại nàng, còn có các ngươi đã không phải là Mộ Dung Phục thị nữa rồi, mà là thuộc về Lâm phủ, cho nên Vương Ngự Yên cũng không tính là các ngươi biểu tiểu thư rồi nha. Hoàng Dung nhịn không được chua chua nói. "Dung Nhi, ta ngửi được một cỗ chua chua hương vị, ngươi ngửi được không? Ta buổi sáng làm bánh ngọt cũng vô dụng giấm a, ở đâu ra vị chua?"
Từ trước đến giờ thông minh lanh lợi Hoàng Dung, lại lúc này có chút xuẩn manh.
"Thiếu gia nói là ngươi đang ghen á."
Lục Hà cuối cùng nắm lấy cơ hội chế giễu dậy rồi Hoàng Dung.
"Ừ, ta đây có thể ăn không tới, ta đi theo hắn ghen, cái kia có thể đem ta chua chết."
"Ha ha, Hoàng Dung muội muội cùng thiếu gia thật đúng là xứng đâu."
A Châu A Bích thì không buông tha trêu chọc Hoàng Dung cơ hội.
"Các ngươi cũng bắt nạt ta, ta à, không với các ngươi mượn lại."
Hoàng Dung thấy một lần tất cả mọi người trêu chọc nàng, nhịn không được có chút thẹn thùng.
Ngay tại Lâm Phàm cùng chúng nữ cười cười nói nói lúc, có hộ viện chạy tới bẩm báo Lâm Phàm, "Thiếu gia, kia cái gì cái bang Giang Nam Vân Đà Đà chủ sự Hỏa Long lại tới. Nhất định là vì rồi Trần Hữu Lượng mà đến, vậy chúng ta liền chiếu cố hắn."
Lâm Phàm sao cũng được nói một câu, sau đó cất bước về phía trước viện hội khách sảnh đi đến, Hoàng Dung chúng nữ vội vàng đuổi theo.
"Sử đà chủ thật đúng là thanh nhàn đâu, hai ngày qua rồi ta Lâm phủ hai lần, đúng, cho sử đà chủ dâng trà rồi sao?"
Lâm Phàm vừa đi vào hội khách sảnh liền bắt đầu trêu chọc Sử Hỏa Long, thuận tiện hỏi hỏi nha hoàn có hay không có dâng trà, rốt cuộc người tới là khách nhà.
"Không cần không cần, chúng ta những thứ này ăn mày có thể uống không quen nước trà, ta lần này tới cửa quấy rầy, nhưng thật ra là có việc hỏi."
Sử Hỏa Long liên tục khoát tay, ra hiệu hắn tới đây là có chuyện, Lâm Phàm không cần khách khí.
"À, kia sử đà chủ mới nói, có thể giúp ta không nhất định giúp, không thể giúp ta thì càng thương mà không giúp được gì."
Lâm Phàm vừa cười vừa nói.
"Đã như vậy vậy ta liền nói thẳng, hả?
Lâm thiếu gia có phải hay không câu nói có vấn đề?"
"Không hề có, trước đây ta cùng ngươi cái bang không thân chẳng quen, không oán không kỷ. Nhưng đầu tiên là các ngươi trưởng lão đệ tử phụ thân bang phái chiếm đoạt nhà ta tử lầu, sau đó sử đà chủ lại vì hắn tới tìm ta phiền phức, hôm qua bị ta đuổi đi, hôm nay lại tới, thật coi ta Lâm gia dễ khi dễ sao?"
Lâm Phàm giọng nói chuyện bình thản, nhưng Sử Hỏa Long vẫn đang năng lực nghe ra Lâm Phàm rất nhiều bất mãn.
"Việc này đúng là chúng ta Vân Đà làm không đúng, ta đại biểu Giang Nam Vân Đà hướng Lâm thiếu gia xin lỗi."
"Xin lỗi hữu dụng, còn có nhiều như vậy giang hồ báo thù sao?
Lâm gia người trẻ tuổi, ngươi cũng không nên quá phách lối à, mặc dù ngươi võ nghệ cao cường, nhưng chúng ta cái bang cũng không phải dễ chơi."
Sử Hỏa Long còn chưa kịp nói chuyện, phía sau hắn người trưởng lão kia nhịn không được rồi, hiện tại hắn cảm thấy mình cái bang cũng dẫn đầu cúi đầu, Lâm Phàm nên mượn sườn núi xuống lửa, mọi người bắt tay giảng hòa.
"Các ngươi cái bang, trừ ra Hồng Thất Công cùng Tiểu Phong, tất cả đều cho gà đất chó sành, không chịu nổi một kích."
Lâm Phàm khinh thường nhìn hắn một cái.
"Cái bang danh xưng thiên hạ đệ nhất đại bang, nhân số ngược lại là chân chính thiên hạ đệ nhất, rốt cuộc tên ăn mày nha, khắp nơi đều là nha. Nhưng nếu là nói thực lực lời nói, vẫn đúng là tìm không ra cao thủ gì."
"Ngươi?"
Trưởng lão chỉ vào Lâm Phàm, có chút không phản bắt được. Câm miệng, việc này giao cho ta đến đảm. Cái bang trưởng lão còn muốn nói tiếp, lại bị Sử Hỏa Long cắt đứt. Tất nhiên lời nói cũng nói đến phân thượng này rồi, ta cũng liền không còn che che lấp lấp rồi, không biết Lâm thiếu gia có hay không thấy qua ta cái bang Trần Hữu Lượng Trần trưởng lão. Gặp qua. Như vậy có thể báo cho biết tung tích của hắn, cái bang cảm kích không cùng. Chết cũng đã chết rồi, có cái gì cảm kích không cảm kích? Cái gì? Người giết hắn? Sử Hỏa Long có chút khó có thể tin, hôm qua Trần Hữu Lượng sau khi trở về nghe nói đệ tử bị giết, Thanh Trúc bang bị diệt sau giận tím mặt, lúc đó liền muốn tìm Lâm Phàm báo thù. Thế nhưng Lâm Phàm võ công rất cao, chính mình thì quên nhủ Trần Hữu Lượng bỏ cuộc truy cứu việc này, thật không nghĩ đến Trần Hữu Lượng lừa gạt mình nói chuyện này hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ, kết quả hôm nay hắn mới phát hiện, Trần Hữu Lượng tối hôm qua rời khỏi, vậy hắn khẳng định là tìm đến Lâm Phàm. Giết? Người tại sao muốn giết hắn? Chẳng lẽ không biết hắn là chúng ta cái bang trưởng lão sao? Bọn hắn một đám người mặc y phục giả hành, ai mà biết được hắn rốt cục là ai, lại nói, hắn muốn giết ta, vậy ta giết hắn hợp tình hợp lý, về phần cái gì cái bang thân phận trưởng lão, ha ha, ta hoàn toàn không thèm để ý, liền xem như bang chủ cái bang muốn giết ta, vậy hắn cũng phải chết. Lâm Phàm nhìn có chút nhốn nhát Sử Hỏa Long, biểu hiện được rất bình tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa không có để hắn vào trong mắt. Chính mình chẳng qua khách khí hai câu, sẽ không thực sự có người đem mình làm dễ khi dễ a. Nếu quả thật có, vậy cũng chỉ có thể nói rõ người kia ngu, người ngu không có cứu. Tốt tốt tốt, nếu đã vậy, vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Chúng ta bang chủ cái bang ít ngày nữa muốn đến Tô Châu thành, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ mời Lâm thiếu gia gặp mặt. Sử Hỏa Long cưỡng chế nhìn lửa giận trong lòng, từng chưa nói ra nói. Trần Hữu Lượng là hắn cái bang trưởng lão, Lâm Phàm giết hắn, bang chủ nhất định sẽ hỏi tới. Chẳng qua bây giờ bang chủ bị phó bang chủ Mã Đại Nguyên chết khiến cho sức đầu mẹ chán, vì Mã Đại Nguyên chết tại chính mình đắc ý nhất võ công tỏa hầu công dưới, cái này liên lụy đến đối xử với người khác theo cách của họ Cô Tô Mộ Dung Phục. Bang chủ khẳng định phải trước giải quyết Mã Đại Nguyên sự việc, và chuyện này làm rõ ràng mới biết tìm đến Lâm Phàm. Chẳng qua Mộ Dung gia vừa bận thì tại Tô Châu thành, cho nên cũng là không cần bang chủ lại trèo non lội suối rồi. Lão bang chủ Hồng Thất Công thích dạo chơi nhân gian, không biết hắn đi đâu, bằng không Lâm Phàm tuyệt đối không dám nhìn như vậy nhẹ cái bang. Tùy thời phục hồi. Lâm Phàm khoát khoát tay, ra hiệu nha hoàn tiễn khách. Sử Hỏa Long giận đùng đùng mang theo người của cái bang đi rồi, hắn còn tưởng rằng Lâm Phàm chỉ là bắt lấy rồi Trần Hữu Lượng đâu, không ngờ rằng Trần Hữu Lượng đã bị hắn giết rồi, đây cũng quá không đem cái bang để ở trong mắt. Kỳ thực hắn không biết là, nếu không phải Lâm Phàm xem thường hắn, hắn đã sớm cùng Trần Hữu Lượng đi, đâu còn có mệnh bất mãn a. Lâm Phàm làm việc tùy tâm sở dụng, hôm nay là bởi vì nhìn tứ nữ ganh đua sắc đẹp, sắc sỡ lóa mắt, nhìn xem Lâm Phàm tâm tình thật tốt, cho nên thả Sử Hỏa Long một ngựa. Nhưng tăng thêm trước đó một lần, đây đã là lần thứ hai, quá tam ba bận, Sử Hỏa Long lại đến môn kiếm chuyện, vậy hắn là có thể đi cùng Trần Hữu Lượng rồi. Thiếu gia, nghe nói Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung tên tuổi rất lớn, không biết bang chủ cái bang có phải Kiều Phong rất lợi hại à? A Châu lo lắng hỏi rồi một câu. Ngươi cảm thấy trước ngươi công tử ra Mộ Dung phục võ công kiểu gì? A Châu võ công thấp nhìn không ra, chẳng qua Mộ Dung công tử võ công phải rất cao à? A Châu cao mày nói. Nam Mộ Dung hữu danh vô thực, một lòng tất cả đều đặt ở phục hưng đại yến lên, suốt ngày lục đục với nhau, âm mưu tính toán, nào có thời gian luyện võ công. Lâm Phàm đối với Mộ Dung phục chẳng thèm ngó tới nói.